Chương 2489, Tả Hữu Tư Mệnh chương 2489, Tả Hữu Tư Mệnh thiết phách nghe xong, trong lòng đông nhiên nhảy một cái, là vị kia. Hừ, không tệ. Nam tử áo xanh cười lạnh, các hạ tuy là ba bá một chồng, nhưng ở yêu thánh trước mặt cũng bất quá là chỉ lớn một chút côn trùng, ngươi nhưng nghĩ kỹ, đến tột cùng là mình thành thật khai báo, vẫn là thay người khác đi chết. Thiết phách sắc mặt âm tình bất định, song quyền tại trong tay áo nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay có chút nhảy lên. Hắn tự nhiên rõ ràng nam tử áo xanh trong miệng vị đại nhân kia ý vị như thế nào, kia là Thính Phong lâu sừng sững tại Thiên Huyền đại lục ỷ vào một trong, một vị tu vi thâm bất khả chắc yêu thánh. Như bị nhân vật như vậy để mắt tới, trên trời dưới đất chỉ sợ lại không hắn chỗ dung thân. Muốn nói ra Đan Dương Sinh sao? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, liền bị Thiết Phách triệt để bóc tát. Đan Dương Sinh thủ đoạn hắn thấy tận mắt, thâm bất khả chắc, phản bội hạ tràng, chỉ sợ so lập tức chết tại song tư mệnh trong tay thảm hại hơn. Huống chi, trong cơ thể mình còn có người kia lưu lại cấm chế. Trong điện quang hỏa thạch, rất nhiều suy nghĩ hiện lên, cuối cùng hóa thành đáy mắt một tiếng ngân lệ. Bớt nói nhảm. Thiết Phách bỗng nhiên ngẩng đầu, quanh thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, một cỗ khí thế man hoành bộc phát ra, muốn đánh cứ đánh, muốn tử lao tử miệng bên trong nảy ra lời nói, bằng các ngươi cũng xứng. Minh Ngoan bất linh. Ngân bỏ cạp nữ tử trước hết nhất kìm nén không được, quát nhất thanh, thân ảnh như điện xạ ra, phía sau song cắt bang một tiếng giao thoa bay ra, hóa thành hai đạo độc long ngân quang cắt hướng Thiết Phách cái cổ, tốc độ nhanh đến chỉ để lại tàn ảnh. Gần như đồng thời, thanh sam văn sĩ sáo ngọc lại vang lên, âm điệu đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai. Kia ba cái đồng tiền vụ vụ rung động, tách ra nồng đậm thanh quang, như vô hình gông xiềng bao phủ Thiết Phách quanh thân không gian, khiến cho động tác trong nháy mắt vướng bịu mấy phần. Thiết Phách gầm hét, song quyền tề xuất, quyền phong cương mạnh dữ dằn, đối cứng kia giao thoa cắt tới ngân quang. Bành! Khí kình giao kích, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cùng bạo khí lãng lấy ba người làm trung tâm hướng bốn phía nổ tung, trong viện linh hoa dị thảo đều bẻ gãy, mặt đất gạch xanh từng khúc rạn nứt, liền ngay cả Thiên Nguyên Thương hội bày ra cấm chế phòng ngự đều bị chấn động đến vỡ nát. Thiết Phách kêu lên một tiếng đau đớn, chân xuống mặt đất ầm vang sụp đổ, hai chân hãm sâu trong đó. Nếu như một đối một đơn đấu, hắn hoàn toàn không thua ngân bỏ cạp nữ tử. Nhưng xấu chính là ở chỗ kia nam tử áo xanh thần thông quỷ dị, thế mà đem pháp lực của hắn phong ấn ba thành, liền ngay cả quyền kình uy lực cũng bị kia thanh quang trói buộc. Cùng lúc đó, từ ngân bỏ cạp nữ tử song cắt bên trong vọt tới một cỗ âm hàn chi lực, thuận Thiết Phách hai tay trực tấu kinh mạch, làm hắn nửa người đều hơi tê tê. Ha ha, văn danh thiên hạ Thiết Phách cũng không gì hơn cái này. Ngân bỏ cạp nữ tử phát ra nhất thanh niệm mai cười lạnh, thân ảnh như quỷ mị lơ lửng không cố định, song cắt lượn vòng, lần nữa rảo sát mà đến, tốc độ lại so vừa rồi càng nhanh ba phần. Thanh sam văn sĩ tiếng địch lại biến, khi thì bén nhọn như tiêu gáy, nhiễu loạn thần thức, khi thì nặng nề như nổi trống, áp bách khí huyết. Ba cái đồng tiền treo cao, tung xuống đạo đạo thanh huy, không ngừng ra cố kia vô hình công xiềng, hạn chế Thiết Phách pháp lực lưu chuyển. Thiết Phách gầm thét liên tục, quyền phong gào thét, khó khăn lắm ngăn trở ngân tiễn tập sát, lại bị kia vô cùng bất nhập tiếng địch nhiều đến tâm phiền ý nóng nảy, khí huyết sôi trào, trong nháy mắt trên thân lại thêm mấy đạo vết máu. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói. Thanh sam văn sĩ quát lạnh, tiếng địch tạm nghỉ, nhưng này ba cái đồng tiền treo cao, thanh quang khóa kín tứ phương. Thật coi lão tử sợ các ngươi. Thiết Phách giận dữ cuồng hống, quanh thân làn da trong nháy mắt nổi lên ngầm ánh sáng vàng kim lộng lẫy, một cái vô cùng nặng nề lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm đống nhiên bộc phát. Nặng sắt lĩnh vực, mở. Ông. Lĩnh vực bên trong, vạn sự vạn vật đều trở nên nặng nề vô cùng. Thanh sam văn sĩ tiếng địch đống nhiên trì trệ, phản phất bị vô hình cự thủ nắm hết hầu, kia ba cái thanh quang dạng dỡ đồng tiền tốc độ chậm giảm, như là lâm vào vũng bùn, linh quang cấp tốc cảm đạm. Ngân bỏ cạp nữ tử nhanh như quỷ mị thân hình càng là đống nhiên trầm xuống, song cắt quy tích không tự chủ được chết đi, chém xuống tại không trung, tại mặt đất vạch ra hai đạo ngân sâu. Cái gì? Sắc mặt hai người đều biến, chỉ cảm thấy quanh thân như phụ sơn nhạc, động tác, pháp lực vận chuyển đều vướng víu gian nan. Cho lão tử nát. Thiết Phách đắc thế không tha người, đấm ra một quyền, quyền thế tại nặng sắt lĩnh vực ra chỉ hạ càng lộ vẻ cuồng mãnh bá đạo. Hô, quyền phong xé rách hư không, phát ra ngột ngạt gào thét, thẳng đến thanh sam văn sĩ mặt. Thanh sam văn sĩ nhanh chóng tối lui, sáo ngọc đón đỡ. Keng. Trong tiếng nổ, hắn nứt gan bàn tay, sáo ngọc gào thét, cả người bay rất ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Ngân bỏ cạp nữ tử quát, mạnh đỉnh lấy lĩnh vực trọng áp, song cắt trùng điệp từ phía sau đánh tới, lại bị Thiết Phách một cước đạp trúng cắt thân. Ầm. Nàng này kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, dưới mặt nạ sắc mặt trắng bệnh. Ha ha ha. Thật coi lão phu là bùn nặng. Ba ba một trong, há lại cho các ngươi uy hiếp. Thiết Phách hung tính bị triệt để kích phát, râu tóc kích trường, nặng nghề ô quang tại hắn song quyền hội tụ, chạy ngân bỏ cạp nữ tử đuổi sát mà đi. Phải tư mệnh. Thanh sam văn sĩ hét lớn một tiếng, xóa đi khóe miệng máu tươi, cùng ngân bỏ cạp nữ tử liếc nhau một cái. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngoan lệ, không do dự, đồng thời hướng đối phương bay đi, thân hình bỗng nhiên giao thoa, khí tức lại trong nháy mắt hợp hai là một. Văn sĩ sáo ngọc xoay chuyển cấp tốc, ba cái đồng tiền ứng thanh nổ tung, hóa thành đầy trời thành quang mạnh mạnh, nữ tử song cắt giao nhau va chạm, vẽ lên chói mắt ngân tinh. Thanh ngân lượng sắc giữa trời xen lẫn, lại ngưng tụ thành mấy ngàn mai mỏng như cánh ve, nửa thanh nửa ngân lông vũ. Song tinh chiếu ảnh, lục tận tương sinh. Theo hai người tề thanh quắc khẽ, lông vũ khẽ run lên, chợt hóa thành mấy ngàn lưu quang, mỗi một mai đều tản ra đổ diệt hết thể hung sát chi khí, thẳng đến Thiết Phách vào tới. Thiết Phách con ngươi đột nhiên co lại. Những này thanh ngân lông vũ vậy mà không nhìn lĩnh vực trọng áp, tốc độ không giảm chút nào. Mắt thấy thanh dáng mây bạc chỉ riêng đánh tới chớp nhoáng, hắn cuồng hống nhất thanh, song quyền ô quang đại thịnh, ngang nhiên hướng về phía trước anh ra, ý đồ lấy tuyệt đối lực lượng đem những này lông vũ đánh rơi. Nhưng mà, mấy ngàn lông vũ như bảy ong về tổ, cũng không cùng hắn quyền kình đối cứng, ngược lại linh xảo văng ra tứ tán, vòng qua chính diện quyền phong, từ bốn phương tám hướng kích xạ mà tới. Phốc 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 phốc. Nương theo lấy liên tiếp trầm đục, thiết phách quanh thân hộ thể linh quang bị phá tan thành từng mảnh, làn da màu vàng sậm bên trên nổ tung bao quanh huyết hoa, lại trong khoảnh khắc bị bắn thành cái sảng. Hắn gầy gò thân thể run rẩy kịch liệt, lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều trên mặt đất bước ra hố sâu, máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ê! Thiết phách phát ra nhất thanh thống khổ kêu rên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng vẻ không thể tin được. Không nghĩ tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nặng sắt lĩnh vực, lại bị đối phương lấy loại phương thức quỷ dị này phá giải. A, ba ba chi danh, không gì hơn cái này. Thanh sam văn sĩ lau sạch lấy sáo ngọc bên trên vết máu, ánh mắt kiêu căng đến cực điểm. Ngân bỏ cặp nữ tử song cắt chấn động, huyết châu vẩy ra, cười lạnh nói, phế vật trung quy là phế vật, cho ngươi sinh lộ không muốn, càng muốn tuyển cái chém thành muôn mảnh tiểu chết. Lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh lại lần nữa giao hòa. Thanh dáng mây bạc chỉ riêng tăng gọn, hóa thành một thanh cự cắt hư ảnh lăng không đè xuống, những nơi đi qua không gian và mèo, sắc cơ lạnh thấu xương thẳng đến thiết phách đầu lâu. Xong. Thiết phách trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại cự cắt sắp rơi xuống trong nháy mắt, một đạo xanh mở mở kiếm khí bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Kiếm khí này giản dị tự nhiên, lại phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng điểm tại cự cắt bên trên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chiến trường an tĩnh quỷ dị. Đột nhiên, kia ngưng tụ song tư mệnh toàn bộ pháp lực thanh ngân cự cắt, lại như cùng bị đâm thủng bằng nước, giữa trời chấn động, chợt vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời lưu hình tiêu tán. Kiếm khí dư thế không ngừng, tại trong viện khoan thai nhất chuyển. Đinh 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 đinh. Cuốn quanh trên người thiết phách thanh ngân lông vũ ứng thanh mà đức, phản phất bị bàn tay vô hình đều vây diệt. Cùng lúc đó, bao phủ tiểu viện nặng sắt lĩnh vực, chói tai tiếng địch, âm hàn sắc ý. Tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt này bị quét sạch sành sanh, yên lặng như tờ. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên vài miếng lá rụng. Thanh sam văn sĩ cùng ngân bọ cạp nữ tử thân hình kịch chấn, như gặp phải trọng kích, lảo đảo hướng về sau liền lùi lại mấy chục trượng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ai? Hai người bỗng nhiên quay đầu, lần theo kiếm khí đến chỗ nhìn lại. Chỉ gặp trong viện dưới cây cổ thụ, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một áo xám nam tử, thân hình thẳng tắp, chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên hắn mây sợi tóc cùng góc áo, quanh thân lại không một chút pháp lực ba động, phảng phất cùng cái này đình viện, cổ thụ hòa làm một thể, tuyên cổ liền đứng ở nơi đó. Nhìn người nọ, thiết phách đầu tiên là sững sờ, lập tức lại hỉ. So sánh dưới, thanh sam văn sĩ cùng ngân bọ cạp nữ tử lại là kinh nghi bất định. Hắn đến đây lúc nào? Không biết. Ta mới vừa rồi không có phát giác được nửa điểm khí tức ba động. Ngay cả ngươi cũng không có phát giác. Chẳng lẽ hắn là trống rông xuất hiện? Người này tuyệt không đơn giản. Nam tử áo xanh rơi vào trầm mặc, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngân bọ cạp nữ tử lại hơi có khinh phục, cả gan hướng đối phương hỏi, các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta Thính Phong lâu sự tình? Áo xám nam tử mỉm cười, đứng chắc tay, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua. Các ngươi không phải chính đang tìm ta à? Thanh sam văn sĩ cùng ngân bọ cạp nữ tử nghe vậy, sắc mặt đột biến. Là ngươi? Giết ngự sát tinh bọn hắn. Ngân bọ cạp nữ tử la thất thanh, nắm cắt ngón tay có chút trắng bệnh. Không tệ. Lương ngôn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thiên Châm Thạch Lâm ba người kia đều là chết trên tay ta, không có quan hệ gì với thiết phách. Bóng cây chập chờn, gió nhẹ lướt qua trong viện, cuốn lên vài miếng dính máu lá rụng, bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Thanh sam văn sĩ con ngươi co lại nhanh chóng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhìn như thường thường không có gì lạ người áo xám, tiết hầu có chút phát khô. Làm sao? Các ngươi không phải mới vừa hùng hổ dọa người, nói muốn tìm ta sao? Làm sao hiện khi tìm thấy ngược lại lại không vui? Lương Luân cười hỏi. Nam tử áo xanh mồ hôi lạnh lâm ly, cố tự trấn định, đem sáo ngọc đưa ngang trước người, khàn giọng nói, các hạ đến tụt cùng là ai? Cùng ta Thính Phong lâu có gì thù hận? Ta là ai không trọng yếu. Lương Luân khẽ miệng mỉm cười, trọng yếu là các ngươi biết không nên biết sự tình. Thả, làm càn. Ngươi dám cùng Thính Phong lâu đối nghịch? Ngân bỏ cạp nữ tử dáng chống đỡ một hơi, quắc, ngươi biết chúng ta tại sao lại tới đây sao? Đây chính là Linh Lung lão tổ ra lệnh. Các hạ cũng không cân nhắc một chút, mình có thể hay không tiếp nhận Linh Lung lão tổ lửa giận. Linh Lung lão tổ a, ta cũng muốn chiếu cố. Áo xám nam tử mỉm cười tiến lên trước một bước, bất quá đáng tiếc, hai người các ngươi là không thấy được. Hắn một bước này rơi xuống, phản phất dẫm tại trong lòng của hai người, áp lực vô hình tản mắt ra, cả vùng không gian tựa hồ cũng ngưng trệ. Thanh sam văn sĩ cùng ngân bọ cạp nữ tử liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương đấy mắt hãi nhiên. Đi. Không có chút gì do dự, hai người thân hóa thanh ngân lượng đạo lưu quang, hướng ngoài viện mau chóng đuổi theo. Đi được không? Lương Luân lắc đầu cười khẽ, con ngón đúng ra. Xuy, xuy. Hai đạo nhỏ không thể thấy kiếm khí màu xanh phá không mà đi, giống như cực nhanh, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Thanh sam văn sĩ cùng ngân bọ cạp nữ tử kinh hãi muốn tuyệt, lúc này tránh lui đã là không kịp, đành phải cuồng hống nhất thanh, quanh thân yêu khí tăng gọn. Chỉ gặp tên văn sĩ kia thân hình mà mèo, hóa thành một con mắt xanh thúy linh khổng tước, hai cánh gấp chấn, ngàn vạn lông vũ như bình phong triển khai, lưu chuyển lên huyền diệu khó lường quan trạch, ý đồ đối cứng chạm mặt tới kiếm khí. Ngân bọ cạp nữ tử cũng hiện lộ nguyên hình, lại là một con toàn thân ngân rực rỡ, đuôi câu cao tiểu cự hạn, giữ tận giác hút khép mở, phun ra lớn đồng u lam xương độc, song kìm giao thoa bảo vệ trước người, ý đồ đối cứng khác một đạo kiếm khí. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là phí công. Kiếm khí những nơi đi qua, vô số lông vũ vỡ nát bay tán loạn như hoa rụng. Xương độc trong nháy mắt tán loạn, song kìm từng khúc băng liệt, cuối cùng đều hóa thành cho bụi. Phốc, phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, cơ hồ không phân tuần tự. Bích Ngọc khổng tức tim phun ra một đóa hoa máu, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, ngân đuôi cự hạt cái chắn cũng thêm ra một cái lỗ thủng, giữ tận động tác im bặt mà dừng. Hai yêu hộ thân thần thông, cường hãn yêu thân thể, tại cái này tiện tay một kiếm trước mặt, như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Theo thanh thanh hai tiếng nặng nề trầm đục, bích ngọc khổng tức cùng ngân đuôi bọ cạp khổng lồ thi thể ầm vang rơi xuống đất. Lương Luân nhìn lướt qua, hai yêu thi thể lập tức bị hắn thu tới trước mặt. Ngay sau đó, hắn đưa tay lăng không ấn xuống, thần niệm như lao, đâm vào hai yêu sắp tiêu tán nguyên thần, thi triển lên siêu hồn chi thuật. Cũng liền trong tiếng khắc, Lương Luân chậm rãi thu về bàn tay, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai Tính Phong lâu thực lực không yếu, lại có bốn vị yêu thánh tọa trấn, theo thứ tự là Tịch Diệt yêu hoàng, Linh Lung lão tổ, Vô Ảnh thánh tôn cùng Thiên Diện nguyên quân. Hai người này chính là dâng Linh Lung lão tổ chi mệnh trước tới bắt thiết phách, truy tra thất sát sao băng rời chi mê. Linh Lung lão tổ, Lương Luân tự lẩm bẩm. Đầu ngón tay hắn bắn ra hai sợi hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem trên mặt đất thi thể hóa thành cho bụi, theo gió tán đi. Đan tiên sinh, thiết phách không để ý vết thương đầy người, cung kính hành lễ, đa tạ đan tiên sinh ân cứu mạng. Lương Luân quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vừa rồi ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi làm tốt lắm, đứng lên đi. Rõ. Thiết phách lên tiếng, chậm rãi đứng dậy, đứng nghiêm. Lương Luân đưa tay đánh ra một đạo thanh sắc hào quang, không có vào thiết phách thể nội. Kia hào quang ôn nhuận như suối, những nơi đi qua vết thương phi tốc khép lại, ngay cả kinh mạch bị tổn thương cũng một lần nữa tụ tiếp. Bất quá một lát, thiết phách đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại áo bào bên trên lưu lại vết máu chứng minh mới thảm liệt. Ngươi đã trung tâm, ta tự có thưởng. Lương Luân cong ngón đúng ra, một viên thổ hoàng sắc tinh thạch rơi vào thiết phách trong tay. Vật này phương hiện, quanh mình mặt đất có chút chìm xuống, tinh thạch nội bộ hình như có đại địa mạch lạc lưu chuyển. Đây là hậu thổ tiên tinh. Thiết phách con ngươi đột nhiên co lại, kích động đến hai tay phát run. Hắn há lại không biết vật này chân quý. Hậu thổ tiên tinh cũng phi tự nhiên hình thành, mà là thánh cảnh cường giả sưu tập các loại tài liệu quý hiếm, năm này tháng nọ lấy bí thuật dung luyện mà thành. Vật này không chỉ có đối tu luyện hậu thổ chi đạo tu sĩ có tác dụng cực lớn, đối với hắn tu luyện nặng sắt lĩnh vực cũng rất có ích lợi. Đa tạ tiên sinh trọng thưởng. Hắn bịch quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, thiết phách tất thể sống chết hiệu chung. Chương 2490, kiểm kê chương 2490, kiểm kê Lương Luân nghe xong, khẽ bước cằm. Thiết phách vừa rồi biểu hiện, để hắn có chút hài lòng. Vạn yêu đại hội sắp tới, người này còn hữu dụng chỗ, có một số việc mình không tiện ra mặt, cũng có thể để hắn làm thay. Hậu thổ tiên tinh là huyền kỳ công bên trong nhẫn chứa vật bảo vật, mình có được vô dụng, ban thưởng cho thiết phách, cũng coi là ân uy tình thì, để hắn đối với mình khăng khăng một mực. Đứng lên đi. Lương Luân thản nhiên nói. Vâng. Thiết phách chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cung kính đến cực điểm. Tâm tình của hắn đã phát sinh cải biến. Trước đây thần phục, phần lớn là bách ở thể nội cấm chế cùng đối phương thực lực sâu không lường được, trong lòng khó tránh khỏi tồn lấy mấy phần sợ hãi cùng không cam lòng. Nhưng giờ phút này, cảm thụ được tiên tinh bên trong viễn siêu tưởng tượng bàng bạc lực lượng, hắn đông nhiên ý thức được, tại dưới tay người này làm việc, có lẽ có thể được đến không tưởng tượng được cơ duyên. Cũng tỉ như hắn tiện tay ban thưởng hậu thổ tiên tinh, so với mình khổ tu mấy ngàn năm mang tới tăng lên còn lớn hơn. Thiết phách hít sâu một hơi, đem tiên tinh chăm chú nắm ở lòng bàn tay, hướng Lương Luân chắp tay nói, tiên sinh yên tâm, sau đó núi đao biển lửa, nhưng bằng ra roi, tuyệt không hài lòng. Lương Luân mỉm cười, ngươi bây giờ cần phải làm là luyện hóa tiên tinh, tăng thực lực lên chờ đến bạn yêu trên đại hội, còn muốn ngươi mở ra quyền cước. Tại hạ minh bạch. Thiết phách cung kính nói. Đi thôi. Lương Luân phất phất tay. Thiết phách không cần phải nhiều lời nữa, hướng hắn thi lễ một cái, thối lui ra khỏi biệt tử. Thiết phách sau khi rời đi, Lương Luân bay người đi vào tinh thất. Hắn trở tay đóng lại cửa đá, đầu ngón tay thanh quang lưu chuyển, tại cánh cửa cùng bốn phía trên vách tường liền chút mấy lần. Tương đạo kiếm khí y mắng không có vào hư không, hóa thành vô hình cấm chế tầng tầng trung điệp, đem trong phòng khách sáo hơi thở triệt để ngăn cách. Chỉ một thoáng, tiến lặng như tờ. Lương Luân đi tới thất bên trong bồ đoàn trước, tay áo nhẹ phẩy, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần dần dần trở nên yên lặng. Xem lần này bí cảnh chuyến đi, thu hoạch không ít, lớn nhất kinh hỉ đương nhiên là ác điểm báo lôi nguyên, ba cái đạo chủng cùng đạo kiếm tinh hai thiên. Bất quá, trừ cái đó ra, hắn còn thu được ba vị yêu thánh nhận chữ vật. Trước đó tại bí cảnh bên trong biến số quá nhiều, hắn không có thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm, bây giờ trở lại chỗ ở, ngược lại là có thể hảo hảo xem xét một phen. Nghĩ tới đây, Lương Luân tâm niệm vừa động, ba cái nhẫn chữ vật theo thứ tự trôi nổi tại trước mặt. Hắn tiện tay một vòng, ba cái nhẫn bên trên phong ấn liền ứng thanh mà nát, thần thức như dòng nước khắp nhập trong đó. Đầu tiên xem xét chính là huyền kỳ công nhẫn chữ vật. Chỉ gặp trong nhẫn không gian rộng lớn, các loại linh tài, pháp bảo, đan dược trồng chất như núi, bảo quang lóe ánh, linh khí rạng rỡ, cho thấy thân gia chi phong phú. Ừm, không tệ. Lương Luân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Huyền kỳ công thân gia xứng với bản nhân thực lực, bên trong nhẫn chữ vật tiên tài địa bảo, linh đan rượu dược nhiều vô số kể, mặc dù đại đa số Lương Luân cũng không dùng tới, nhưng cũng mở rộng của cải của nhà hắn. Trong đó ba loại bảo vật càng làm người khác chú ý, thứ nhất chính là một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đục hoàng, bên trong phảng phất có đại địa mạch lạc đang chậm rãi chạy xuôi tinh hạch, xúc tu ôn nhuận, thần niệm hơi chút tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc nặng nề, gánh chịu vạn vật ý cảnh. Địa mạch nguyên thủy. Lương Luân nhận ra vật này, khẽ bước cằm, đây là đại địa tinh hoa, trải qua mấy vạn năm lắng động thai nén mà ra, có thể dùng lai trung hòa thuộc tính khác nhau ở giữa xung đột, chính là luyện chế các loại thánh bảo cực phẩm vật liệu luyện khí. Thứ hai là một bộ lấy một loại nào đó màu nâu thạch phiến rèn luyện móc nối mà thành cổ pháp sách, địa lấy cổ yêu văn khắc rõ cửu khiếu thạch tâm bí lục mấy chữ. Thân thức dò vào trong đó, phát hiện ghi lại là một môn huyền diệu vô cùng luyện thể bí thuật, người tu luyện có thể cảm ngộ đại địa mạch động, ở thể nội cô động thạch tâm mở thạch khiếu cuối cùng làm nhục thân không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng. Cái này pháp môn tu luyện chuyên thuộc về thạch yêu nhất tộc, với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. nhưng Lương Nôn lại nhạy cảm bắt được trong đó một chút hữu dụng chỗ, tỉ như cái này cửu khiếu thạch tâm mở phương thức, có lẽ đối Hùng Nguyệt Nhi tu luyện có tham khảo tác dụng. Thứ ba, là một cái hoàng bì hồ lô, để lộ cái nắp, bên trong là tràn đầy một hồ lô kim quang chói mắt, mảnh như hạt bụi đất cát. Lương Nôn thử thúc đông lúc đích, lập tức hóa thành đầy trời mây vàng, nặng nề vô cùng, xem ra có thể nhiễm bận pháp bảo linh quang, có cuốn người cầm vật loại hình diệu dụng. Nguyên lai còn có thủ đoạn không có xuất ra a. Hắn luốt luốt hoàng bì hồ lô, hơi chút suy nghĩ, trong lòng đã sáng tỏ. Cái này cắt vàng nhìn như lợi hại, có thể nhiễm bẩn pháp bảo linh quang, tu sĩ tầm thường gặp gỡ tất nhiên khó giải quyết, nhưng huyền kỳ công tại trong đại điện đối thủ là mình, bảo bối này ngược lại thành cân cả. Chỉ vì kiếm hoàn không giống với pháp bảo tầm thường, ngoại tầng kiếm khí sắc bén vô song, tại công phạt chi đạo bên trên làm được cực hạn. Cái này cắt vàng chưa cận thân chỉ sợ cũng sẽ bị lạnh tấu xương kiếm khí tách ra xoắn nát, căn bản không được tác dụng, ngược lại không duyên cớ hao tổn bảo vật linh tính, cho nên huyền kỳ công đến chết cũng không vận dụng. Lương Nôn đo thử một chút, phát hiện vật này đối phó kiếm tu bên ngoài đối thủ, có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Ngược lại là tiện nghi ta. Hắn khẽ cười một tiếng, đem hồ lô thu hồi. Đến tận đây, huyền kỳ công nhẫn chữ vật kiểm tra hoàn tất. Lương Nôn đem thần thức rời khỏi, ngược lại nhìn về phía huyết nghe nhẫn chữ vật. So với huyền kỳ công thân gia, huyết nghe phu nhân vốn liếng liền lộ ra đơn bạc rất nhiều. Trong nhẫn không gian trồng chất phần lớn là chút sát thái diễm lệ lại lộ ra âm tà chi khí bình quán, cơ phướn, còn có một số ghi lại thải bổ bí thuật, độc cổ chi pháp ngọc giản, cùng Lương Nôn sở tu chi đạo hoàn toàn không hợp. Bất quá, trong này vẫn là có hai loại đưa tới Lương Nôn chú ý, đầu tiên là một gốc hơn một xích cao, toàn thân xích hồng như máu, phóng ánh sáng long lanh, cây san hô, tản ra nồng đậm đến cực điểm khí huyết tinh nguyên. Vạn năm huyết san hô. Lương Nôn từng tại Đạo Minh trong tàng kinh cắt nhìn qua có quan hệ bảo vật này miêu tả, đây là cực phẩm tài liệu luyện đan, rất nhiều thánh cấp đan dược đều cần dùng cái này vật làm thuốc dẫn. Mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng về sau tìm người luyện đan thời điểm, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tiếp theo là một cái bình ngọc. Ngọc này ấm nhìn xem phổ thông, bên ngoài lại kèm theo thất thất 49 lớp phong ấn, mỗi một trọng đều huyền ảo vô cùng, hiển nhiên huyết nghe phu nhân đối đồ vật bên trong cực kỳ để ý. Cũng may huyết nghe đã chết, cái này phong ấn mặc dù lợi hại, lại cũng không thắng được Lương Nôn. Hắn trầm ngâm một lát, đem bình ngọc từ trong nhận chứa đồ lấy ra, sau đó ngưng thần tinh khí, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, hóa thành yếu ớt dây tóc thanh sắc lưu quang, tinh chuẩn đâm vào bình ngọc mặt ngoài phong ấn tiết điểm. Những này phong ấn hoàn vòng đan sen, rút dây động rừng, bình thường thủ pháp rất khó phá giải. Nhưng hắn kiếm tâm thông minh, thần thức cường đại vô song, bất quá một lát liền đã thấy rõ tất cả quan thiếu. Chỉ gặp thanh quang lưu chuyển, như đầu bếp dốc thịt trâu, tinh chuẩn cắt vào mỗi một lớp phong ấn nhất điểm yếu. Suy suy suy, đương theo lấy liên tiếp rất nhỏ tiếng vỡ vụn, bình ngọc mặt ngoài 49 lớp phong ấn liên tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Theo cuối cùng một đạo phong ấn cũng ứng thanh mà phá, nắp ấm khẽ run lên, tự hành mở ra một cái khe hở. Lập tức, một cố khó nói lên lời ngai ngái khí tức lan tràn ra. A, Lương Nôn hơi cảm thấy kinh ngạc, thần thức chìm vào trong đó, phát hiện đúng là một bình máu tươi. Trong bầu huyết dịch hẹn quá nửa, màu sắc đỏ sẫm gần hắc, nhưng lại tại chỗ sâu lộ ra điểm điểm u tử quang trạch. Tính đưa lúc như hòa tan huyền thiết, nặng nề sền sệt, hơi hơi rung động, lại nổi lên tầng tầng tinh mịn gợn sóng, mặt ngoài hiện ra vô số so sợi tóc càng nhỏ xíu tinh hồng tia lạc, lẫn nhau dây dưa, phản phất có vô số nhỏ bé sinh mệnh ở trong đó rẽ rủa tới lui, lộ ra một cỗ tà dị mà bàng bạc sinh cơ. Càng kỳ lạ chính là, tại đập vào mặt tinh điểm khí hơi thở bên trong, lại còn có một cỗ bách hoa dị quả kỳ hương, làm cho người nghe nóng say mê. Đây là huyết nghe phu nhân bản mệnh tinh huyết, mà lại bị nàng dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua. Lương Nôn trong nháy mắt liền nhìn ra, hai mắt nhắm lại. Nói như vậy, ai đều sẽ không dễ dàng đem tinh huyết của mình cất giữ tại trong bầu. Huyết nghe phu nhân làm như vậy nhất định có dụng ý của nàng. Này yêu bản thể chính là thượng cổ cùng xa dị trùng, tinh huyết tà dị, nhất định có chỗ huyền diệu, chỉ là trong đó đặc tính cũng còn chưa biết, chỉ cần hoa tốn thời gian chậm rãi nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong tay pháp quyết vừa bấm, cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc một lần nữa phong ấn tốt, sau đó thu nhập mình trong nhận chứa đồ. Cuối cùng, Lương Nôn đem thần thức nhìn về phía Nam Cung Lưới Đao nhận chữ vật. Cùng trước hai vị so sánh, Nam Cung Lưới Đao nhẫn chứa vật lộ ra càng thêm keo kiệt, vô luận là thiên tài địa bảo hay là linh thạch đang dược, đều chỉ có huyết nghe phu nhân khoảng 7 phần 10. Nhưng mà, tại cái này có hạn tài nguyên bên trong, lại có 3 món đồ đưa tới Lương Nôn chú ý. Đầu tiên, là một cái màu sắc cũ kỹ, xúc tu ôn nhuận thẻ ngọc màu xanh, mặt ngoài lấy cổ truyện khắc lấy trấn nguyên kinh ba chữ. Tiếp theo, là một cái tiểu xảo bình ngọc, trong bình chứa ba lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa hiện lên ám tử sắc đang dược, viên đan dược mặt ngoài có thiên nhiên hình thành, như là huyết mạch kinh lạc kỳ dị đường vân. Cuối cùng, là một chương bụi bẩn, nhìn như không chút nào thu hút phù lục. Lương Nôn đối kia đan dược và phù lục cực kỳ lạ lẫm, trước đây chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thể trước đưa ánh mắt nhìn về phía ngọc giản. Trấn Nguyên trải qua, ta nhớ được Tô Duệ đã từng nói, Nam Cung Lưới Đao sở dĩ có thể thành thánh, là bởi vì hắn trước kia tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, đạt được một vị vẫn lạc đạo môn cao nhân thẻ ngọc truyền thừa, hẳn là chính là bộ này Trấn Nguyên trải qua. Lương Nôn tự lẩm bẩm, nhấc tay khẽ vẫy, đem kia Trấn Nguyên kinh nhiếp vào trong tay. Thân thức chìm vào ngọc giản, khúc dạo đầu chính là Trấn Nguyên dưỡng khí, ôn phát uy chân bát tự tổng cương. Trong câu chữ đạo vận lưu truyền, đích thật là một môn cực kỳ chính tông thượng thừa huyền môn đạo pháp. Lương Nôn ngưng thần mạnh lãm, lúc đầu chưa phát giác khác thường, chỉ cảm thấy pháp quyết tinh diệu, trình bày thiên địa linh khí vận chuyển lý lẽ, cùng lúc trước hắn tại Đạo Minh nhìn thấy rất nhiều điện tịch có phần có chỗ giống nhau. Nhưng mà, theo kinh nghĩa xâm nhập, lông mày của hắn dần dần nhíu lên. Cái này Trấn Nguyên kinh ghi lại phương pháp tu luyện, tựa hồ cùng Đạo Minh một chút lý niệm đi ngược lại, nhất là cái này bên trong Trấn Nguyên thai chi pháp, tại đạo minh trong tàng kinh các vậy mà không có bất kỳ cái gì một quyển sách có tương tự ghi chép. Nhìn, Chấn Nguyên Kinh giống như là đạo môn một cái khác biệt chi nhánh. Kỳ quái, đến cùng là vị cao nhân nào vẫn lạc tại yêu tộc? Lương Luân trong lòng nghi hoặc, tiếp tục nhìn xuống đi. Lại phát hiện, Chấn Nguyên Kinh nội dung phía sau càng ngày càng kỳ quái, rất nhiều nơi đơn giản không thể nào hiểu được, giống như là một chút lời nói điên cuồng. Lương Luân nhìn chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không thể không dừng lại. Ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, ánh mắt quét qua, lại tại ngọc giản cuối cùng thấy được hai hàng chữ nhỏ. Cái này hai hàng chữ nhỏ cùng công pháp không quan hệ, lại là hai loại vật phẩm tin tức tương quan. Chỉ gặp trên đó viết, thi phách đan, không thể ba cái tật phục, cũng không thể chỉ phục một viên. Thi giải phụ, tiến thì lùi, lui thì tiến. Cái này lại là cái gì? Sau khi xem xong, Lương Luân trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Từ cuối cùng hai hàng chữ miêu tả đến xem, nói hẳn là kia trong bình ngọc ba viên thuốc cùng tấm kia bụi bẩn phụ lục. Xem ra, hai thứ đồ này cùng Chấn Nguyên Kinh đều là Nam Cung Lưỡi Đao từ kia thượng cổ trong động phủ được đến. Chỉ bất quá, nhìn Nam Cung Lưỡi Đao tu vi, hẳn là không có đem Chấn Nguyên Kinh tu luyện tới tầng cao nhất, cũng không có nghiên cứu ra hai thứ đồ này tác dụng. Lương Luân mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn thấy, hai thứ đồ này miêu tả đều rất kỳ dị. Cái gì gọi là không thể ba cái tận phục, cũng không thể chỉ phục một viên. Trực tiếp viết phục dụng hai cái không được sao? Vì sao muốn dùng loại này cổ quái miêu tả? Còn có cái này thi giải phủ, cái gì gọi là tiến thì lùi, lui thì tiến? Lương Luân lông mày cau lại, bắt đầu trong đầu phi tốc hồi ức quá khứ xem đạo môn điện tịch. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào lục soát ký ức, cũng tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới thi phách đan ghi chép, đan này tên quỷ dị, miêu tả càng là cổ quái. Về phần thi giải phù trong điện tịch ngược lại là có chỗ ghi chép, là đạo gia dùng để khắc chế thi đạo tu sĩ đê giai phù lục, chỉ có thể đối phó kim thi trở xuống cương thi, đối không thay đổi xương cùng ngàn năm du lịch không có nửa điểm tác dụng. Mà lại, ghi chép bên trong thi giải phù vẽ thủ pháp, phù văn kết cấu, linh lực ba động, đều cùng trước mắt chương này cổ pháp tối nghĩa, khí tức nội liễm đến gần như bình thường màu xám phù lục hoàn toàn khác biệt. Xem ra, hai thứ đồ này, tính cả bộ này có chút tà dị Chấn Nguyên Kinh đều không tầm thường đạo môn truyền thừa, chỉ sợ liên lụy cực sâu. Nam Cung Lưỡi Đao đến chết cũng không hiểu thấu đáo, có lẽ cũng không phải là hắn ngộ tính không đủ, mà là trong đó quan khiếu quá mức hung hiểm quỷ dị. Lương Luân đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Con đường tu hành, kỳ ngộ thường thường nương theo phong hiểm, nhất là bực này không rõ lai lịch, công hiệu quỷ dị vận, càng cần cực kỳ thận trọng. Hắn cũng không tùy tiện đi đụng vào kia thi phách đan cùng thi giải phù, mà là cẩn thận đem bình ngọc cùng phù lục một lần nữa phong tốt, cùng Chấn Nguyên Kinh ngọc giản cùng nhau thu hồi, dán lên số đạo phong ấn phù lục, đơn độc cất giữ tại nhẫn chứa vật một góc. Dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng bật này thời cơ, ngày sau như có cơ duyên, có lẽ có thể tìm được càng thêm đáng tin điện tịch xác minh, đến lúc đó lại đi tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Xử lý xong cái này ba cái nhẫn chứa vật thu hoạch, Lương Luân thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lần này bí cảnh chuyến đi, mặc dù khó khăn chắc trở mọc lan tràn, hiểm tử hoàn sinh, nhưng thu hoạch chi phong, viễn siêu mong muốn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn dự định trong động phủ tinh tu. Đầu tiên là cái này âm dương đạo chủng, mặc dù nhưng đã bị hắn luyện hóa, nhưng muốn phát huy ra mười thành ý lực, còn cần tinh tế nghiên cứu. Tiếp theo chính là đạo kiếm kinh tu luyện. Tại mới được đến thiên thứ ba cùng đệ tứ thiên bên trong, có động âm thủy mạch hòa thanh hư địa mạch mở chi pháp. Mặc dù Lương Luân đã đi ra thuộc tại của mình kiếm đạo con đường, đối với đạo kiếm kinh càng nhiều chỉ là tham khảo mà không phải tu luyện, nhưng mở cái này hai đường kinh mạch còn có thể tăng tiến pháp lực với hắn mà nói cũng là một cái tăng lên không nhỏ. Chương 2491, lại thương chương 2491, lại thương Lương Luân kiềm chế tâm thần, tại trong tĩnh thất bắt đầu bế quan. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là sau một tháng. Ngay hôm đó, tinh huy luyện trên không chợt có dị tượng hiện hiện, chỉ gặp giữa không trung thanh chọc nhị khí tự phát hội tụ, như âm dương ngư chậm chậm luân chuyển, bốn phía linh khí nhận dẫn dắt, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong viện tinh thất. Mặc dù dị tượng không nhỏ, nhưng Lương Luân đã sớm chuẩn bị, ở trung quanh bày ra cấm chế dày đặc, chính là thánh nhân cũng khó có thể phát giác. Bất quá một lát, cái này hạo thanh thế lớn liền giống như thủy triều lặng yên tối lui, chỗ có dị tượng tiêu tán vô tung, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trong tinh thất, Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có thanh quang lưu chuyển, lóe lên liền biến mất. Một tháng tinh tu, hiệu quả nổi bật. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, mở động âm thủy mạch đơn giản dễ như trở bàn tay, bất quá hơn tháng thời gian đã thành công mở ra, trong kinh mạch ẩn có u sàn tiếng nước, linh lực vận chuyển tăng thêm một phần kéo dài. Về phần thanh hư địa mạch, cũng đã thuận lợi đả thông cái thứ nhất khiếu huyệt, tiếp xuống liền cần mài nước công phu, chậm rãi tu luyện. Lương Luân mỉm cười, thong dong đứng dậy. Hắn giờ phút này khí tức quanh người nội liễm, dường như dung nhập một loại nào đó hòa hợp lưu chuyển hàm ý, tăng thêm mấy phần khó lường cảm giác. Tâm niệm vừa động, tùy ý đưa tay, lòng bàn tay hướng lên mở ra. Chỉ một thoáng, thanh chọc nhị khí từ hư không hội tụ, tại trên lòng bàn tay không xen lẫn thành một bức huyền ảo đạo đồ. Cái kia đạo đồ chậm chậm xoay tròn, một nửa sáng lưu chuyển, giống như đỏ hoàn treo cao, một nửa sâu thẳm thâm trầm, như trăng hoa ngưng tụ tập. Cả hai chỗ giao giới cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng, mà là nước sữa hòa nhau, lưu chuyển ở giữa tự có sinh sôi không ngừng chi ý âm dương chi ý, đều ở nơi này. Lương Luân khẽ miệng mỉm cười, tâm tình cứ dai. Trải qua cái này một tháng dốc lòng lĩnh hội, âm dương đạo chủng dù chưa đến hoàn mỹ trưởng khống chi cảnh, cũng đã có thể phát huy chín thành ý lực, vận chuyển tùy tâm, lại không giống nhũ. Bí cảnh chi hành thu hoạch, nên tiêu hóa đều đã tiêu hóa, cũng là thời điểm đi tìm mật giao. Nghĩ tới đây, Lương Luân khẽ cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Nắng sớm mờ mờ, thanh phong quất vào mặt. Thiết Phách còn tại thiên viện bế quan luyện hóa hậu thổ tiên tinh, quanh mình cấm chế hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không khác hình. Lương Luân cũng không làm kinh động Thiết Phách, tay áo phất một cái, thân hình hóa thành khói xanh, lặng yên không một tiếng động rời đi tinh huy luyện, trực tiếp hướng Thiên Xu Sơn chủ phòng phương hướng bước đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, một mảnh trang nhã tinh xảo lầu các trước, Lương Luân ngừng chân mà đứng. Đan tiền bối đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Trông coi cửa sân tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Lương Luân gọn gàng dứt khoát. Mấy cái kia tu sĩ nghe xong, đều mặt lộ vẻ vẻ là khó. Một người trong đó tiến lên đáp, không dối gạt đan tiền bối, hội trưởng mấy ngày nay công vụ bể bộn, sớm đã hạ lệnh không thấy bất luận kẻ nào, tiền bối muốn không ngày khác trở lại. Công vụ bể bộn. Lương Luân khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta được, chỉ sợ nàng đợi không được, ngươi nhanh đi thông bẩm, liền nói đan nào đó có việc cầu kiến. Cái này, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không quyết định chắc chắn được. Nhưng vào lúc này, một cái cởi mở tiếng cười bỗng nhiên ở trong viện vang lên, đây không phải đan đạo bạn sao? Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Lương Luân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là một thân mang tinh văn bảo phục trung niên tùy tùng, khí tức tại tạo hóa cảnh sơ kỳ. Ô đạo hữu. Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, lập tức gật đầu cười nói, lại gặp mặt. Người tới chính là Ô Mục, lúc trước tham gia Quỳnh Hoa Quả Sẽ, chính là hắn cho Lương Luân dẫn đường. Ha ha, từ lần trước Quỳnh Hoa Quả Sẽ từ biệt, mới bất quá chỉ là mấy tháng, không muốn đan đạo bạn thần hoa nội liễm, tu vi lại có tiến tiến, thật sự là thật đáng mừng a. Ô Mục ý cười đầy mặt. Lương Luân biết đây là lời xa giao. Lấy Ô Mục tu vi sao có thể nhìn ra khí tức của mình biến hóa, bất quá là câu lấy lòng thôi, nhưng hắn nói lại là tình hình thực tế. Ô đạo hữu quá khen. Lương Luân mỉm cười, con đường tu luyện gặp gành long đong, nào có cái gì phương pháp tốt thành. Đan nào đó khổ tu mấy tháng, cũng bất quá là hướng trong hồ lớn thêm một giọt nước mà thôi, tu vi tăng trưởng cơ hồ có thể không cần tính. Ô Mục nghe vậy, rất tán thành gật đầu, đan đạo bạn lời ấy rất đúng. Tu hành chi đạo cuối cùng muốn một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, gấp không được, cũng như lợi không được. Nói xong, mỉm cười chắp tay, hội trưởng ngay tại xem sao các làm việc công, cho Ô Mộ vì đạo hữu dẫn đường. Như thế rất tốt. Lương Luân gật đầu cười nói, có Ô Mục dẫn đường, những cái kia trông coi cửa sân tu sĩ đương nhiên sẽ không nhiều lời, nhao nhao lui đến một bên, cho hai người nhường đường ra. Hai người không phân trước sau, dọc theo thanh ngọc lát thành đường mòn chậm rãi mà đi. Trên đường đi hành lang qua viện, nhưng gặp đình đài xen vào nhau, thủy tạ linh lung, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, thanh tuyền róc rách cuốn thạch mà qua, cảnh trí thanh lũ lịch sự tao nhã, cùng thiên nguyên thành nơi khác ồn ào náo động viên náo phảng phất giống như hai thế giới. Khúc hành lang quanh co, càng đi càng sâu. Không bao lâu, một tòa 9 tầng gác cao xuất hiện ở phía trước. Này các tạo hình kỳ cổ, toàn thân giống như từ một loại nào đó màu tím sẫm tinh thạch dựng thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại nội ẩn điểm điểm tinh huy, thỉnh thoảng có tỏa ra ánh sáng lung linh chợt lóe lên, thoáng như đem một phương tinh không dọc xuống, khảm nơi này chỗ. Lâu các không biển, lại tự có một cỗ hàm hư chi khí tràn ngập bốn phía, chính là xem sao các. Đan đạo bạn, mời. Ô Mục tại các trước cửa ngừng chân, dùng tay làm dấu mời. Lương Luân khẽ bước cằm, cất bước mà vào. Trong các cảnh tượng càng là kỳ lạ, mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy phía trên tinh đồ, hành tẩu trên đó, giống như đạp hư mà đi, qua lại giữa các vì sao. Bốn phía cũng không lương trụ, chỉ có từng đạo màn sáng nhu hòa rủ xuống, trên đó vô số tinh mịn phù văn như là thác nước lưu lững lờ trôi qua, vô thanh vô tức, lại ẩn chứa hải lượng tin tức. Lương Luân suy đoán, đây chính là cái gọi là thiên xu, những cái kia phù văn bên trong gánh chịu lấy từ từng cái phân hội truyền lại mà đến tin tức, chỉ có dùng Thiên Nguyên Thương Hội bí pháp mới có thể giải đọc. Hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Hội trưởng ở tầng chót vót, Ô Mộ không có quyền tiến về, chỉ có thể đưa tới đây. Ô Mục cười ha ha, hướng Lương Luân thi lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi lầu cát. Lương Luân cũng không nhiều lời, trầm ngâm một lát, liền bước lên tinh văn cầu thang, dọc theo cầu thang một đường leo về phía trước. Rất nhanh liền đến tầng thứ 9. Cùng phía dưới tầng lầu khác biệt, đỉnh tầng không gian không lớn, giống như là một cái nho nhỏ thư phòng. Mông lung tinh huy phía dưới, trông chất như núi ngọc giản hồ sơ cơ hồ tạo thành một toàn núi nhỏ. Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng Bạch Dao, chính chui tại cái này núi bên trong. Nàng hôm nay mặc một thân thanh lịch xanh nhạt thường phục, tóc xanh chỉ dùng một cây ngọc châm lỏng lẻo quấn lên, mấy sợi tóc rủ xuống trên trán, cùng ngày xưa ung dung hoa quý hình tượng hoàn toàn khác biệt. Lương Luân chậm rãi bước vào, cũng không tận lực thu liễm khí tức, nàng lại giống như chưa tỉnh. Từng mai lóe ra ánh sáng nhạt ngọc giản từ phía dưới màn sáng bên trong y mắng phù thăng mà đến, như mệt mỏi chim về rừng, tinh chuẩn rơi vào nàng bên cạnh thân. Bạch Dao chấp bút chấm mực, ánh mắt trầm tĩnh, chuyên chú vào trước mắt triển khai một viên ngầm thẻ ngọc màu tím, ngòi bút trôi chạy phát họa phê duyệt, khi thì hơi ngừng lại, giống như tại suy nghĩ, sau đó lại rơi xuống mấy hàng thanh tuyển chữ viết. Phê duyệt hoàn tất ngọc giản liền tự hành bay lên, không có vào khác một bên đã hoàn thành đống nhỏ bên trong, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tĩnh mịch dị thường. Tinh huy chảy xuôi, phát họa ra nàng chuyên chú bên cạnh nhan cùng cụp xuống mi mắt, lộ ra yên tĩnh thanh nhã. Thấy tình cảnh này, Lương Luân mỉm cười, phối hợp tại một trường trên ghế mây ngồi xuống. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua bốn phía, thần thái thanh thản, phản phất chỉ là tới đây ngắm cảnh tiểu tọa, cũng không mở miệng quấy rầy kia chui hồ sơ thân ảnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong thư phòng yên lặng, chỉ có Bạch Dao đọc qua ngọc giản nhỏ bé tiếng vang. Lương Luân mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn sao lại nhìn không rõ? Mình cũng không ẩn tàng khí tức, sớm tại ngoài cửa biết lúc, nàng nên đã nhận ra. Những thủ vệ kia trước là cố ý ngăn cản, về sau lại phái Ô Mục vừa lúc hiện thân dẫn đường, bây giờ đến nơi này, nàng càng là ra vẻ chuyên chú, làm như không thấy. Đây hết thảy, rõ ràng là Bạch Dao tại cố tình làm. Nàng này đang dùng hành động nhắc nhở Lương Luân, tay nàng nắm tài nguyên, có bao nhiêu tay chuẩn bị, cùng hắn hợp tác cũng không phải là không có thể thay thế. dưới mắt là Lương Nôn càng cần hơn nàng, mà không phải nàng muốn cầu cạnh Lương Nôn. Lương Nôn tâm như gương sáng, nhưng lại không động giận, ngược lại thành thơi thành thơi. Hắn là bực nào không khéo. Bạch Giao lần này giả bộ, rơi trong mắt hắn, ngược lại lộ ra lực lượng không đủ, rõ ràng là nghĩ tạo áp lực lại lại không dám chân chính bạch mặt. Như thế xem ra, ta tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, thật đúng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Lương Nôn trong lòng cười thầm, càng không nóng nảy, đốt ngón tay khẽ chọc lan can. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến trạm vào tối. Trong các tinh huy từng bước, ngoài cửa sổ hoàng hôn sơ lâm. Bạch Giao rốt cục đem bút gắt lại, cẩn thận sửa sang trong tay cuối cùng một cái ngọc giản, đem nó đưa về đã phê duyệt kia trong chất. Nàng tố thủ đặt nhẹ thái dương, hơi có vẻ mệt mỏi dương mắt, phản phất mới phát giác Lương Nôn tồn tại. Đan đạo bạn. Bạch Giao lộ ra mang theo ấy nay tiểu dung, thương hội sự vụ rườm rà, đúng là toàn vẹn bóng ngã, chậm trễ quý khách, mong rằng đạo hữu chớ trách. Lương Nôn cười nói, hội trưởng nói quá lời, thương hội sự vụ thiên đầu bản tự nhiên lấy chính sự làm trọng. Đan nào đó này đến cũng không chuyện quan trọng, chỉ là hướng hội trưởng cháo từ biệt thôi. Nghe nói lời ấy, Bạch Giao khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra hơi nhúc nhích một chút, sắc mặt lại là như thường, tiểu dung vẫn như cũ. Nàng cũng không lập tức nói tiếp, tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay linh quang hơi dạng, trên bàn một bộ tử sa đồ uống trà liền tự hành rót đầy. Đem một chiếc trà xanh đẩy tới Lương Nôn trước mặt, chính nàng cũng chấp lên một chiếc, cạn suýt một ngụm, mới ngước mắt mỉm cười, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Thế nhưng là thương hội chiêu đãi không chủ đáo, hoặc là hạ nhân có chỗ lãnh đạm. Đây cũng không phải. Lương Nôn cười nói, ta tại Thiên Nguyên thành chờ đợi mấy tháng, có chút hưởng thụ, nhưng cũng có chút chán ghét, muốn hoạt động một chút. Bạch Giao nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng trầm mặc một lát, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ấm áp trên bích, ánh mắt rơi vào mở miệng trà khói bên trên, tiếp theo nâng lên, nhìn thẳng Lương Nôn. Đan đạo bạn, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, chúng ta cũng không cần lẫn nhau thăm dò. Nàng thanh âm trầm dần, trong thư phòng lưu chuyển tinh huy tựa hồ cũng ngưng trệ mấy phần. Sự kiện kia, ngươi suy tính được như thế nào? Lương Nôn gặp nàng rốt cục chịu chủ động nhắc tới, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng không có trả lời ngay, mà là dùng ngón tay gõ nhẹ lan can. Can hệ trọng đại, nơi đây thế nhưng là nói chuyện chi địa. Lương Nôn thản nhiên nói. Yên tâm, toàn bộ Thiên Nguyên Thành chỉ có tuyển chỉ riêng đảo mật thất cùng cái này xem sao các tầng cao nhất là tuyệt đối an toàn chỗ, không có khả năng bị người nhìn trộm. Bạch Giao dừng một chút, lại bổ sung, liền xem như yêu đế cũng không được. Lương Nôn gật gật đầu, vậy ta liền nói thẳng, nhiệm vụ này phong hiểm quá lớn, trước ngươi nói lên điều kiện còn chưa đủ, đến tăng giá. Tăng giá. Bạch Giao ánh mắt lưu chuyển, không e dè mà nhìn chằm chằm vào Lương Nôn, đan đạo bạn, ngươi vị này miệng có phải hay không quá lớn chút? Thanh đế lệnh, đây chính là nhiều ít người tha thiết ước mơ chi vật, cầm chi nhưng phải thanh đế tương trợ. Giá trị tuyệt không tầm thường tiên tài địa bảo, linh đan rượu dược có thể so sánh, đạo hữu lại vẫn ngại không đủ. Lương Nôn tại nàng nhìn chăm chú sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, hội trưởng muốn ta đi địa phương, thế nhưng là huyền đế thiên lao, trong đó hung hiểm ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Nhược phong hiểm cùng lích lợi không xứng đôi, đan nào đó tiết mệnh, đành phải xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thanh đế khiến còn chưa đủ. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Ha ha, đan nào đó muốn cũng không nhiều, chỉ cần ba loại thiên tài địa bảo, theo thứ tự là minh chiếu hoa, vô thường nước cùng giác cơ mây kia. Cái gì? Bạch Giao ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nắm nuốt chén trà đầu ngón tay có chút dừng lại. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi buông xuống chén trà, phát ra nhất thanh tiếng vang lanh lảnh. Đan đạo bạn, ngươi có biết cái này ba món đồ ý vị như thế nào? Cái này đều là thiên địa chí bảo, không phải đại hung tuyệt địa, vạn cổ hữu khư mà không sinh. Chính là thánh người ngẫu nhiên nhìn thấy thứ nhất, cũng tất quả quyết xuất thủ tranh chấp, đủ để dẫn phát một trường hạo kiếp. Nói đến đây, thanh âm lạnh dần, các hạ há miệng liền hướng ta yêu cầu ba loại, cùng chuyện không nơi này bảo khố không có khác nhau, không khỏi quá phận đi. Đối mặt Bạch Giao chất vấn, Lương Luân cũng không tức giận, chỉ sờ lên cái cằm, Tiếu Dung vẫn ôn hòa như cũ. Bạch hội trưởng nói đúng, cái này ba món đồ sát thực chân quý, là đan nào đó mạ muội. Hắn ngữ khí thông dong, phản phất chỉ là thuận miệng nhắc lên, đã không thể đồng ý, kia khoản giao dịch này liền coi như thôi. Đoạn này thời gian, nhiều tạ hội trưởng khoản đãi. Dứt lời, Phất Y đứng dậy, hướng Bạch Giao hơi gật đầu, lại là thật muốn cáo từ rời đi. Chấm đã. Bạch Giao gọi hắn lại. Hội trưởng còn có phân phó. Lương Luân cười quay người. Đan Dương Sinh, đừng giả bộ. Ta cũng không tin ngươi không cần cường nhân hỗ trợ. Bạch Giao gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn mặt, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn trông được ra mánh khỏe. Lương Nôn lại là phong khinh vấn đạm, ta đương nhiên cần cường nhân hỗ trợ, nếu không cũng sẽ không vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Chỉ là bất kỳ cái gì chỗ tốt đều muốn có mệnh hưởng dụng mới được, vẫn là câu nói kia, phong hiểm cùng ích lợi không xứng đôi sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Bạch Giao nghe xong, cắn chặt môi dưới, đốt ngón tay bóp có chút trắng bệnh, ánh mắt mấy chuyến biến ảo. Nàng nhìn chăm chú Lương Nôn vân đạm phong khinh mặt, phản phất muốn từ đó điều tra ra mấy phần hư thực, lại chỉ thấy một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Trong tĩnh thất tinh huy chảy xuôi, thời gian đều phảng phất bị kéo dài. Hồi lâu, nàng cuối cùng là nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, đã khôi phục ngày xưa thông dòng, chỉ là trong thanh âm mang tới mấy phần bất đắc dĩ. Thôi, vô thường nước, thương hội trong bảo khố vẫn còn tồn tại có một bình. Bạch Giao nhẹ nhẹ hít một hơi, chậm rãi nói, này nước chỉ ở nhân tộc Bắc Vũ Hàn vừa nãy có, không phải cố định một chỗ, mà là theo thiên địa khí cơ lưu chuyển vô thường, cách mỗi 3000 năm mới hiển hóa một lần. Cần tại Nhật Nguyệt Đồng Huy, âm dương giao thế sát na, lấy mã não bình xác nhận, sớm một hơi thì hóa vân, muộn một hơi thì chỉnh thạch. Tóm lại, chân quý dị thường. Không hổ là Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng. Lương Luân âm thầm gật đầu. Cái này vô thường nước hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, Bạch Giao lại có thể nói ra lai lịch, đủ thấy lịch duyệt phi phàm. cái kia còn có Minh Chiếu Hoa cùng Thiên Cơ Mây kia đâu? Lương Ngôn truy vấn. Đan đạo bạn, ngươi làm ta chỗ này là thiên địa bảo khố a, muốn cái gì có cái đó. Bạch Giao lườm hắn một cái, có thể dựa dẫm vào ta đạt được một bình vô thường nước ngươi đã là đi đại vận, mặt khác hai cái phải dựa vào chính ngươi. Bất quá, ta thương hội mặc dù không có, lại có thể cung cấp một chút tình báo cho ngươi. Chương 2492, khế ước chương 2492, khế ước ổ. Lương Ngôn trong lòng hơi động, âm thầm cân nhắc. Mặc dù hắn mới mở miệng liền yêu cầu ba loại bảo vật, nhưng cũng không có thật cảm giác đối phương sẽ toàn bộ đáp ứng, chỉ là trước tiên đem thủ lao sách cao một chút, thuận tiện phía sau đàm phán. Hắn phân tích một lát, biết lại có kẻ mặc cả xuống dưới đã không có ý nghĩa. Bạch Giao thân cư cao vị, lời ra tất thực hiện, nàng đã nói rõ trong bảo khố chỉ có vô thường nước liền không có khả năng lại tự đánh mặt của mình. Này bằng với là quang minh ranh giới cuối cùng. Nếu như tiếp tục tranh chấp xuống dưới, chẳng những không hề kết quả, ngược lại khả năng làm cho này lần hợp tác triệt để vỡ tan. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt cân nhắc rõ ràng, một bình có sẵn vô thường nước, thêm hai điều trên minh sắc tình báo, điều kiện này đã không tính chênh lệch. Mình nguyên bản là giao giá trên trời, bây giờ có thể vững vàng rơi túi, lại được hai nơi tìm kiếm phương hướng, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức, liền thuận thế gật đầu, ngữ khí hòa hoãn lại, hội trưởng nếu như thế nói, đan nào đó như lại kiên trì, cũng có vẻ không tức thời. Một bình vô thường nước cộng thêm Minh Chiếu Hoa cùng Dắt Cơ Mây kia ký càng manh mối, việc này liền như thế định ra. Hắn bưng lên trước mặt kia ngọn đá ôn lương trà, hướng Bạch Giao hơi nâng ly một cái, tư thái thong dong, phảng phất vừa rồi tranh chấp chưa hề phát sinh qua. Bạch Giao gặp hắn đáp ứng, trong lòng rung lỏng, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Nàng làm việc từ trước đến nay chu đáo chắc chẽ, lúc này biểu thị đang đạo bạn là người sảng khoái. Nếu như thế, việc này liền định ra. Bất quá can hệ trọng đại, nói mà không có bằng chứng, chỉ cần ký kết thiên hành khế mới có thể khiến song phương đều tránh lo âu về sau. Bạch Giao nói, làm tay vừa lộn, lòng bàn tay đã nhiều một quyển không phải lụa không phải giấy, sắc như cổ đồng quyển trục. Nàng đem vật này nhẹ nhàng đặt trên bàn, đầu ngón tay linh quang hơi điểm, quyển trục im ắng trải ra. Lương Nôn ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp quyển trục trung ương, một đạo thẳng tắp, cô đọng đường dọc xuyên qua đầu đôi, phản phất phân chia thiên địa âm dương giới hạn. Đường dọc hai bên trái phải đều có một cái hoàn mỹ vòng tròn nhẹ nhàng trôi nổi. Hai cái này vòng tròn cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số tinh mịn như cắt đũa chú màu bạc đầu đôi cắn vào mà thành, tản mát ra mênh mông khí tức cổ xưa. Thiên hành đồ. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, hắn đương nhiên nhận ra cái ký hiệu này. Nguyên lai ngày này hoành khế cũng là lấy thiên hành đồ làm căn cơ. Thiên đạo bản chất là đồng giá trao đổi, này khế ước một khi ký kết, liền thụ thiên đạo ước thúc, song phương nhất định phải tuân thủ, nếu có vi phạm, đại giới tuyệt không tầm thường tâm ma thệ ngôn phản phệ có thể so sánh. Bạch Giao sắc mặt nghiêm túc nói. Lương Nôn nghe xong, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, đối với này đồ hiếu kỳ lại nhiều hơn mấy phần. Muốn làm thế nào? Hắn trầm giọng nói. Người ta riêng phần mình biết muốn chấp hành nhiệm vụ hoặc là muốn trả ra đại giới, sau đó phân biệt đặt hai bên vòng tròn bên trong, xác nhận không sai về sau lại nhỏ vào tinh huyết, khế ước liền thành. Bạch Giao giải thích nói, thì ra là thế. Lương Luân hơi chút suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Xác thực, song phương đều cần thiên hành khế bảo hộ, Bạch Giao cần Lương Luân thực hiện nhiệm vụ, mà Lương Luân thì cần muốn nàng làm tròn lời hứa. Bắt đầu đi. Lương Luân thản nhiên nói. Bạch Giao gặp hắn đáp ứng, nghiêm sắc mặt, đầu ngón tay linh quang hơi phun, lăng không sách liền mấy hàng thanh tuyển chữ viết. Chính là giao phó thanh đế lệnh, vô thường nước cũng cáo chi Minh Chiếu Hoa, Dắt Cơ Mây sợi tơ tác, chờ tương quan hứa hẹn. Viết xong sau, nàng dùng tay nhẹ nhàng điểm một cái, những cái kia văn tự tựa như vật sống bơi vào bên trái ngân hoàn, tràn ra vòng vòng gợn sóng. Tới phiên ngươi. Bạch Giao nói khẽ. Lương Nôn gật gật đầu, cũng không chần chờ, chập ngón tay như kiếm, thanh quang lưu chuyển ở giữa, đem nhập huyền đế thiên lao, cứu nghịch tiên đi. Chờ văn tự khắc vào phía bên phải ngân hoàn. Trong nháy mắt, hai cái phủ văn vòng tròn đống nhiên ra tốc xoay tròn, thanh huy tràn đầy, đem điều khoản chiếu dọi đến rõ ràng rành mạch. Có thể không lầm. Bạch Giao ngước mắt. Không sai. Lương Nôn xác nhận một lần, khẽ bước cằm. Sau một khắc, hai người đồng thời cong ngón đúng ra, đều có một giọt tinh huyết bay ra, không có vào đối ứng vòng tròn bên trong. Ông. Cổ đồng quyển trục không gió từ treo, trung ương đường dọc đống nhiên sáng lên, như trụ trời quán thông. Hai bên ngân hoàn càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt không có vào Lương Nôn cùng Bạch Giao thể nội. Chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông hạo đãng ý chí giáng lâm trong các, tuy chỉ một cái chớp mắt, lại giống như vạn cổ thanh thiên trong mắt, làm cho người thần hồn đều tốt. Quang huy dần dần liễm, quyển trục chậm rãi biến mất, hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại giữa không trung. Khế ước đã thành. Bạch Giao nhìn chăm chú lên trên bản dấu vết lưu lại, thần sắc nghiêm nghị, thiên hành khế cố định, liền tụ thiên đạo giám sát, lại không đổi ý chỗ trống. Nếu có một phương bối nặng, ác gặp thiên đạo diệt sát, thần hồn đều tán. Nói đến đây, ngẩng đầu lên, cùng Lương Nôn đối mặt một lát sau, cười nói, chân thành mong ước đạo hữu, chuyến này hết thảy thuận lợi, cuối cùng đạt được ước muốn. Lương Nôn gật đầu, mỉm cười, đa tạ hội trưởng cát ngôn. Đã minh ước, đan nào đó tự nhiên hết sức. Bạch Giao cũng là mặt giãn ra, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một kiện xếp được chỉnh tề màu đen áo choàng. Đây là độn không áo áo lót bên trong bức kia thiên hành đồ, chính là thương tổ tự tay vẽ mà thành. Khoác vào mang theo, nhưng ngăn cách hết thảy khí tức dò xét, trừ phi là yêu đế đích thân tới. Đứng ở trước mặt ngươi ngưng thần tra xét rõ ràng, nếu không tuyệt không bại lộ mà lo lắng. Bạch Giao nói, đem áo choàng đưa tới, ngươi đem cái này mang ở trên người, đối ngươi xông vào này thiên lao, phải có trợ giúp ích. Lương Nôn tiếp nhận áo choàng, vào tay chỉ cảm thấy nhẹ như không có vật gì, một tia hơi lạnh chi ý thấm vào đầu ngón tay. Hắn sớm tại 3 tháng trước liền đã gặp cái này áo choàng, chi kỳ bất phàm. Thương tổ thân vẽ, có ý tứ. Nếu như thế, đan nào đó nếu từ chối thì bất kính. Lương Nôn cười ha ha, đem độn không áo cất kỹ, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, hỏi, độn không áo mặc dù có thể che giấu khí tức, nhưng Huyền Đế Thiên Lao dù sao cũng là huyền tộc trọng địa, phòng vệ tất nhiên sông nghiêm. Không thông báo mở to mắt hạ nhưng có sông Thiên Lao kế hoạch cụ thể. Tỷ như khi nào khởi hành, như thế nào chui vào, lại nên như thế nào cùng cường nhân lịch thiên đi tiếp ứng. Bạch Giao nghe vậy cười khẽ, đang đạo bạn làm gì nóng đội. Việc này liên quan đến trọng đại, không thể sớm tiết lộ chờ đến bạn yêu đại hội bắt đầu thời khắc, thiếp thân tự sẽ đem hết thể nói thẳng ra. Lương Nôn ánh mắt chớp lên, biết nàng vẫn có giữ lại, nhưng gặp thái độ kiên quyết, liền không hỏi tới nữa. Dừng một chút, thản nhiên nói, kế hoạch tạm thời không nói cũng được. Chỉ là, kia vô thường nước cùng mặt khác hai vật manh mối, hội trưởng chỉ cần đi đầu giao phó. Bạch Giao lông mày cau lại, thiên hành khế đã định, sau khi chuyện thành công, thiếp thân tự nhiên thực hiện lời hứa, đạo hữu làm gì nóng lòng nhất thời. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, tay áo nhẹ phẩy, Bạch hội trưởng, ta thế nhưng là đang đánh cược mệnh a. Có thể hay không trở về đều nói không chừng, trước thu chút mua mệnh tiền không quá phận a. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt lại trầm tĩnh như bực sâu, nhìn thẳng Bạch Giao. Bạch Giao tới đối mặt một lát, cuối cùng là khẽ thở dài nhất thanh, đi theo ta đi. Nói xong, Từ Ngọc Giản đống bên trong đứng dậy, tố thủ nhẹ phẩy, bên cạnh thân một mặt nhìn như bình thường tinh văn bách tường im ắng chợt ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp thông đạo. Trong thông đạo cũng không đèn đuốc, chỉ có hai bên trên vách đá tự hành tán phát nhu hòa ánh sáng nhạt, phản chiếu bóng người mông lung. Lương Luân theo nàng đi vào trong đó, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị ba động đảo qua quanh thân, giống như tại phân biệt đến người thân phận. Tiến lên bất quá hơn 10 bước, trước mắt rộng mở trong sáng, một phương bất quá 10 trượng vuông thạch thất hiện ra trước mắt. Thạch thất không cửa sổ, bốn vách tường cùng mái vòm đều do cả khối hư không tinh thạch dựng thành, trên đó tinh huy tự nhiên lưu chuyển, sáng tối chập chờn. Trong phòng cũng không nhiều bảo cách hoặc giá gỗ, chỉ rải rác lơ lửng 7-8 đoàn lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau vầng sáng, mỗi một vầng sáng bên trong đều bao vây lấy một kiện vật phẩm. Nơi đây bày biện cực giản, bảo vật số lượng càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một vật tán phát khí tức đều thuần túy mà cường đại, lẫn nhau xen lẫn, lại để phương này nhỏ tiểu thạch thất tràn đầy làm người sợ hai pháp tắc ba động. Nơi đây bảo vật tuy chỉ rải rác vài kiện, linh tính lại không thể coi thường, xem ra hẳn là Thiên Nguyên Thương Hội áp đáy hòm bảo vật. Lương Luân bất động thần sắc, ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Bạch Giao đi tới một đoàn màu hổ phách vầng sáng trước, đầu ngón tay linh quang một điểm. Kia vầng sáng có chút ba động, một con ôn nhuận sáng long lanh mã não bình nhỏ chậm rãi bay ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đây cũng là vô thường nước, tiếp dẫn thời điểm đã dùng bí pháp phong tồn, linh tính mảy may không tổn hao gì. Bạch Giao đem bình ngọc đưa tới, thần sắc trịnh trọng. Lương Luân đưa tay tiếp nhận, thần thức hơi dò xét. Chỉ gặp trong bình thịnh trang nửa bình kỳ lạ chất lỏng, màu sắc hỗn độn, giống như thanh không phải thanh, giống như trọc không phải trọc. Tính đưa lúc như không hề bận tâm, thâm trầm nội liễm, nhưng trong đó bộ lại tự có càn khôn, chỗ rất nhỏ lại có từng điểm u quang sinh diệt, khi thì hội tụ như tinh vân vòng xoáy, khi thì lại tản mát giống như sương mù lưu xa, không một khắc bảo trì cố định hình thái, biến ảo vô thường, khó mà suy đoán. Lương Luân ngưng thần tế sát, cùng thức hải bên trong hóa kiếm thiên chỗ ghi lại vô thường nước đặc thù từng cái so với, đủ loại đặc thù, không sai chút nào. Trong lòng của hắn hiểu rõ, vật này xác thực là đồ thật không thể nghi ngờ, chính là tu luyện hóa kiếm thiên chém mất hình ngấn cần thiết ba loại thiên tài địa bảo một trong. Đa tạ hội trưởng. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, cổ tay khẽ đảo, đem bình ngọc cẩn thận thu hồi, lại tiếp tục ngẩng đầu hỏi, như vậy, liên quan tới Minh Chiếu Hoa cùng Dắt Cơ Mây kia manh mối. Bạch Giao hơi chút trầm ngâm, chậm rãi nói, Minh Chiếu Hoa chính là một tộc thánh hoa, không tầm thường chi địa có thể thấy được. Nghe đồn hoa này chỉ sinh trưởng tại một tộc thánh địa tổ linh chi khư chỗ sâu nhất, thủ lịch đại đại tế ti tinh huyết đổ vào, 3 vạn năm một nở hoa, hoa nở lúc ú quang tối tăm, có thể chiếu rõ sinh tử huyền cơ. Bây giờ toàn bộ một tộc, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn vị kia thần bí đại tế ti trong tay mới có. Về phần thiên cơ mây kia, nàng dừng một chút, đầu ngón tay vô ý thức khẽ vuốt bên cạnh một vầng sáng, tiếp tục nói, vật này càng thêm mở mịt khó tìm. Chính là thượng cổ thần nhện thiên cơ thổ nạp vạn năm tinh thần chi quang cùng dáng mây chi tinh, mới có thể ngưng kết ra một sợi. Gia truyền thiên cơ thần nhện sớm đã diệt tuyệt, mây kia cũng thành thất truyền. Bất quá, căn cứ ta Thiên Nguyên Thương Hội mạng lưới tình báo, ngược lại là biết có một người có được, mà lại người này ngay tại Thiên Huyền Đại Lục. Ồ, Lương Luân trong lòng hơi động, truy vấn, người này là ai? Vân Tiêu Giao. Là hắn. Lương Luân lông mày nhíu lại. Làm sao? Đạo hữu hẳn là nhận biết người này. Bạch Giao ánh mắt quét tới, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lương Luân cười ha hả, cười nói, hội trưởng nói đùa, đường đường cửu trọng phủ yêu thánh, trong mây hiệu nhất tộc tộc trưởng, đan nào đó há có thể không biết. Chỉ bất quá, hắn là cao cao tại thượng thánh nhân, đan mỗi chỉ là sâu kiến. Ta biết hắn, hắn không biết ta à? Bạch Giao cười một tiếng, đan đạo bạn thật sự là hài hước, kỳ thật ngươi cũng không cần khiêm tốn, bằng đạo hưu tư chất thiên phú, tương lai một khi đột phá a thánh, nhất định là thánh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nếu như lại có chút cơ duyên tạo hóa, tương lai thành tiểu thánh vị, trường sinh bất tử, cũng không phải là không thể được. Nàng nói lời nói này, cũng không phải lấy lòng, mà là từ trong đấy lòng nghĩ như vậy. Lần trước tại Quỳnh Hoa quả sẽ lên, nàng đã xác định người này thần thông thực lực có thể xưng thánh cảnh chi giới đệ nhất. Lần này sau 3 tháng gặp lại, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác đối phương lại tiến. Mặc dù người này khí tức gợn sóng không hiện, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trực giác nói cho nàng, tại cái này bình tĩnh biểu tượng hạ ẩn chứa một cô sức mạnh đáng sợ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ trực giác, mà không phải thần thức cảm ứng. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần trước thương nghị lúc, Lương Luân mặc dù cũng thông dòng, nhưng khí tức chỗ sâu luôn có một tia khó mà che giấu nghiêm trọng, kia là đối mặt Huyền Đế Thiên Lao bực này đầm rồng hang hổ lúc bản năng cẩn thận cùng cân nhắc. Mà lần này gặp lại, Lương Luân đã thu được tìm đạo người truyền thừa, thực lực đại tiến, tự tin đủ để ứng đối thiên lao chi hành. Cho nên, hắn tại đàm phán lúc có một loại từ trong ra ngoài lòng, đây là trưởng không hết thể chắc chắn. Bạch Giao duyệt vô số người, từ vừa rồi đàm phán bên trong bén nhạy bắt được tin tức này. Nàng khẽ môi nhỏ không thể thấy giơ lên một tia đường cong, xem ra cái này mấy tháng ở giữa, đối phương có khác một phen không muốn người biết gặp gỡ. Đôi này kế hoạch mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Mượn đường bạn chúc lành, Lương Luân cất kỹ vô thường nước, chuẩn bị cáo tử. Bạch Giao lại vào lúc này gọi hắn lại. Đạo hữu chấm đã. Hội trưởng còn có chuyện gì? Lương Luân xoay người lại, cười hỏi. Đạo hữu nhưng từng nghe nói qua quỷ thủ tượng. Quỷ thủ tượng? Lương Luân mặt lộ vẻ nghi hoặc, quỷ thủ thư sinh hắn liền nghe qua, quỷ thủ tượng lại chưa từng nghe qua. Ha ha, tha thứ đan nào đó cô lậu quả văn, không biết cái này là người phương nào. Bạch Giao mỉm cười, giải thích nói, quỷ thủ tượng là tu sĩ nhân tộc, tuy là tán tu, lại là thánh cảnh phía dưới thứ nhất luyện khí tông sư, liền ngay cả am hiểu luyện khí nho môn đối với hắn cũng tôn sùng đầy đủ. Hắn nguyên bản tại Bắc U Hàn Châu ở cư, trước đó không lâu bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, đi theo ta Thiên Nguyên Thương hội thương đội đi tới yêu tộc. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó tại Vạn Lưu đấu giá hội bên trên, Vân Miểu cùng Lá Đỏ cùng mình tranh đoạt hỗn độn nguyên tinh sự tình. Căn cứ Lá Đỏ nói, bọn hắn sở dĩ tranh đoạt hỗn độn nguyên tinh, là muốn cùng một vị luyện khí đại sư giao dịch, thu hoạch được một lần luyện bảo cơ hội. Bây giờ xem ra, vị này luyện khí đại sư, hẳn là Bạch Giao trong miệng vị thủ tượng. Lương Luân trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ hỏi, hội trưởng vì sao đột nhiên nhắc lên vị này quỷ thủ tượng? Bạch Giao khẽ môi mỉm cười, đạo hữu tới đúng lúc, quỷ thủ tượng mặc dù tính tình quái gở, lại cùng ta Thiên Nguyên Thương hội có chút nguồn gốc. Hắn gần đây tạm cư Thiên Sú núi, cũng sẽ tại tối nay, cũng chính là sau một canh giờ, tổ chức một trận giám bảo đại hội. Nàng hơi chút dừng lại, tiếp tục nói, đến lúc đó, hắn không chỉ có sẽ biểu hiện ra vài kiện bình sinh tác phẩm đắc ý, hứa hẹn lấy bảo dễ bảo, càng nói rõ như gặp người hữu duyên, có thể phá lệ vì đó chế tạo riêng một món pháp bảo, hay là cường hóa đã có pháp bảo. Như thế cơ hội có thể nói ngàn năm một thở, thiếp thân suy nghĩ nói bạn có lẽ sẽ có hứng thú, cho nên mở miệng bẩm báo. Chương 2493, giám bảo đại hội chương 2493, giám bảo đại hội Lương Luân trong lòng khẽ nhúc đích. Thánh cảnh chi giới đệ nhất luyện khí sư, thật là lớn tên tuổi. Nho môn luyện khí thuật độc bộ thiên hạ, trong môn người tài ba xuất hiện lớp lớp, từng cái mắt cao hơn đầu. Người này có thể đến bọn hắn tôn sùng, ngược lại thật sự là không đơn giản. Cũng không biết là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, luyện khí thủ đoạn lại đến loại tình trạng nào. Dù sao tối nay vô sự, đi xem một chút cũng không sao. Lương Luân nghĩ tới đây, mỉm cười, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hội trưởng đem người này nói đến thần bí như vậy, đan nào đó ngược lại là có chút hiếu kỳ không biết cái này dám bảo đại hội ở chỗ nào tổ chức. Bạch Giao đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, ngay tại Thiên Xu núi chân núi phía bắc trăm yến đường nơi đó là thương hội ngày bình thường dùng để tiếp đại khách quý, tổ chức bí hội chỗ, tối nay liền tạm cấp cho quỷ thủ tượng dùng một lát. Nàng dừng một chút, lại nói, lần này dám bảo đại hội, được mời người mặc dù không đủ 30 người, lại không có chỗ nào mà không phải là một phương hào cường, tu là thấp nhất người cũng có tạo hóa cảnh hậu kỳ. Vạn yêu đại hội tổ chức sắp đến, những người này tề tụ Thiên Nguyên Thành, đều là nghĩ tại đại hội trước tìm được một kiện tiện tay thần binh pháp bảo, lấy tăng thực lực. Theo ta được biết, chính là ba bá năm tôn 10 tuyệt bên trong nhân vật, tối nay cũng sẽ có không ít đến trận. Lương Luân nghe xong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trầm ngâm nói, đã ba bá năm tôn đều đến, nếu nói bên trong không có yêu thánh thân truyền đệ tử hoặc là huyết mạch hậu nhân, ta là không tin. Thánh nhân thủ đoạn thông thiên, chính là tiện tay bóp thổ bị khí, cũng vật phi phàm. Quỷ kia tay tượng thuật luyện khí lại là tuyệt diệu, chẳng lẽ còn có thể thắng được thánh nhân ban cho chi bảo? Những người này vì sao bỏ gần tìm xa? Bạch Giao nghe vậy cười khẽ, lắc đầu, đạo hữu có chỗ không biết, Vạn Yêu đại hội nghiêm cấm sử dụng thánh bảo hoặc là ẩn chứa thánh khí bảo vật, người vi phạm sẽ bị lập tức tước đoạt tư cách. Về phần ngươi vừa rồi nói, thánh nhân tiện tay dùng bùn nặng bảo vật đều so cựu giai cướp bảo mạnh. Nàng này sóng mắt lưu chuyển, lo lắng nói, đó là bởi vì có thánh khí tồn tại, nếu như trừ bỏ thánh khí, đơn thuần luyện bảo tạo nghệ, một chút thánh nhân chưa hẳn bị kịp được quỷ thủ tượng đâu. Thì ra là thế, đúng là đại hội quy củ có hạn. Nói như vậy đến, cũng là hợp lý. Lương Luân khẽ bước cằm. Bạch Giao nhẹ phẩy ống tay áo, cười nói, quỷ này tay tượng tính tình rất cổ quái, chính là thiếp thân người hội trưởng này, cũng miễn cưỡng hắn không được. Đạo hữu không ngại tiến đến thử thời vận, nếu có được hắn mắt xanh, luyện chế một kiện thần binh hoặc là cường hóa đã có pháp bảo, tại chiến lực cũng có không nhỏ tăng lên, đối với kế tiếp hành động cũng coi như nhiều một phần nắm chắc. Lương Luân nghe vậy cười một tiếng, hội trưởng cân nhắc chú đáo, kia đan nào đó liền đi gặp một phen. Như thế rất tốt. Bạch Giao khẽ bước cằm, lấy ra một viên tinh quang lượn lờ ngọc phù đưa tới, đây là trăm yến đường nhập môn phù lệnh, đạo hữu cầm vật này thế bệ, tự có người tiếp dẫn. Lương Luân tiếp nhận ngọc phù, chỉ cảm thấy xúc tu ôn nhuận, nội ẩn sóng linh khí, hiển nhiên cũng bật phi phàm. Hắn chắp tay thi lễ, đa tạ hội trưởng, đan nào đó cáo tử. Chúc đạo hữu có thu hoạch. Bạch Giao mỉm cười đưa mắt nhìn. Lương Luân quay người rời đi, thân ảnh không có vào thông đạo tinh quang bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hôn dần dần dày, gió núi phất qua rừng lá, mang đến một chút ý lạnh. Lương Luân rời xem sao cát, dựa vào Bạch Giao chỉ phương hướng, hướng Thiên Xu núi chân núi phía bắc khoan thai bước đi. Càng đi bắc hành, quanh mình cảnh trí càng phát ra thanh lưu, ven đường đỉnh đài lầu các thưa dần, thay vào đó là cổ mục che trời, kỳ thạch la liệt, linh khí lại càng thêm nồng đậm tinh thuần. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một đạo uốn lượn chảy xuôi khe núi, suối nước róc rách, dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn ngân quang. Bên khe suối một tòa lịch sự tao nhã thạch đình bên trong, sớm có hai vị thân mang tinh văn phục sức thương hội chấp sự lạc trở. Nhìn tới đây chính là cái gọi là trăm biến đường. Lương Luân xa xa trông thấy, cũng không tới gần. Hắn sở dĩ đến tham dự cái này giám bảo đại hội ngược lại không phải bởi vì cho mình chế tạo cái gì thần binh lợi nhận, mà là muốn giúp Hùng Nguyệt Nhi cường hóa bản mệnh kiếm hoàn, để cho nàng tại vạn yêu trên đại hội đoạt giải nhất. Nghĩ tới đây, Lương Luân đưa tay vỗ nhẹ Thái Hư Hồ Lô, một đạo hào quang từ bên trong bay ra, rơi xuống đất hiện ra hình người, chính là Hùng Nguyệt Nhi. Sư tôn. Có lẽ là tại Thái Hư Hồ Lô bên trong ở lâu, Hùng Nguyệt Nhi thấy một lần hắn liền lộ ra tiêu dung, ngay sau đó giãn ra xuống gân cốt, một bộ hài lòng bộ dáng. Sư tôn gọi ta ra có chuyện gì không? Hùng Nguyệt Nhi lệch ra cái đầu hỏi. Lương Luân tướng tinh chỉ riêng ngọc phù đưa tới trong tay nàng, cười nói, vật này cho ngươi, phía trước trăm yến đường có một trận giám bảo đại hội, ngươi không ngại đi thử thời vận. Hùng Nguyệt Nhi có chút ngoài ý muốn tiếp nhận ngọc phù, nháy nháy mắt, sư tôn không đồng nhất cùng đi à? Ha ha, một bang tạo hóa cảnh tu sĩ tụ hội, vi sư đi chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ. Lại nói, đây là ngươi cơ duyên của mình, hảo hảo nắm chắc đi. Cái này, tốt à? Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Nàng đối Lương Luân mệnh lệnh từ trước đến nay là vô điều kiện chấp hành, cũng không gặp qua hỏi quá nhiều. Cất kỹ ngọc phù về sau, Hùng Nguyệt Nhi quay người hướng bên khe suối thạch đỉnh đi đến. Một lát sau, nàng đi tới thạch trong đỉnh, hai vị thương hội chấp sự ánh mắt lập tức quét tới. Bên trái kia khuôn mặt tinh anh chấp sự tiến lên một bước, ngăn ở Hùng Nguyệt Nhi trước người, mười phần khách khí hỏi, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Hùng Nguyệt Nhi đứng vững, gãi đầu một cái, đáp, tại hạ Hùng Tiểu Nguyệt. Hùng Tiểu Nguyệt. Hai gã chấp sự liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được mở mịt cùng lo nghĩ. Tối nay có thể tới tham gia cái này đến hội, không khỏi là danh chấn một phương yêu vương, từng cái đều thanh danh hiển hách, Hùng Tiểu Nguyệt danh tự này bọn hắn chưa từng nghe qua. Phía bên phải vị kia hơi có vẻ lớn tuổi chấp sự lông mày cau lại, ngựa khí tăng thêm mấy phần, đạo hữu, nơi đây sắp tổ chức bí hội, người không có phận sự không thể tới gần, còn xin nhanh chóng rời đi. Hùng Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, tựa hồ không nghe ra đối phương trong lời nói trục khách chi ý, ngược lại chuyện đương nhiên gật đầu, đúng à, ta chính là tới tham gia kia cái gì, giám bảo đại hội. Ngươi. Lúc trước cha hỏi chấp sự mặt lộ vẻ vẻ giận, lần nữa đánh giá nàng một phen, ngựa khí cũng trở nên lạnh mấy phần, đạo hữu chớ có vô lễ thủ nháo, ngươi nói ngươi tới tham gia giám bảo đại hội, nhưng có tiếp dẫn ngọc phủ. Có. Hùng Nguyệt Nhi liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra viên kia tinh quang lưu chuyển ngọc phù, đưa tới, "Ấy, chính là cái này à?" Ngọc phù vừa mới hiện ra, liền tự hành tản mát ra nhu hòa mà thuần chính tinh huy, cùng trăm biến đường trung quanh cấm chế ẩn ẩn hô ứng. Hai gã chấp sự lập tức biến sắc. Kia tinh anh chấp sự hai tay tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận kiểm tra thực hư một lát, cùng đồng bạn trao đổi một cái kinh nghi bất định ánh mắt. "Ngọc phù này là đồ thật à? Mà còn chờ cấp cực cao. Kỳ quái, ta trước kia làm sao chưa từng nghe qua cái tên này? Mặc kệ nó, có lẽ là cái nào đó ẩn thế yêu thánh hậu nhân, người ta nhưng đắc tội không nổi à? Có đạo lý." Hai người âm thầm lấy thần niệm phi tốc trao đổi vài câu, không dám tiếp tục chậm trễ chút nào. Lớn tuổi chấp sự mặt trong nháy mắt chất lên tiểu dung, đem ngọc phù cùng kính đưa về, nhưng người để mở con đường, nguyên lai là Hùng Yêu Vương, thất kính thất kính. "Ngọc phù không sai, xin mời đi theo ta, giám bảo đại hội sắp bắt đầu." "Làm phiền hai vị." Hùng Nguyệt Nhi chắp tay cười nói. Hai gã chấp sự nhìn nhau gật đầu, đồng thời bấm một cái pháp quyết. Dưới chân suối nước đột nhiên cuốn ngược mà lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo bóng ánh nước cầu, cầu thân tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn có tinh văn lưu động. Tuổi trẻ chấp sự không người dẫn đường, yêu vương mời. Hùng Nguyệt Nhi tò mò dẫm lên nước cầu, chỉ cảm thấy dưới chân gợn sóng dập dờn, lại như dẫm trên đất bằng. Mỗi bước ra một bước, mặt cầu liền tự hành kéo dài, hai bên suối nước tự động tách ra, lộ ra chỗ sâu du động thất thải linh ngư. Nước cầu cuối cùng, nguyên bản không có vật gì vách núi nổi lên gợn sóng, giống như màn che hướng hai bên xốc lên, lộ ra bên trong tạo hình tinh mỹ bạch ngọc đại môn. Trên đầu cửa trăm biến đường ba chữ lấy tinh thần xa tô điểm, chiếu sáng rạng rỡ. Tới trước cửa, tuổi trẻ chấp sự háng giọng một cái, cung nên, Hùng Yêu Vương pháp giá, nhập yến. Nói xong, đem đưa tiếp dẫn ngọc phù nhẹ nhàng đưa tới, ngọc phù bên trên tinh huy bỗng nhiên sáng lên, cùng trên cửa khảm nạm tinh thần xa hòa lẫn, phát họa ra phức tạp lưu chuyển quan văn. Sau một khắc, nặng nghề bạch ngọc đại môn im ắng trượt ra, một cỗ nồng đậm lại không ngán người dị hương đập vào mặt. Trong môn cảnh tượng rộng mở trong sáng, Hùng Nguyệt Nhi không khỏi mở to hai mắt. Chỉ gặp một phương cực kỳ rộng lớn điện đường hiện ra trước mắt, mái vòm treo cao, dường như vô ngần bầu trời đêm, điểm điểm tinh thần sáng tắt lấp lóe, tung xuống thanh huy. Dưới chân mây mù mờ mịt, linh quang biến hóa, khi thì thành đại sen, khi thì thành thủy thú. Kỳ dị phi phàm. Lại nhìn trong đại điện, có một dòng thanh trì, ao nước xanh lam, bên trong lại có ít đuôi toàn thân sáng long lanh, khung xương tạng phủ đều có thể thấy rõ ràng mã não long lý khoan thai tới lui, lân phiến lúc khép mở tràn ra tinh thuần linh khí, hút vào một ngụm liền cảm giác thần thanh khí sảng. Cung nên Hùng Yêu Vương. Trong môn có vài chục danh nữ tu xếp hàng hoan nên, từng cái trên mặt ý cười. Hùng Nguyệt Nhi thẹn cái đỏ chót mặt, liên tục khoát tay nói, ta không phải cái gì yêu vương, các ngươi tính sai. Nhưng những cái kia nữ tu chỉ coi nàng kiêm tốn, tiếu dung càng thêm tha thiết, không nói lời gì liền vây quanh nàng đi vào trong. Hùng Nguyệt Nhi chân tay luống cuống, cơ hồ là bị mềm mại làn gió thơm đẩy, chóng mặt liền bước vào kia tỏa ra ánh sáng lung linh trong điện phủ. Đến bên trong, chỉ thấy từng đóa to lớn linh mây lơ lửng giữa không trung. Mỗi đóa linh mây bên trên đều sắp đặt một trương bàn ngọc, trên bàn trưng bày đèn lưu ly, hổ phách chén, đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch, linh quả chân tu, hào quang mờ mịt, bảo khí rạng rỡ. Lúc này đã có hơn 20 vị hình dáng tướng mạo khác nhau yêu tu ngồi xuống. Những người này quanh thân yêu khí cô đọng, ánh mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, hiển nhiên tu vi cực sâu. Bọn hắn có nhắm mắt dưỡng thần, có thấp giọng trò chuyện, có thì ánh mắt sáng rực đánh giá mới ra trận Hùng Nguyệt Nhi. Tạo hóa sơ kỳ. phía đông nam mây chỗ ngồi, một thân mang đỏ vảy chiến giáp, trán mọc một sừng tráng hán lạnh hừ một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt vẻ khinh bỉ, dạng này cảnh giới cũng có thể xuất hiện ở đây, khi nào trăm yến đường cánh cửa thấp đến trình độ như vậy rồi. Phía tây nam, một vị cầm trong tay ngọc cốt phiến, khuôn mặt âm nhu nam tử khẽ cười một tiếng, phiến nhọn hư điểm hùng nguyệt nhi phương hướng, đối bên cạnh đồng bạn truyền âm nói, loại cảnh giới này cũng tới tham dự giám bảo đại hội, chỉ sợ là thiên nguyên thương sẽ tự mình nội bộ người, chúng ta nguyên lai là khách, chớ có tùy tiện đắc tội. Vân đài bên trên nghị luận ầm ĩ, khiến cho Hùng Nguyệt Nhi có chút có gấp, chính không biết nên làm thế nào cho phải lúc, chợt nghe một cái thanh âm thanh thúy hô, "Tiểu Nguyệt, bên này." Hùng Nguyệt Nhi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một đóa linh mây bên trên, một tiểu mỹ thiếu nữ chính cười mỉm hướng nàng ngắc. "Tiểu Hồ." Hùng Nguyệt Nhi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng với nàng chào hỏi chính là Tô Tiểu Hồ. Nàng này hôm nay mặc vào kiện màu vàng nhạt váy ngắn, trong tóc linh đang theo động tác len ken rung động, mặt mày cong cong, tại cả sảnh đường hoa thải bên trong lộ ra phá lệ linh động. "Mau tới." Tô Tiểu Hồ cười thúc giục. Hùng Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, như gặp cứu tinh, đội vàng bước nhanh tới. Tô Tiểu Hồ thân thiết giữ chặt tay của nàng, đưa nàng dẫn tới mình bàn ngọc ngồi trước hạ. Hai người mặc dù quen biết không lâu, nhưng ở tìm đạo cung bí cảnh bên trong từng kề vai chiến đấu, bởi vậy có chút hợp ý. Hùng Nguyệt Nhi thấy một lần nàng liền sinh lòng thân thiết. "Ta liền đoán ngươi có thể sẽ đến, quả nhiên không sai. Chớ để ý những tên kia, lần này dám bảo đại hội nhìn chính là duyên phận mà không phải tu vi, nói không chừng cuối cùng đạt được ước muốn người kia chính là ngươi đây." Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, gãi đầu một cái, cười nói, "Ta chính là đến thử thời vận, sư phụ cũng không nói nhất định phải mang đi cái gì." Nghe nàng nói đến sư phụ hai chữ, Tô Tiểu Hồ ánh mắt sáng lên, đang muốn mở miệng lại hỏi chút gì, lại nghe cổng có người hô, "Cung nên, Kim Nghe yêu vương pháp giá, nhập yến." Gọi tên âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo rõ ràng tính sợ. Chỗ cửa điện tinh huy đại thịnh, một thân mang tơ vàng đường viền huyền bảo, khuôn mặt kiệt ngạo nam tử trung niên long hành hổ bộ mà vào. Hắn hai mắt đang mở hí ẩn có xích kim quang diễm lưu chuyển, quanh thân yêu khí cô động như thực chất, bộ pháp trầm ổn, mỗi bước ra một bước, dưới chân linh mây liền tự hành hội tụ năm lần, phô trương mười phần. Là Kim Nghe yêu vương. Nghe nói bản thể hắn chính là thượng cổ dị thú Kim Tình Lửa sư tử, trăm năm trước từng độc đấu ba vị cùng gia yêu vương mà không bại, thần thông bá đạo đến cực điểm. Hắn lại cũng tới. Xem ra đối quỷ thủ tượng cơ hội xuất thủ nhất định phải được a. Trong điện lập tức vang lên một mảnh đè nén tiếng nghị luận. Kim Nghe yêu vương đối quanh mình ánh mắt phảng phất giống như không thấy, trực tiếp đi hướng phía trước nhất một đóa cực đại linh mây, đại mã kim đao ngồi xuống, tự có thị nữ hoàng bước lên phía trước rót rượu. "Tỷ tỷ, yêu vương là cảnh giới gì a?" Hùng Nguyệt Nhi một mặt hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi. Tô Tiểu Hồ mỉm cười, "Yêu vương cũng không phải là cảnh giới, mà là hùng bá một phương đại yêu, bình thường chỉ nào đó cái thế lực thủ lĩnh. Bất quá, có thể ở chỗ này tự xưng yêu vương ít nhất cũng phải là tạo hóa cảnh đi." "Nguyên lai là dạng này." Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Nàng vốn cho rằng yêu vương cùng yêu thánh, yêu đế là đối cái nào đó cảnh giới xưng hô, không nghĩ tới là chỉ yêu tộc thế lực thủ lĩnh. Chính cảm khái ở giữa, gọi tên âm thanh lại lên, "Cung nên, hoàng sư yêu vương pháp giá, nhập yến." Vừa dứt lời, chỉ thấy một dáng người khôi ngô nam tử đi đến. Người này người khoác xích kim chiến giáp, mũi sư miệng rộng, đầu đầy tóc vàng như ngọn lửa múa, nhìn quanh ở giữa uy thế nghiêm nghị. Hắn cũng không tận lực phát ra uy áp, nhưng này trầm ngưng như núi yêu lực đã để không ít tu vi hơi yếu người cảm thấy hô hấp tắc nghẽn chát chát. Là hoàng sư yêu vương, nam tôn một trong liệt hoàng tôn. Nghe nói hắn năm ngoái tại rơi long nguyên một quyền doanh sát một đầu tiếp cận tạo hóa cảnh hậu kỳ át giao, thực lực thâm bất khả chắc. Ngay cả hắn cũng tới. Xem ra tối nay chú định long tranh hổ đấu. Hoàng sư yêu vương ánh mắt đảo qua toàn trường, tại Kim Nghe yêu vương chỗ hơi dừng một chút, khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, lập tức cũng chọn một chỗ thượng thủ mây tòa bình yên ngồi xuống. Chương 2494, hang hái chương 2494, hang hái cung nên, huyền giáp yêu vương pháp giá, nhập yến. Gọi tên âm thanh tái khởi, lần này mang theo vài phần trang nghiêm. Nhưng gặp một áo bào đen lão giả chậm rãi bước vào, khuôn mặt tiểu thụy, thân hình cong xuống, trong tay chống một cây màu đen dây leo trượng, đầu trượng khảm nạm lấy một viên u quang lưu chuyển bảo châu. Hắn đi lại nhìn như tập tễnh, mỗi một bước rơi xuống lại lặng yên không một tiếng động, khí tức quanh người trầm ngưng như vạn năm hàn đàm, thâm bất khả trắc. Là huyền giáp yêu vương, nam tôn chi bên trong huyền minh tôn. Bản thể chính là một đầu đắc đạo vạn năm huyền quy, nghe nói phòng ngự mạnh có 102 cùng giai, từng đón đỡ thánh nhân tiện tay một kích mà bất tử. Khoa chương a, hắn thật tiếp nhận sao? Bên cạnh lập tức có người hỏi. Ngạch, chuyên luôn, dù sao đều là như thế chuyện. Lúc trước người kia tựa hồ cũng không xác định, trả lời lập lờ nước đôi. Bất kể nói thế nào, hắn đều là nam tôn cấp bậc cường giả. Liên hoàng tôn cùng huyền minh tôn. Không nghĩ tới lần này dám bảo lớn cùng lúc tới hai cái, chúng ta chỉ sợ là không có hy vọng. Có người ai thanh thở dài. Trong điện tiếng nghị luận thấp rất nhiều, mang theo rõ ràng tính sợ. Huyền giáp yêu vương đối quanh mình hết thảy bừng tỉnh như không nghe thấy, đục ngầu đôi mắt nửa mở nửa khép, chợt ung dung bước đi thong thả đến một chỗ yên lặng mây tòa ngồi xuống, phảng phất chỉ là tới đây nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn hành động như vậy, lại dẫn tới khác một bên mây chỗ ngồi liệt hoàng tôn phát ra nhất thanh cười nhạo. Hừ, lão quy, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy thích giả thần giả quỷ. Làm sao? Là biết không tranh nổi ta, dự định sớm nhận thua sao? Vị này sư vương giọng nói như trung đồng, khí thế bức người, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Huyền giáp yêu vương mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ chậm lo lắng nói, liệt hỏa đấu dầu. Cuối cùng là hư vượng, không kịp đầm sâu nước động, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Liên Hoàng Tôn, ngươi cái này bạo than tính tình khi nào có thể thay đổi? Sợ là đến chết cũng khó dòm chân chính đại đạo. Đánh rắm. Liên Hoàng Tôn đông nhiên vỗ bàn ngọc, chấn động đến chén ngọn loạn chiến, quanh thân xích kim yêu diễm dâng lên ba trượng, nóng dực khí tức quét sạch ra, cách gần đó mấy vị yêu vương không khỏi hơi biến sắc mặt, lặng yên vận công chống cự. Lão Quy, y tại lao tử trước mặt sĩ diện. Ngàn năm trước Bắc Hải một trận chiến, ngươi nuốt ở trong vỏ bị đòn sợ dạng, hẳn là quên rồi. Nếu không phải ngươi chạy nhanh, sớm thành bản vương động phủ trước đạp chân tảng đá. Nghe nói lời ấy, Huyền Giáp yêu vương rốt cục mở ra đục ngầu hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt hung quang. Liên Hoàng tiểu tử, nếu không phải ỷ vào mấy phần ma lực, ngươi chỗ này có thể sống đến hôm nay. Đại đạo tranh phong, há tại miệng lưỡi lợi hại. Ngươi nếu không phục, đợi chuyện chỗ này, lão phu không ngại lại hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem ngươi thanh này hỏa còn có thể thiêu đến nhiều vượng. Cầu còn không được. Liên Hoàng tôn đống nhiên đứng dậy, tóc đỏ của vũ, chiến ý bành trướng, vừa vặn bắt ngươi lão quy này sát thử một chút bản vương mới ngộ thần thông. Hai vị năm tôn cấp bậc cường giả dương cung bạc kiếm, vàng bạc yêu lực tại trong lúc vô hình va chạm, dẫn tới trong điện linh mây cuộn cuộn, tinh quang chập chờn, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Còn lại yêu vương đều là nín hơi ngưng thần, không người dám tại lúc này lên tiếng khuyên giải. Hùng Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhỏ giọng đối Tô Tiểu Hồ truyền âm nói, bọn hắn giống như muốn đánh nhau. Tô Tiểu Hồ lại giống như không cảm thấy kinh ngạc, hé miệng cười một tiếng, truyền âm nói, yên tâm, không đánh được. Thiên Nguyên Thương hội địa bàn, quỷ thủ tượng còn chưa hiện thân, bọn hắn từ có chừng mực, bất quá là lẫn nhau hù dọa, không chịu ném đi mặt mũi thôi. Quả nhiên, Liệt Hoàng Tôn cùng Huyền Giáp yêu vương đối mặt một lát, khí thế mặc dù thịnh, lại cuối cùng không có chân chính động thủ. Hừ, liền để ngươi cái này lao ố quy lại nhiều thở mấy hơi thở. Liệt Hoàng Tôn lạnh hừ một tiếng, trung điệp ngồi trở lại mây tỏa. Huyền Giáp yêu vương cũng một lần nữa đóng lại mí mắt, phản phất hết thể chưa hề phát sinh. Trong điện không khí khẩn trương thoáng hòa hoãn, nhưng mà kia vô hình phân cao thấp cảm giác cũng đã tràn ngập ra. Đúng vào lúc này, chỗ cửa điện tinh huy lại sáng, gọi tên thanh âm cao vút vang lên, cung nên Lôi Thiên Huyền Pháp Giá. Danh tự này phản phất mang theo vô hình uy áp, vừa mới vang lên, nguyên bản còn có chút nhỏ bé tiếng nghị luận đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ hồ tất cả yêu vương đều vô ý thức ngồi thẳng người, trên mặt vui cười, lười biếng, xem náo nhiệt thần sắc trong khoảnh khắc toàn bộ thu liễm, chuyển thành ngưng trọng cùng kiên kỵ. Liền ngay cả mới khí thế hùng hổ, hắn không thể lập tức động thủ liền hoàn tôn, quanh thân bốc lên xích kim yêu diễm cũng phút chốc thu vào, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cửa điện. Khác một bên, một mực nửa khép hai mắt Huyền Giáp yêu vương cũng chậm rãi mở mắt, đục ngầu đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, tiểu tụy ngón tay vô ý thức tại dây leo trượng bên trên vuốt nhẹ một chút. Toàn bộ trăm biến đường bầu không khí, bởi vì cái này một cái tên xuất hiện, trở nên trầm ngưng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một nam tử long hành hổ bộ bước vào trong điện. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, đường cong cứng rắn, một đôi mắt tương sắc bén phảng phất có thể đâm xuyên lòng người. Hán bộ pháp trầm ổn, quanh thân cũng không lóa mắt yêu quang hoặc dọa người thanh thế, chỉ có sợi tóc ở giữa ngẫu nhiên luồn lên một hai đạo nhỏ bé ngân xà, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Tất cả mọi người biết, đây chính là Lôi Thiên Huyền. Ba bá một trong Lôi Thiên Huyền. Nơi hắn đi qua, không gian tựa hồ cũng trở nên cháy bỏng, lơ lửng linh mây lặng yên né tránh, đỉnh điện rủ xuống tinh huy cũng ảm đạm mấy phần. Mà theo người này ra trận, trăm biến trong đường lại không người cao giọng đàm thiếu, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế cùng khẩn trương lên. Sau một lát, chợt nghe một trận cười mở tiếng cười, lại là Liệt Hoàng Tôn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ha ha ha, Lôi đạo hữu, người ta lần trước từ biệt đã có 800 năm không thấy, không nghĩ tới sẽ gặp lại ở nơi này. Ta xem đạo hữu khí tức bên sâu như biển, so với lần trước gặp nhau tu vi lại có tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng a. Hắn xa xa chắp tay, đầy mặt tươi cười, toàn vẹn không thấy vừa rồi bá đạo, nhìn giống như là cái hiền lành người. Lôi Thiên Huyền bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu lườm Liệt Hoàng Tôn một chút, cũng không nói chuyện, chỉ từ trong lỗ mũi phát ra nhất thanh mấy không thể nghe thấy ử xem như đáp lại. Đôi này Liệt Hoàng Tôn mà nói, quả thực là mặt nóng dán người khác mông lạnh. Liệt Hoàng Tôn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Nhưng hắn cũng không dám phát tác, đành phải gượng cười hai tiếng, phối hợp giơ ly rượu lên ngửa đầu uống cạn, nhờ vào đó che giấu bối rối của mình. Lôi Thiên Huyền không nhìn hắn nữa, ánh mắt lãnh đạm đảo qua toàn trường. Đi tới chỗ, chúng yêu vương nhao nhao cúi đầu né tránh, không người dám nhìn thẳng hắn. Lôi Thiên Huyền ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp bay về phía đại điện chỗ cao nhất một đóa linh mây. Vị trí này áp đảo tất cả mây tỏa phía trên, phảng phất quân vương ngự tọa. Lôi Thiên Huyền thân hình thoát một cái, liền đã ngồi xuống trên đó. Hắn lưng thẳng, ánh mắt buông xuống, tự có một cố bệ nghệ chi thế, mặc dù giữ im lặng, lại nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ trăm biến đường trung tâm. Chúng yêu vương không còn dám lớn tiếng ồn ào, vụ trộm lại tại lấy thần niệm giao lưu. Lôi Thiên Huyền lại đích thân đến, xem ra đối kia luyện bảo cơ hội nhất định phải được. Ba ba chi uy, quả nhiên không thể coi thường. Hắn vừa đến, chúng ta sợ là ngay cả canh đều uống không lên. Xuyệt. Nói cẩn thận, chớ có bị hắn phát giác. Nghe nói hắn tu luyện Tà Linh Lôi Pháp đã đạt đến hóa cảnh, tính huyết cũng như lôi đỉnh giữ dằn vô thường, tuyệt đối không thể đắc tội. Chúng yêu vương nghị luận ở mỹ, lại vào lúc này, cổng vang lên lần nữa một thanh âm, cung nên Thiết Phách Pháp Giá. Cái này âm thanh gọi tên, giống như một đạo phích lịch kinh lôi ở giữa không trung nổ vang. Mới Lôi Thiên Huyền ra trận lúc, chúng yêu vương chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Mà giờ khắc này, nghe nói Thiết Phách chi danh, đúng là soạt nhất thanh, ngồi đầy yêu vương đều không ngoại lệ, đều đống nhiên đứng dậy. Liền ngay cả chỗ cao nhất Lôi Thiên Huyền, cũng là con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt kia vạn năm không đổi lạnh lùng trong nháy mắt tan rã. Hắn vậy mà cũng tới. Lôi Ba bắp thịt trên mặt có quắc một chút. Toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung tại cổng, không trung tràn ngập một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Sau một khắc, chỉ thấy một gầy gò lão giả chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả nhập trong điện. người đến chính là Thiết Phách. Thân hình hắn không cao lớn lắm, mặc một mạc áo ngắn, khuôn mặt giàn mua, khoe miệng mỉm cười, phảng phất chỉ là cái phổ thông nông gia ông. Nhưng tại trận yêu vương, lại không có người nào dám xem thường hắn. Liệt Hoàng Tôn đứng thẳng người, dẫn đầu gạt ra tiểu dung, chắp tay cao giọng nói, Liệt Mộ Kính đã lâu Thiết Phách đạo hữu uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Khác một bên, Huyền Giáp yêu vương cũng không dám lại giả ngủ, đục ngầu đáy mắt tinh quang lấp lóe. Hắn chống dây leo trượng đứng dậy, chỉnh trọng thi lễ, nguyên lai là Thiết Phách đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, ba bá đứng đầu quả nhiên danh bất hư truyền. Thiết Phách nghe vậy, chỉ là cười ha ha, phản phất thật sự là cái hòa ái nông gia lão ông, khoát tay nào nói, hai vị đạo hữu nói quá lời, hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Lão phu hôm nay đến đây, chỉ là đến tham gia náo nhiệt, mọi người không cần giữ lễ tiết, đều mời ngồi, mời ngồi. Hắn ngữ khí bình thản, không có chút nào giá đỡ, thậm chí hướng về phía bốn phía khẽ bước cằm. Nhưng mà hắn càng là như thế, giữa sân bầu không khí ngược lại càng là căng cứng. Chỗ cao nhất mây chỗ ngồi, Lôi Thiên Huyền con người hơi co lại, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn đứng dậy, hướng phía Thiết Phách xa xa thi lễ, trầm giọng nói, không biết Thiết Phách đạo hữu đích thân đến, vị trí này nên từ đạo hữu đến ngồi. Nói xong, vị này cùng là ba bá một trong Lôi bá, thế mà thật nhường ra kia tối cao, hiển hách nhất mây tòa, chủ động lui đến hơi kém một cấp vị trí. Một màn này, thấy cả sảnh đường yêu vương khoe mắt của loạn, trong lòng sóng biển ngập trời. Đây chính là Lôi Thiên Huyền, ba bá một trong Lôi Thiên Huyền. Xưa nay mắt cao hơn đầu, bá đạo vô song, giờ phút này càng như thế chủ động cúi đầu thoái vị. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ, chỉ vì người trước mắt là Thiết Phách. Nghe đồn Thiết Phách một người tại Thiên Châm Thạch Lâm lực trảm huyền âm cầm tuyệt, thiên khung vũ tuyệt, đốt mệnh máu tuyệt, đồng thời đem tính phong lâu mạnh nhất ngự sát tinh, ảnh sát tinh, bị sát tinh tàn sát hầu như không còn. Dạng này chiến tích, đơn giản nghe rợn cả người. Thậm chí, tục truyền ngay cả thần bí khó lường, chấp trưởng tính phong lâu hình phạt tả hữu song tư mệnh, cũng song song gãy kích tại tay, vẫn lạc im ắng. Cái này từng cọc, từng kiện kinh thiên chiến tích, sớm đã như gió báo truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục, đem Thiết Phách chi danh đẩy lên trước nay chưa từng có đỉnh phong. Bây giờ yêu tộc bên trong, ai chẳng biết ba bá đã một lần nữa sắp xếp. Thiết Phách chính là kia hoàn toàn xứng đáng ba bá đứng đầu. Công nhận thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất. Thậm chí có người đưa tôn hiệu, gọi là bất bại thần thoại. Giờ này khắc này, đối mặt Lôi Thiên Huyền nhường chỗ ngồi, Thiết Phách cười ha ha, hướng đối phương tùy ý khoát tay áo. Lôi đạo hưu quá khách khí, cái gì thủ vị thứ vị, bất quá là cái nghỉ chân địa phương thôi, làm gì như thế giữ lễ tiết. Hắn lời nói được hiền hòa, dưới chân cũng không ngừng, thân hình thoát một cái, liền đã khoan thai đứng tại chỗ cao nhất mây chỗ ngồi, phản phất vị trí kia vốn là nên thuộc về hắn. Sau khi đứng vững, Thiết Phách vòng nhìn phía dưới thần sắc căng cứng chúng yêu vương, tiếu dung ấm áp như gió xuân, lão phu hôm nay thật chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nhìn một cái mới mẻ. Các vị đạo hữu không cần bởi vì ta ở đây mà bó tay bó chân, hết thảy như thường thuận tiện, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên tranh cơ duyên, cũng buông tay đi cho nhà. Thiết Phách thoại âm rơi xuống, trong điện lại lặng ngắt như tờ. Chúng yêu vương đứng xuôi tay, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dưới chân tựa như mọc rễ, không một người thực có can đảm như vậy ngồi xuống. Thiết Phách thấy thế, ra vẻ bật cười, lắc đầu, tại kia cao nhất mây chỗ ngồi bình yên ngồi xuống, thậm chí còn có chút thanh thản điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Thẳng đến hắn triệt để vào chỗ, phía dưới căng cứng bầu không khí mới vì đó buông lỏng. Chúng yêu vương như được đại xá nhau nhau cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống lần nữa, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, sợ phát ra nửa điểm tiếng vang. Trong yến đường bên ngoài, một gốc dưới cây giả, Lương Luân đứng chắc tay, thần thức lặng yên xuyên thấu màn nước cấm chế, đem trong điện tình cảnh thu hết vào mắt. Nhưng gặp Thiết Phách cao cứ mây tỏa, thu cả sảnh đường yêu vương kính sợ tu lễ, kia gầy gò nụ cười trên mặt ấm áp, trong lúc giơ tay nhấc chân lại thật có mấy phần ba bá đứng đầu ung dung khí độ. Lương Luân thấy được rõ ràng, không khỏi lắc đầu bật cười. Lao nhi này, ban đầu ở Thiên Châm Thạch Lâm bị ép thay mình có nổi thời điểm, còn một bộ như cha mẹ chết, lo lắng bộ dáng. Bây giờ mới qua bao lâu, không ngờ là như vậy bình thản ung dung, an hưởng kỳ thành. Nhìn hắn khỏe mắt đuôi lông mày kia một sợi vẻ đắc ý, nơi nào còn có nửa điểm lo lắng hãi hùng. Rõ ràng tất cả đều là hưởng thụ. Nhìn khí tức của hắn ba động, cũng đã đem hậu thổ tiên tinh cho luyện hóa thực lực lại có tăng lên, làm không tốt hiện tại thật đúng là ba bá đứng đầu. Hắn nhìn thấy Hùng Nguyệt Nhi trong điện, hẳn là cũng biết nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía chỗ tối mấy cái vị trí. Hắn không tiến vào trăm yến đường, chân thực nguyên nhân cũng không phải là cái gọi là lấy lớn hiếp nhỏ mà là hắn xuyên thấu qua Hy Di đạo trùng, cảm ứng được không chỉ một cỗ khí tức gần nút trong bóng tối. Những khí tức này đều là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Trong đó còn có mình người quen biết cũ. Lương Luân lúc này đi vào, ngược lại bại lộ tại mấy vị kia trong tầm mắt, không bằng ẩn nút trong bóng tối, trước xem tình huống một chút lại nói. Lúc này trăm yến trong đường đã có 25 vị yêu tu vào chỗ. Về sau, cộng lại lục tục ngo ngoe vang lên vài tiếng gọi tên, thông báo mấy vị yêu vương ra trận. Trong đó không thiếu một chút danh hào vang dội, thực lực mạnh mẽ hạng người, như tại bình thường tất dẫn một phen chú ý nghị luận. Nhưng giờ phút này, kinh lịch Thiết Phách mang tới rung động, những này kẻ đến sau mặc dù cũng dẫn tới một chút ghé mắt, lại khó nhấc lên quá sóng lớn lan. Đám người phản ứng bình thản, phần lớn chỉ là khẽ bước cảm ra hiệu, liền không còn quan tâm. Người cuối cùng là tên thân mang gấm lam trường bảo nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, màu da trắng nõn, giữa lông mày mang theo vài phần ngạo khí. Tu vi của hắn là thực sự tạo hóa cảnh hậu kỳ, lại pháp lực cô đọng, khí tức uyên thâm, hiển nhiên thực lực không kém. Nhưng kỳ quái là, ở đây chúng yêu vương, thế mà không có người nào nhận ra hắn, chỉ biết là hắn tên là Đinh Huyền. Chương 2495, duyên phận chương 2495, Duyên phận chính khi mọi người ngầm tự suy đoán cái này áo lam nam tử lai lịch thời khắc, đỉnh điện sao trời chợt sáng tối chập chờn, lưu huy chút xuống như thác nước, tại mặt đất rót thành một đạo xoay tròn chỉ riêng cơn xoáy. Quang ảnh giao thoa ở giữa, một cái thấp bé khô quắt lao đầu không có dấu hiệu nào hiện thân tại vòng xoáy trung tâm. Người này lưng còn tóc bạc, mặt mũi tràn đầy nếp may như là hồng khô quý già, người khoác một kiện dính đầy các loại tràn dầu rộng áo bào lớn, tay phải chống một cây so với hắn người còn cao tiêu một trượng, đầu trượng treo một cái lắc lắc cung dung tử kim hồ lô. Làm người khác chú ý nhất là hắn cái kia hai tay, mười ngón khô gầy như bướm chim, lại dị thường trắng non phong non dài, cùng hắn mặt mũi già nua cực không tương xứng, đầu ngón tay lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Lão nhân này vừa mới xuất hiện, liền không kiên nhẫn cơ cơ kia kỳ dị tay trái, phản phất khu đổi rồi ồm ồm nói, được rồi, người đều đến đông đủ cũng đừng lề mề. Lão phu quỷ thủ tượng, quy củ chỉ nói một lần. Thanh âm hắn khàn khàn, lại kỳ dị đè xuống trong điện tất cả tạp âm, rõ ràng truyền vào mỗi vị yêu vương trong hai. Nhìn thấy trong điện kia vạn hóa về lưu lao không. Hán tiêu mục trượng chỉ hướng tiếp hoàng tới lui tuần tra mã não long lý xanh lam thanh chỉ. Ao này chính là lão phu lấy 360 chủng linh tài tinh túy làm cơ sở, dẫn địa hỏa thiên tinh chi lực nấu luyện mà thành, có thể tự phát cảm ứng vạn vật bản chất linh tính. Các ngươi riêng phần mình đem một sợi tinh thuần nhất yêu lực hoặc là một giọt tinh huyết đánh vào trong ao, ao nước liền sẽ dưới đây hiển hóa dị tượng, mô phỏng ra thích hợp nhất các ngươi bảo vật hình thái cùng thần thông. Quỷ thủ tượng ngữ tốc cực nhanh, vuốt chim tay phải lăng không một chảo, kia vạn hóa về lưu trong ao lập tức dâng lên một đoàn không ngừng biến ảo hình dạng chất lỏng, khi thì làm kiếm, khi thì vì trùng, khi thì hóa thành khôi giáp kỳ dị, tỏa ra ánh sáng lung linh. Dị tượng càng rõ ràng, tiếp tục càng lâu, biến hóa càng nhiều, đã nói cùng lão phu con đường luyện khí duyên phận càng sâu. Cuối cùng từ lão phu tự mình quyết định, duyên phận nhất phù hợp người, lão phu liền xuất thủ một lần, vì hắn lượng thân luyện bảo hoặc cường hóa hiện hữu pháp bảo. Hắn dừng một chút, tiêu một trượng một đòn nặng nề, phát ra tiếng vang trầm trầm, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ ngạo khí, về phần những người khác, như hiển hóa dị tượng có thể vào lão phu pháp nhãn, có lẽ cũng có thể dùng người trên người chúng tài liệu quý hiếm đến đổi lão phu một kiện tác phẩm đắc ý như dị tượng thường thường. Vậy liền từ chỗ nào đến, về đến nơi đâu? Lão phu không có rảnh phản ứng. Nói xong, quỷ thủ tượng liền không còn nhìn nhiều đám người một chút, phối hợp đi đến bên cạnh ao một khối nô ra nham thạch bên trên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lại là một bộ các ngươi yêu thử không thử bộ dáng. Cả điện yêu vương nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Bực này dám bảo phương thức, quả thực chưa từng nghe thấy. Đã không phải so đấu bảo vật chân quý, cũng không phải đo sức tài lực hùng hậu, mà là đo kia hư vô mở mịt duyên phận cùng tự thân đặc chất. Trong lúc nhất thời, trong điện lặng ngắt như tờ, chúng yêu vương đều ngưng thần nhìn về phía kia xanh lam ao nước, ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt. Lặng im một lát sau, một vị thân mang màu xanh sẫm trường bào, khuôn mặt nham hiểm yêu vương dẫn đầu vượt qua đám người ra. Ha ha, các vị đạo hữu đều tại quan sát, tiếp tục như vậy há không sóng tốn thời gian. Vẫn là để ta tới phao chuyên dẫn ngọc đi. Nói xong, đi tới bên cạnh ao, hít sâu một hơi, bấm tay bắn ra một giọt tú quang lưu chuyển bản mệnh tinh huyết. Giọt máu nhập ao, xanh lam ao nước lập tức cuộn cuộn, hóa ra mảng lớn màu xanh sẫm xương độc, trong xương mù ẩn có bách túc nô công hư ảnh dãy rủa tê mình, tiếp tục mấy tức sau liền chậm rãi tan đi. Quỷ thủ tượng mí mắt cũng không nhấc, chỉ từ trong lỗ mũi lử ra nhất thanh, kế tiếp kia lục bào yêu vương không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, sắc mặt xấu hổ, nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể xám xịt trở lại chỗ ngồi của mình. Ngay sau đó, một vị tư thái xinh đẹp, che lụa mỏng nữ yêu vương lượn lờ tiến lên. Nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, một sợi phấn hồng yêu lực không có vào trong ao. Ao nước dập dờn, huyễn hóa ra vô số kiểu diễm quang ảnh, triền miên sợi tơ, xen lẫn thành một trường to lớn bóng tình, mê hoặc tâm thần con người. Nhưng mà quang ảnh kia bất quá ba hơi liền bắt đầu bất ổn, cuối cùng vỡ vụn thành điểm điểm gợn sóng. Dung tụ. Quỷ thủ tượng thanh âm khô cằn vang lên. Kia nữ yêu vương gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên âm trầm, đẹp trong mắt lóe lên xấu hổ giận dữ chi sắc. Nhưng khiếp sợ quỷ thủ tượng uy danh cùng cả sảnh đường cứng giả, nàng trung quy là cố nén nộ khí, răng ngà thầm cắm, dậm chân một cái quay thân quay trở về chỗ ngồi. Tiếp xuống, chúng yêu vương lần lượt tiến lên nếm thử. Có yêu lực rót vào, ao nước hiện hóa sơn nhạc cự viên hư ảnh, đấm ngực gào thét, thanh thế to lớn lại hơi có vẻ khô khan, có tinh huyết nhỏ xuống, nương ra một thanh hàn băng cự phủ, mũi nhọn lạnh thấu xương cũng rất nhanh toát ra vết rạn, còn có dẫn tới ao nước sôi trào, giấy lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành một con hỏa nha xoay quanh. Chỉ tiếc chưa thể sinh ra thứ ba đủ, hỏa diễm liền từ từ ảm đạm. Nếm thử người tuy nhiều, trong ao dị tượng cũng kỳ quái, lại phần lớn như phủ dung sớm nở tối tàn, khó mà bền bỉ, hình thái biến hóa càng là giải rác. Quỷ thủ tượng từ đầu đến cuối lệch ra ngồi tại nham thạch bên trên, giống như ngủ không phải ngủ, ngẫu nhiên sốc lên mí mắt liếc bên trên một chút, liền lại đóng lại, trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng đậm. Rốt cục, tại kinh lịch hơn 10 người nếm thử về sau, trong điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Quỷ thủ tượng trừng lên mí mắt, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, còn có muốn nếm thử sao? Thiên huyền đại lục nhiều như vậy yêu vương, chẳng lẽ liền tài nghệ này? Lời vừa nói ra, chúng yêu vương đều biến sắc, nhất là Kim Nghê yêu vương, này người sầm mặt lại, đột nhiên đứng dậy, giọng nói như trung đồng, tiên sinh tuy là luyện khí tông sư, lại cũng không thể coi thường như vậy chúng ta. Liên đệ bản vương đi thử một chút. Hắn nhanh chân đi đến bên cạnh ao, hít sâu một hơi, quanh thân xích kim yêu diễm bốc lên, làm cho phụ cận mấy vị yêu vương nhao nhao lui lại. Sau một khắc, hắn chập ngón tay lại như dao, tại lòng bàn tay vạch một cái, một giọt tẩn chứa bảng bạc yêu lực tinh huyết lập tức nhỏ xuống trong ao. Xuy, ao nước kịch liệt sôi trào. Xích kim quang mang tăng gọn, một đầu uy phong lẫm liệt, lông bẩm như diễm kim tình lửa sư tử hư ảnh hiện hiện giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn điện đường. Hình dáng tướng mạo so trước đó chỗ có dị tượng đều rõ ràng, kéo dài ước chừng 10 hơi, mới chậm rãi tán đi, mặt ao vẫn có dư ôn lượn lờ. Chúng yêu vương nín hơi quan sát, gặp này như thế, không ít người âm thầm gật đầu. Nhưng mà quỷ thủ tượng chỉ là thoáng ngồi thẳng chút, đôi mắt giàn mua vận đục lườm liếc dần dần phục bình tĩnh ao nước, thản nhiên nói, "Nô, qua loa, so lúc trước những cái kia mạnh một chút. Thôi, tính ngươi qua cửa thứ nhất. Lão phu nhưng đồng ý ngươi lấy trên thân tài liệu quý hiếm, đổi một kiện lão phu dị vãng tác phẩm đắc ý." Nói xong, dùng tiêu một trượng dừng lại trên mặt đất, phát ra đông đông vài tiếng trầm đục. Chỉ một thoáng, vạn hóa về lưu trong ao quang hoa đại phóng, mười mấy đạo màu sắc khác nhau, hình thái khác biệt linh quang như du ngư nhảy ra mặt ao, trôi nổi tại giữa không trung, chậm rãi chìm nổi. Chúng yêu vương ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp mỗi một đoàn linh quang bên trong đều có một món pháp bảo. Có hình như phi toa, toàn thân chạy xuôi màu xanh gió băng, có giống như bạc tháp, tầng tầng lớp lớp, tản mát ra nặng nề hoàng mang, còn có giống như là cổ kính, mặt tính tính mịch phảng phất có thể thôn phệ tâm thần. Những bảo vật này đều không ngoại lệ, đều bảo quang nội ẩn, linh tính giật giảo. Tuy không người có thể lập tức kêu lên kỳ danh huy lai lịch, nhưng từ pháp bảo bên trên tản ra hoặc sắc bén vô song, hoặc nặng nề như núi, hoặc mờ mịt khó dò khí tức, đã để ở đây tất cả yêu vương con ngươi co bảo, tâm thần vì đó sở đoạn. Thật kinh người linh áp. Trôi này dao găm, cách xa như vậy ta đều cảm thấy thần thức nói nói. Mau nhìn kia mặt tâm chắn. Nó ý tự thủ, tròn bánh lạnh, sợ là chúng ta toàn lực công kích cũng khó đối với nó tạo thành nửa điểm tổn hại. Kia thạch châu, huyền ảo dị thường, tựa hồ dẫn động tới chu thiên tinh thần chi lực. Còn có kia xích hồng bạc lông, nhẹ nhàng lay động liền dẫn động địa hỏa tinh hoa, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong điện tiếng than thở nổi lên bốn phía, chúng yêu vương ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia chỉ là khí tức liền khiến người ta run sợ không thôi bảo vật, nhao nhao căn cứ tán phát linh tính ba động cùng pháp tắc khí tức, phán đoán lấy khả năng uy năng cùng giá trị. Kim Nghệ yêu vương trong mắt càng là bộc phát ra ánh sáng nóng rực. Hắn hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một vật. Kia là một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc, thân bình phong ấn huyền ảo phù văn, mơ hồ có thể thấy được trong bình có một sợi ngọn lửa màu tím bầm đang nhảy vọt lưu chuyển. Tiên sinh, đây là tử cực kim diễm. Chính là bản vương tại cực đông đại nhật cấm địa biên giới, tốn thời gian trăm năm, dưới cơ duyên xảo hợp mới phá mở phong ấn mà được, có thể xương hỏa hệ chí bảo. Nguyện dùng cái này đổi lấy một lần cơ duyên. Nói xong, đem bình ngọc ném qua. Quỷ thủ tượng đưa tay tiếp nhận, đục ngầu ánh mắt tại kia trên bình ngọc dừng lại chốc lát, khẽ bước cằm, khàn khàn nói, có chút ý tứ. Đồng ý ngươi. Kim Nê yêu vương vui mừng quá đỗi, ánh mắt đảo qua giữa không trung mười mấy món bảo vật, cuối cùng dừng lại tại trôi này mỏng như cánh ve, hàn khí bức người u lam dao găm bên trên. Bản vương tuyển nó. Kim Nê yêu vương làm ra quyết định. Quỷ thủ tượng cũng không nói nhiều, tiêu một trượng hướng kia dao găm pháp bảo một điểm. Dao găm hóa thành một đạo lưu quang trước không có vào trong ao, một lát sau lại bay ra, trên đó cấm chế đã hoàn toàn biến mất, rơi vào Kim Nê yêu vương trong tay. Này lưỡi đao tên là ưu ảnh hái chín u hàn tụy cùng hư không mảnh vỡ tạo thành, thôi động lúc vô thanh vô tức, chuyên phá các loại hộ thể linh quang cùng ẩn nấp thần thông. Quỷ thủ tượng dùng lạnh nhạt thanh âm giới thiệu nói. Kim Nê yêu vương nghe vậy, lòng bàn tay sờ nhẹ lưỡi đao thần, một cú cực hàn sắc bén chi ý trực thấu thần hồn. Tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Hắn nhịn không được tán thưởng, trên mặt vui mừng càng đậm, cẩn thận đem nó thu hồi, hướng quỷ thủ tượng chắp tay, hài lòng bay trở về chỗ ngồi. Quỷ thủ tượng cũng không nhìn hắn, vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất chỉ là làm một cái không có ý nghĩa giao dịch. Còn có người muốn nếm thử sao? Nếu như không có đại hội liền dừng ở đây đi. Quỷ thủ tượng thản nhiên nói. Ta đến. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp hướng tây bắc mây chỗ ngồi, một người mặc nga quần áo màu vàng thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Là nàng. Trăm sông minh minh chủ Tô Tiểu Hồ. Có người thấp giọng nói. Ừm. Nghe đồn nàng này tu luyện mới bất quá 4.000 năm, đã đưa thân vị mười tuyệt một trong, xem ra thiên phú không phải bình thường a. Nói nhảm, người ta thế nhưng là Thanh Khâu hồ tộc đích hệ huyết mạch, nghe đồn là hai vị tiên hồ thánh coi trọng nhất hậu nhân. Sách, Thanh Khâu một mạch từ trước đến nay bao che khuyết điểm, hai vị kia cô nại nại nhưng không thể trêu vào. Đối mặt mọi người chung quanh nghị luận, Tô Tiểu Hồ cười nói tự nhiên, tựa hồ sớm thành thói quen loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Nàng doanh doanh đứng dậy, trước khi đi không quên hướng bên cạnh Hùng Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, truyền âm nói, "Tiểu Nguyệt muội muội xem trọng a, tỷ tỷ đi trước cho ngươi đánh cái dạng, ngươi cẩn thận nhìn, nói không chừng có thể nhìn ra chút cửa nói tới." Dứt lời, nàng váy nhẹ xuống, như một con linh động điệp nhi nhanh nhẹn cướp đến bên cạnh ao. Đứng bước về sau, Tô Tiểu Hồ thu liễm trò đùa chi sắc, nín hơi ngưng thần, duỗi ra một cây xanh thẳm ngón tay ngọc, từ đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ thắm tinh huyết, nhẹ nhàng bắn vào kia vạn hóa về lưu trong ao. Giọt máu vào nước, cũng không lập tức kích thích kịch liệt phản ứng, ao nước trước hơi hơi rung động, chợt tràn ra vòng vòng nhu hòa gợn sóng. Ngay sau đó, từng sợi màu hồng hào quang từ đáy ao lượn lờ dâng lên, ở giữa không trùng sen lẫn xoay quanh, dần dần ngưng tụ thành một con toàn thân óng ánh, mắt ngậm linh quang cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Này thiên hồ hư ảnh so trước đó bất luận cái gì dị tượng đều càng thêm ngưng thực sinh động, chín đầu xóa tung đôi cáo khẽ đung đưa, vẩy xuống điểm điểm mê ly quang vũ, trong mắt quang hoa lưu chuyển, dường như có linh trí nhìn quanh sinh huy. Một cỗ vô hình mị hoặc chi lực tràn ngập ra, để ở đây không ít yêu vương tâm thần cũng vì đó rung động. Hư ảnh kéo dài ước chừng 15 hơi thở, mới chậm rãi giảm đi, hóa thành đầy trời điểm sáng chìm vào đáy ao, mặt ao hồi phục bình tĩnh, chỉ còn lại nhàn nhạt dị hương lờ lờ. Quỷ thủ tượng một mực nửa khép mí mắt rốt cục giơ lên mấy phần, khẽ bước cằm, khàn khàn nói, "Cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, linh tính 10 phần, bị huyễn tự nhiên. Còn có thể, ngươi cũng qua, có thể chọn một bảo tướng đổi." Tô Tiểu Hồ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tràn ra tươi đẹp tiểu dung, hiển nhiên đối kết quả này có chút hài lòng. Nàng rất nhanh liền chọn chúng một kiện bảo tháp pháp bảo, cùng quỷ thủ tượng giao dịch về sau, cười mỉm trở về chỗ ngồi. Trải qua Hùng Nguyệt Nhi bên người lúc, nháy nháy mắt, ném đi một cái xem ngươi rồi ánh mắt. Hùng Nguyệt Nhi nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng nàng gặp Tô Tiểu Hồ thành công, lại phải đối phương ánh mắt khích lệ, liền hít sâu một hơi, từ mây châu ngồi đứng dậy. Ta hết sức đi. Nói xong, đi thẳng tới vạn hóa về lưu bên cạnh ao. Nàng học trước đó đám người dáng vẻ, từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, cẩn thận từng ly từng tí bắn vào trong ao. Tinh huyết vào nước, ao nước đầu tiên là yên lặng một cái chớp mắt, phản phất chưa từng phát giác. Ngay tại Hùng Nguyệt Nhi cho là mình thất bại, gương mặt có chút nóng lên, chuẩn bị lui về lúc, dị biến nảy sinh. Trong nước hồ chợt hiện lên một cái vòng xoáy, đạo đạo kim quang từ vòng xoáy bên trong dâng lên mà ra. Quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một thanh cổ pháp cự kiếm hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, thân kiếm quan hậu, vô phong không mang, lại tản ra tuyên cổ trường tồn, gánh chịu hết thảy bảng bạc ý cảnh. Cái này dị tượng kéo dài trọn vẹn 30 hơi thở, xa so trước đó đại đa số người đều muốn lâu dài, hình thái mặc dù biến hóa không nhiều, lại ổn định dị thường rõ ràng, phảng phất vốn là nên tồn tại ở kia trong nước hồ. Cả sảnh đường yêu vương đều lộ vẻ kinh dị, xì xào bàn tán hiển nhiên không ngờ tới cái này nhìn như không đáng chú ý. Tu vi cũng chỉ là tạo hóa sơ kỳ nữ yêu, có thể dẫn động kỳ lạ như vậy mà bền bị dị tượng. A, quỷ thủ tượng cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm Hùng Nguyệt Nhi trên dưới đánh giá một phen, giống như là nói một mình lẩm bẩm nói, ừm, căn cơ ngược lại là ngoại ý muốn bức chắc trầm hậu, càng khó hơn chính là lớn xảo giống như bụng. Cổ quái, coi là thật cổ quái. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại trong trước, cuối cùng khẽ gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói, tuy không phải đỉnh tiêm tư chất, nhưng phần này duyên phận cũng là đặc biệt, phù hợp lao phu cái nào đó tư tưởng. Thôi, liền cho ngươi một cơ hội, lợi chuyện chỗ này. Ngươi nhưng lưu lại, lão phu phá lệ vì ngươi luyện bảo một lần. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả yêu vương đều đổi sắc mặt. Chợt nghe một cái thanh âm hùng hồn quát, chậm đã. Chương 2496, tranh đấu chương 2496, tranh đấu tiếng như sấm rền nổ vang, chấn động đến trong điện linh mây khẽ run. Chúng yêu vương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp gần với thiết phách kia đóa linh mây bên trên, Lôi Thiên Huyền chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như điện, nhìn thẳng quỷ thủ tượng. Quỷ thủ tiên sinh, ở đây rất nhiều đồng đạo còn không thử nghiệm, tiên sinh giờ phút này liền làm quyết định, phải chăng hơi sớm? Hắn lời nói được cung kính, lại tự mang một cố không thể nghi ngờ vì thế. Lão phu Lôi Thiên Huyền, nguyện đeo xấu thử một lần, mời tiên sinh nhìn qua. Lời còn chưa dứt, Lôi Thiên Huyền chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi cô đọng đến cực hạn ám tử sắc lôi quang nhảy nảy ra, phút chốc bắn vào vạn hóa về lưu trong ao. Vâng anh! Ao nước trong nháy mắt sôi trào, vô số lôi quang bạo liệt nổ tung, chói mắt điện xà điên cuồng toán loạn, xen lẫn cuốn quanh, lại tại mặt ao trên không ngưng tụ thành một tôn ba đầu sáu tay, giữ tận gào thét lôi đỉnh ma thần hư ảnh. Kia ma thần quanh thân cuốn quanh lấy hủy diệt tính tà dị lôi cường, sáu tay vung vẩy ở giữa dẫn động phong vân biến sắc, đạo đạo lôi mâu lôi phủ chống rông tạo ra, uy thế chi thịnh, viễn siêu trước đó chỗ có dị tượng, cơ hồ muốn đem toàn bộ điện đường mái vòm sốc lên. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường đều im lặng. Chúng yêu vương đều mặt lộ vẻ hãi nhiên, bị cái này lôi đỉnh ma thần kinh khủng dị tượng chấn nhiếp, nhao nhao nhìn về phía Lôi Thiên Huyền, trong mắt kính sợ càng sâu. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, cái này dị tượng tiếp tục thời gian cũng không dài, vẹn vẹn chỉ duy trì 10 hơi liền ầm vang tiêu tán. Mặc dù khí thế cường hành, nhưng thời gian vẫn chưa tới Hùng Nguyệt Nhi 1/3. Lôi Thiên Huyền trên mặt cơ bắp có chút co lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Nhưng hắn lập tức lạnh hừ một tiếng, đem trong nháy mắt kia thất thố che giấu, ngạo nghễ nói, dị tượng tồn tục lúc dài không quá biểu tượng, mấu chốt ở chỗ khí thế, vị thủ tiên sinh chính là người trong nghề, chắc hẳn có thể nhìn rõ bản chất, sẽ không riêng lấy thời gian dài ngắn luận cao thấp à. Quỷ thủ tượng cười ha ha, ánh mắt tại Hùng Nguyệt Nhi cùng Lôi Thiên Huyền ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ khó mà quyết đoán. Lôi đạo hữu tà linh lôi nguyên bá đạo vô song, cùng lão phu trước kia đoạt được một khối quỷ nhu lôi văn mục có thể xưng ông trời tác hợp cho, như coi đây là hạch tâm luyện bảo, uy lực không thể đo lường. Mà vị này hùng đạo hữu căn cơ trầm hồn chất phát, đại xảo bất công, lại cùng lão phu một kiện khác còn chưa hoàn thành tư tưởng cực kỳ phù hợp. Quỷ thủ tượng một bên trầm ngâm, một bên gật gù đắc ý một lát sau, Tiêu Mục Trượng dừng lại, cười nói, thôi, lão phu nhất thời cũng khó có thể quyết đoán. Đã còn có đạo hữu không thử nghiệm, vậy liền chờ đại hội cuối cùng, hai người các ngươi lại làm tranh đấu đi. Lôi Thiên Huyền nghe vậy, trong mắt điện quang lóe lên, cũng không nhiều lời, chỉ là lạnh hừ một tiếng liền ngồi xuống lần nữa, ánh mắt lại như chim ưng khóa chặt Hùng Nguyệt Nhi. Hùng Nguyệt Nhi ngược lại không cảm thấy có cái gì, dễ bản không có cảm giác được áp lực, phối hợp đi trở về Tô Tiểu Hồ bên cạnh. Tiểu Nguyệt, tốt. Ta liền nói ngươi không tầm thường, không nghĩ tới Lôi Thiên Huyền cũng tại ngươi nơi này kinh ngạc. Tô Tiểu Hồ bật cười, cười truyền âm. Hùng Nguyệt Nhi ngu ngơ cười một tiếng, thừa dịp người không chú ý lại nắm lên trên bàn một khối bánh ngọt, nhét vào miệng bên trong. Trải qua này nhạc đệm, trong điện bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Về sau, lại có mấy vị yêu vương tiến lên nếm thử. Huyền Giáp yêu vương dẫn động ao nước hóa thành trăm trượng huyền quy, gánh vác thư quyển, phòng ngự chi ý kinh người, liệt hoàng tôn tinh huyết nhỏ xuống, huyền hóa ra liệt diễm hùng sư, ngửa mặt lên trời gào thét, đốt núi nấu biển. Dị tượng đều là bất phàm, dẫn tới quỷ thủ tượng liên tiếp gật đầu, đều đồng ý lấy bảo đổi bảo giao dịch. Nhưng mà, có Lôi Thiên Huyền cùng Hùng Nguyệt Nhi châu ngọc phía trước, về sau dị tượng mặc dù cũng dẫn tới tán thưởng, lại không người có thể đạt tới để quỷ thủ tượng khó mà lựa chọn trình độ. Ở trong quá trình này, thiết phách từ đầu đến cuối cao cứ mây tỏa, mỉm cười quan sát, lại không một chút xuất thủ chi ý. Chúng yêu vương mặc dù âm thầm kinh ngạc, lại không người dám lên tiếng hỏi thăm, chỉ nói vị này ba đứng đầu tầm mắt cực cao, chướng mắt lần này cơ duyên. Nửa nén hương về sau, trong điện người cuối cùng chậm rãi đi vào bên cạnh ao. Người này chính là kia áo lam nam tử Đinh Huyền, chỉ gặp hắn mỉm cười, chắp tay nói, đã các vị đạo hữu đều đã thử qua, liền do Đinh Mộ đến kết thúc công việc đi. Nói xong, con ngón đúng ra, một giọt đỏ thắm tinh huyết lặng yên không một tiếng động rơi vào trong ao. Ao nước đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo bỗng nhiên sôi trào. Đạo đạo hào quang từ đáy ao phun ra ngoài, ở giữa không trùng sen lẫn biến ảo, khi thì hóa thành ra khe mánh hổ, gào thét sơn lâm, khi thì chuyển thành cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp, chợt lại ngưng làm nhẹ nhàng tiên hạ, bay lượn trong mây. Đủ loại dị tượng lưu chuyển không thôi, sinh sinh diệt diệt, lại trong khoảng thời gian ngắn liên tục biến đổi 9 loại hình thái. Mỗi một hình thái đều linh động phi phàm, hàm ý kéo dài, mặc dù không kịp Lôi Thiên Huyền Lôi đỉnh ma thần như vậy bá đạo, cũng không bằng Hùng Nguyệt Nhi trầm ổn kéo dài, lại thắng đang biến hóa vô tận, huyền diệu khó dò. Cửu biến về sau, dị tượng chậm chậm tan đi, mà ao hồi phục bình tĩnh. Cả sảnh đường yêu vương đều lộ kinh sợ, tiếng bàn luận xôn xao tái khởi. Quỷ thủ tượng trong mắt khó được hiện lên một đạo tinh mang, vỗ tay cười nói, "Tốt, thiên kỳ bất biến, linh vận tự thành. Nghĩ không ra hôm nay có thể gặp như thế duyên phận. Hay lắm, hay lắm." Ánh mắt của hắn sáng rực, tại Đinh Huyền trên thân dừng lại hồi lâu, mới đảo mắt toàn trường, khàn khàn nói, "Nếu như thế, lão phu tuyên bố có 3 người nhập đây, theo thứ tự là Hùng Tiểu Nguyệt, Lôi Thiên Huyền cùng Đinh Huyền. 3 người các ngươi sẽ tiến hành cuối cùng tranh đấu, người thắng cuối cùng, để cho lão phu tự mình xuất thủ, vì đó lời bảo." Lời vừa nói ra, trong điện tất cả yêu vương ánh mắt đều hội tụ tại 3 người này trên thân. Đúng là như vậy kết quả. Kia Hùng Tiểu Nguyệt bất quá tạo hóa sơ kỳ, thế mà thật có thể nhập đây. Nói sớm quỷ thủ tiên sinh ánh mắt cùng thường nhân khác biệt, cũng không phải là đơn thuần lấy tu vi luận cao thấp. Nàng này căn cơ hùng hậu, dẫn động dị tượng bền bỉ không tiêu tan, tự có chỗ độc đáo của nó. Lời tuy như thế, nhưng có thể cùng Lôi Thiên Huyền, Đinh Huyền hai vị đặt song song, thực sự ngoài dự liệu. Không ít ánh mắt nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi, kinh dị, xem kỹ, hiếu kỳ cũng có đủ cả. Nhưng càng nhiều ánh mắt vẫn là hội tụ tại xa lạ kia áo lam nam tử trên thân. Cái này Đinh Huyền đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trước kia chưa từng nghe qua tên này hảo. Nhìn thủ đoạn hắn, tinh huyết diễn hóa 9 loại hình thái, linh vận tự thành, tuyệt không tầm thường tán tu có khả năng bị. Không phải là cái nào đó ẩn thế lão quái môn đồ, hoặc là thay đổi hình dáng tướng mạo nhân vật thành danh, cũng có thể. Không nghĩ tới đại hội này lại tàng long ngọa hổ, hiện tại xem ra, ai có thể cười đến cuối cùng còn nói không chừng đâu. Chúng yêu vương thấp giọng nghị luận, ánh mắt tại 3 trên thân người vừa đi vừa về liếc nhìn, đều cảm giác khó mà đoán trước, đối cái này cuối cùng tranh đấu tràn đầy chờ mong. Quỷ thủ tượng Tiêu Mục Trượng dừng lại, khàn khàn nói, đã có 3 người tuyển, vậy liền đơn giản chút, lão phu bung ra cấm chế, các ngươi đồng thời đem pháp lực rót vào trong ao, ai dị tượng tại cái này vạn hóa về lưu lao phía trên chiếm cứ không gian nhiều nhất, ai chính là bên thắng. Tốt, cùng đài thi đấu, chính hợp lão phu tâm ý. Lôi Thiên Huyền cười ha ha một tiếng, phi thân mà xuống, lần nữa đi tới bên cạnh ao. Lộc cộc. Hùng Nguyệt Nhi đem cuối cùng một khối bánh ngọt nuốt xuống, giữ im lặng, đi theo Lôi Thiên Huyền sau lưng, cũng tương tự đi tới bên cạnh ao. 3 người riêng phần mình đứng vững một cái phương hướng, hiện lên thế chân bạc. Lôi Thiên Huyền trong mắt tàn khốc lóe lên, xuất thủ trước. Hắn song trưởng mãnh đẩy, vàng bạc cám tử sắc lôi cương như là vỡ đê dòng lũ, xông vào trong ao. Tôn này giữ tận lôi đình ma thần lại lần nữa ngưng tụ, 6 tay của vũ, lôi mâu điện búa điên cuồng phách chạm bốn phía, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng bá đạo chúa tể toàn bộ mặt ao. Gần như đồng thời, Đinh Huyền khẽ cười một tiếng, con ngón tay bắn liền. Mặt ao trên không xuất hiện một cái cựu sắc quan đoàn, sáng bóng hoa lưu chuyển không thôi, hổ, mục, hạc chờ 9 loại hình thái tuần hoàn thoáng hiện, mỗi một loại hình thái đều tản mát ra đặc biệt khí tức. Hùng Nguyệt Nhi thấy thế, không dám thất lễ, chỉ quát một tiếng, đem quanh thân yêu lực không giữ lại chút nào rót vào trong ao. Trôi này cổ pháp kim kiếm lần nữa hiện hiện, tuy không lôi đỉnh ma thần cuồng bạo, cũng không cựu sắc quang cầu thiên biến văn hóa, lại bị nhưng bất động, phảng phất một tòa hùng hậu kiếm sơn. Luyện bảo cơ duyên là của ta, các ngươi châu chấu đá xe, vẫn là sớm từ bỏ đi. Lôi Thiên Huyền cười ha ha. Hắn lôi đỉnh ma thần cuồng bạo nhất, 6 tay vung vẩy ở giữa, lôi mâu điện búa xé rách trường không, dẫn đầu hướng Đinh Huyền cựu sắc quang đoàn tấn công mạnh mà đi, hiển nhiên dự định trước giải quyết sự biến hóa này khó lường đối thủ. Đinh Huyền khẽ cười một tiếng, cựu sắc quang đoàn lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một mặt kiên cố cự một tấm chắn, đón đỡ lôi đỉnh một kích. Ầm ầm. Lôi quang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cùng lúc đó, quang đoàn khác một bên lại hóa ra một con sắc bén hổ trảo, lặng yên không một tiếng động chụp vào lôi đỉnh ma thần bên cạnh sườn. Lôi Thiên Huyền lạnh hừ một tiếng, ma thần một cánh tay trở về thủ, lôi quang ngưng tụ thành truy, hung hăng đánh tới hướng hổ trảo. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, song phương lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt ở giữa không trung giao thủ mười mấy chiêu, đều phát hiện đối phương dị tượng cũng không dễ chơi. Hai người tâm niệm vừa động, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi. Trước tiên đem nàng đào thải ra khỏi đi. Lôi Thiên Huyền cùng Đinh Hoang tượng pháp nhất trí, gần như đồng thời thay đổi đầu mâu, nhắm ngay Hùng Nguyệt Nhi kim sắc cổ kiếm. Chỉ gặp Lôi Đình Ma Thần gào thét chấn thiên, 6 tay vung vẩy ở giữa, vô số cùng bạo lôi mâu như mưa to đánh tới hướng kim sắc cổ kiếm, cựu sắc quang đoàn thì lưu chuyển không ngừng, khi thì hóa ra cự một quân quanh, khi thì ngưng ra duệ kim chi khí đâm xuyên, từ 4 phương 8 hướng đánh út về phía thân kiếm. Đối mặt hai người đột nhiên xuất hiện liên thủ tấn công mạnh, Hùng Nguyệt Nhi kim sắc cổ kiếm vụ vụ rung động, bị bức phải liên tục lùi về phía sau, kiếm quang cũng ảm phai nhạt. "Nô, làm sao đều đến đánh ta?" Hùng Nguyệt Nhi không nghĩ tới tình thế chuyển biến nhanh như vậy, nơi nào còn dám đi tranh đoạt địa bàn, đội vàng co vào dị tượng phạm vi, để kim sắc cổ kiếm lui giữ ao nước tây nam một góc. Rất nhanh, kim kiếm chiếm cứ không gian cũng chỉ có 1/10 không đến. Tại cái này trong tuyệt cảnh, Hùng Nguyệt Nhi mặc dù lo lắng, lại cũng không bối rối. Thu nàng ảnh hưởng, trôi này cổ pháp kim kiếm trầm ổn nội liễm, tuy không lôi đỉnh ma thần của bạo, cũng không quả cầu ánh sáng 7 màu thiên biến văn hóa, lại từ vị nhưng bất động. Tùy ý lôi quang phách trạng, hào quang quét xuống, kim kiếm chỉ hơi hơi rung động, tràn ra vòng vòng kim mang, vững vàng giữ vững sau cùng nhất điểm không gian. Chiến cuộc cứ như vậy bắt đầu giằng co. Kỳ thật Lôi Thiên Huyền cùng Đinh Huyền Đô không có đem nàng để vào mắt, trong lòng hai người địch nhân lớn nhất vẫn là lẫn nhau. Mấy lần cường công không có kết quả, mắt thấy Hùng Nguyệt Nhi chiếm cứ mặt tao khu vực đã bị áp xúc đến không đủ 1/10, cơ hồ có thể không cần tính, trong lòng hai người đồng thời hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, nàng này đã không đáng để lo. Bên thắng đem tại ta giữa hai người. Trong chốc lát, Lôi Thiên Huyền biến thành Lôi Đình Ma Thần đống nhiên thay đổi đồ mâu, sáu tay tề xuất, lôi cuốn lấy hủy diệt tính tà dị lôi cương, phô thiên cái địa đánh tới hướng Đinh Huyền cựu sắc quan đoàn. Ha ha. Đinh Huyền khẽ cười một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới. Cựu sắc quan đoàn đống nhiên bộc phát ra sáng chói hào quang, hình thái cấp tốc biến ảo, khi thì vì quần quận giang hà, hóa giải lôi đỉnh xung kích, khi thì vì sơn nhạc nguy nga, đối cứng lôi phủ phách trạng, khi thì lại hóa thành vô hình chi phong, cuốn quanh làm hao mòn lôi cương. Càng đem Lôi Đình Ma Thần cuồng bạo thế công từng cái đó lấy, cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích. Hai người triệt để buông tay buông chân, lại không giữ lại, đều đem đối phương xem vì địch thủ lớn nhất, toàn lực chém giết. Rất nhanh, mặt ao trên không liền bị giữ tợn gào thét Lôi Đình Ma Thần cùng thiên biến vạn hóa cựu sắc hào quang chỗ tràn ngập. Trong lúc nhất thời lôi quang bạo liệt, hà mang người ra, dị tượng va chạm oanh minh tiếng vang bên tai không dứt, thấy cả sảnh đường yêu vương hoa mắt thần mê, kinh hãi không thôi. Cứ như vậy kịch đấu hồi lâu, chính là khó phân thắng bại thời khắc, hai người bỗng nhiên lòng có cảm giác, gần như đồng thời nhíu mày. Không thích hợp. Lôi Thiên Huyền ngưng thần nhìn lại, biến sắc. Nguyên lai, vô luận là kia giữ tợn cuồng bạo Lôi Đình Ma Thần, vẫn là thiên biến vạn hóa cựu sắc hào quang, quang hoa lại đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạn, hình thái cũng bắt đầu có chút chập chờn, không bằng ban sơ như vậy ngưng thực lóa mắt. Tại sao có thể như vậy? Không phải giải khai cấm chế sao? Chẳng lẽ cái này dị tượng còn sẽ tự mình tiêu tán? Còn đang nghi hoặc, mắt thấy dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện mới vừa rồi bị bọn hắn bức đến nơi hẻo lánh trôi này tìm kiếm, chẳng những không có trở thành nhạn, thân kiếm ngược lại càng thêm ngưng thực. Giờ này khắc này, cổ pháp kiếm văn đã có thể thấy rõ ràng, tàn mát ra nặng nề trầm ngưng ý cảnh. Chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Huyền cho mày, nàng dị tượng như thế nào? Đinh Huyền cũng là con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ kinh nghi. Ngay tại hai người bởi vì này bị dị biến hóa mà tâm thần vi phân một sát na, còn trôi này kim sắc cổ kiếm bỗng nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh, âm thanh mặc dù không cao, lại vượt trên giữa sân tất cả huyền áo. Sau một khắc, bàng bạc kim hồng quét sạch mà ra, lấy một loại không thể kháng cự trở bổn chi thế, hướng về nguyên bản bị Lôi Đình cùng cựu sắc hào quang chiếm cứ không gian thúc đẩy. Kim hồng những nơi đi qua, cuồng bạo lôi quang nhao vỡ nát cho bụi, biến ảo chập chờn cựu sắc hào quang cũng bị phủ bình, cũng không còn cách nào biến hóa xê dịch. Bất quá trong nháy mắt, kim sắc cổ kiếm liền đảo khách thành chủ. Huy hoàng kiếm quang không chỉ có thu phục mất đất, càng là trái lại đem Lôi Đình Ma Thần cùng cựu sắc quang đoàn đè ép đến liên tục bại lui, vững vàng chiếm cứ mặt ao trên không vượt qua 7 thành không gian, tạo thành tuyệt đối thống trị chi thế. Một màn này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cả sảnh đường yêu vương tất cả đều ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào ao nước trên không. Đại thế đã mất, chẳng lẽ bên thắng đúng là đầu kia hùng yêu? Có người lẩm bẩm nói. Quái thai, quái thai. Chuyện hôm nay thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Chung quanh chúng yêu vương nghị luận ầm ĩ về phần Lôi Thiên Huyền cùng Đinh Huyền, hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia kinh sợ cùng ngân lệ. Bọn hắn nhân vật bậc nào? Há có thể bại vào một cái không có danh tiếng gì hùng yêu chi thủ? Đã trong tràng đấu không lại, vậy liền ở đây ra ngoài tay an toán. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trong mắt hàn quang lóe lên. Lôi Thiên Huyền nhìn như toàn bộ tinh thần điều khiển trong ao Lôi Đình Ma Thần, ống tay áo bên trong lại có một sợi yêu ớt lông châu ám tử sắc lôi châm lặng yên không một tiếng động bắn ra, nhanh đến cơ hồ không có vết tích, đâm thẳng Hùng Nguyệt Nhi hậu tâm yếu huyệt. Khác một bên, Đinh Huyền nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, đầu ngón tay lại khẽ run lên, một vòng gần như trong suốt cựu sắc gợn sóng nộn nhạo lên, như là gió nhẹ quét, lặng yên không một tiếng động đánh út về phía Hùng Nguyệt Nhi mi tâm tứ hải. Cái này hai cái ám toán xảo trá tàn nhẫn, phát ra thốt nhiên ở giữa, mà lại lặng yên không một tiếng động, bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ tuyệt khó phát giác, chớ nói chi là ngăn cản. Mắt thấy kia lôi chân cùng thần hồn xung kích thẳng đến Hùng Nguyệt Nhi mà đến, thử. Thư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, trong nháy mắt vượt trên trong điện tất cả tạc âm. Ngay sau đó, một đạo gầy gò thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Hùng Nguyệt Nhi trước người, chính là Thiết Phách. Sắc mặt hắn âm trầm, tay trái tay phải đồng thời nắm tay, hướng phía hai bên phân biệt oanh ra một quyền. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, kia sợi âm độc ám tử sắc lôi chân phảng phất đụng vào lớp kín vô hình tường sắt, trong nháy mắt vỡ nát thành điểm điểm lôi hỏa, tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, kia cựu sắc gợn sóng cũng như bong bóng phá diệt, ẩn chứa trong đó thần hồn xung kích bị triệt để nghiền nát, chưa thể tạo nên nửa phần gợn sóng. Chương 2497, uy áp chương 2497, uy áp đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đám người kịp phản ứng, Thiết Phách đã chắp tay đứng ở Hùng Nguyệt Nhi trước người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lôi Thiên Huyền cùng Đinh Huyền. Hai vị, thanh âm hắn không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, quỷ thủ tiên sinh quý củ, là so đấu trong ao duyên phận, mà không phải âm thầm thủ đoạn. Hẳn là đương lão phu không tồn tại a. Thiết Phách, lời này của ngươi là có ý gì? Lôi Thiên Huyền nghiêm nghị nói. Thiết Phách cười ha ha một tiếng, lão phu dù chưa hạ tràng, nhưng cũng ở một bên thấy rõ ràng. Vị này hùng đạo hữu bằng tự thân yêu lực dẫn động ao nước dị tượng, đến quỷ thủ tiên sinh tán hành, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi lại cùng kia Đinh Huyền âm thầm động tay chân, ý đồ đảo loạn dị tượng, thật coi người bên ngoài đều là mù lòa hay sao? Lôi Thiên Huyền nghe vậy, sắc mặt xanh xám. Hắn không nghĩ tới, cùng là ba bá một chồng, mình trước đây đã cho đủ đối phương mặt mũi, người này lại tại thời khắc mấu chốt hủy đi mình đài. Thiết Phách đạo hữu, cái này hùng yêu cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nhớ được đạo hữu sớm đã nói rõ, chỉ xem lễ không nhúng tay vào, vì sao hiện tại lại muốn phá lệ can thiệp? Lôi Thiên Huyền quanh thân điện quang ẩn hiện, ngữ khí bất thiện. Thiết Phách sắc mặt bình tĩnh, hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, Lôi đạo hữu lời ấy sai rồi. Ngày đó tại Thiên Châm Thạch Lâm, chính là vị này hùng đạo hữu cùng lão phu sóng vai huyết chiến, sinh tử giao tình, há lại bình thường. Lôi Thiên Huyền sắc mặt trầm hơn, trong mắt tàn khốc lóe lên, bất quá là một lần lâm thời liên thủ, ngươi lại vì cái không có danh tiếng gì nhân tài mới nổi, đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Thiết Phách nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cung điện, ha ha ha. Lôi Thiên Huyền, ngươi không khỏi quá để cao mình. Lão phu làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Hôm nay ta liền đem nói để ở chỗ này, hắn bước về phía trước một bước, ánh mắt như điện đảo qua Lôi Thiên Huyền cùng Đinh Huyền, sam trắng râu tóc không gió mà bay, dưới chân linh mây cũng theo đó chấn động. Ta cùng Hùng Tiểu Nguyệt mới quen đã thân, rất là hợp ý. Ai dám động đến nàng, chính là cùng lão phu là địch. Cái này Hùng yêu, hôm nay ta Thiết Phách chắc chắn bảo vệ. Ai nếu không phục, cứ việc cứ ra tay, lão phu tiếp hết lượng. Lời vừa nói ra, trong yến đường lặng ngắt như tờ. Chúng yêu vương hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thiết Phách chỉ là đến xem náo nhiệt, nhiều nhất tại tối hậu quan đầu tranh đoạt kia luyện khí cơ hội, ai có thể nghĩ hắn lại sẽ vì một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng yêu, cứng rắn như thế đứng ra, thậm chí không tiếc đắc tội Lôi Thiên Huyền cùng kia thần bí Đinh Huyền. Thiết Phách thế mà muốn bảo đảm nàng. Cái này hùng yêu đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể để Thiết Phách như thế giữ gìn? Sinh tử giao tình, Thiên Châm Thạch Lâm, chẳng lẽ nghe đồn là thật? Khó trách nàng có thể cầm tới Thiên Nguyên Thương Hội Ngọc Phủ, nguyên lai phía sau là Thiết Phách. Thì ra là thế. Hết thảy đều tra ra manh mối. Cái này hùng yêu chỗ dựa đúng là Thiết Phách. Chúng yêu vương bí mật truyền âm, tại Thiết Phách cùng Hùng Nguyệt Nhi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, kinh nghi, kiên kỵ, tìm tòi nghiên cứu. Đủ loại ánh mắt giao hội. Vạn hóa về lưu bên cạnh ao, Lôi Thiên Huyền nhìn chằm chằm Thiết Phách, quên thân ngân xả điện quang lấp loé không yên, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, hắn như thế nào cam tâm. Vừa rồi chỉ thiếu một chút liền có thể đắc thủ, nếu không phải Thiết Phách hoành thọ một chân vào, cái kia đáng giận hùng yêu cũng đã thối lui ra khỏi tranh đấu. Thừa kế tiếp Đinh Huyền, chỉ cần mình làm gì chắc đó, cười đến cuối cùng người nhất định sẽ là mình. Lôi Thiên Huyền trong lòng phẫn hận đến cực điểm, cho rằng là Thiết Phách cướp đi thuộc tại cơ duyên của mình, cơ hội liền muốn trở mặt tại chỗ. Nhưng nghĩ lại, cái thằng này tại Thiên Châm Thạch Lâm bên trong liên trạm tam tuyệt, tam sát tinh, về sau lại tàn sát Thính Phong lâu song tư mệnh. Dạng này chiến tích, để đáy lòng của hắn phát lạnh. Thánh cảnh phía dưới, ai có thể gánh vác vị này bất bại thần thoại? Lôi Thiên Huyền ánh mắt biến hóa không chừng, tựa hồ tại kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, kia dọa người điện quang một chút xíu thu liễm trở về, vị này Lôi Bá trùng điệp hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua Hùng Ngật Nhi, mang theo vài phần không cam lòng. Thiết Phách đạo hữu nếu như thế giữ vì nàng, Lôi Mộ hôm nay liền bán ngươi cái mặt mũi. Núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, đem tay áo phất một cái, giận dữ quay người, thế mà cũng không quay đầu lại rời đi trong miến đường. Cũng liền tại hắn đi ra cửa điện trong nháy mắt, vạn hóa về lưu lao trên không Lôi đỉnh thần ma dị tượng phảng phất đã mất đi trèo trống, từng khúc vỡ vụn, rất nhanh liền tiêu tán vô hình. Nguyên bản bị Lôi Vân bao phủ mặt ao cũng hồi phục bình tĩnh, chỉ còn lại mấy sợi cháy bỏng khói xanh lượn lờ dâng lên. Toàn bộ quá trình, quỷ thủ tượng một mực lệnh ra ngồi tại bên cạnh ao nham thạch bên trên, khô gầy ngón tay dựng lấy tiêu mục trượng, đôi mắt giàn mua vận đục nửa mở nửa khép. Ngoài dự liệu chính là, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, từ đầu đến cuối thành thơi, phảng phất chỉ là tại giống như xem diễn. Trong sân tiếng nghị luận dần dần biến mất, ánh mắt mọi người đều rơi vào Đinh Huyền trên thân. Ngoài ý liệu là, vị này áo lam nam tử cũng không bởi vì Lôi Thiên Huyền rời đi mà có chút bối rối, ngược lại khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn dù bận ung dung sửa sang ống tay áo, tư thái thong dong đến phảng phất mới trận kia kịch liệt tranh đấu không có quan hệ gì với hắn. Thiết Phách ánh mắt hơi trầm xuống, tiến lên một bước, vô hình uy áp tựa như núi cao ép hướng Đinh Huyền. Vị đạo hữu này, Lôi Thiên Huyền đã thức thời rút đi. Ngươi là người thông minh, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao? Đinh Huyền nghe vậy, không những không sợ, ngược lại bật cười một tiếng. Hắn gõ gõ ống tay áo, phản phất phủi đi không có ý nghĩa cho bụi, liếc xéo lấy Thiết Phách, ánh mắt tiêu căng. Thiết Phách, a, thật là lớn tên tuổi, cũng không biết thực lực của ngươi có thể hay không xứng với ngươi danh khí. Ngươi muốn thử xem thủ đoạn của lão phu? Thiết Phách sầm mặt lại. Đinh Huyền tiếu dung không thay đổi, vẻ châm chọc càng thêm rõ ràng. Ta gặp quá nhiều có tiếng không có miếng hạng người, các hạ đã danh xưng ba bá đứng đầu, không biết có thể hay không tiếp ta ba chiêu đâu. Thiết Phách nghe vậy, hai mắt đống nhiên nhíu lại, quan sát tỉ mỉ này trước mắt cái này áo lam nam tử. Chỉ thấy đối phương đứng chắc tay, khoe miệng mỉm cười, khí tức quanh người giống như đầm sâu tịnh thủy, lại nhìn không ra nửa phần sâu cạn. Mặt đối với mình mới chấn nhiếp toàn trường như thế, người này không những không hề sợ hãi, phản mà nói cười cười, trong ngôn ngữ thậm chí mang theo một loại cư cao lâm hạ xem kỹ ý vị. Thiết Phách trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Thiên Châm Thạch Lâm chiến dịch, hắn tại Lương Nôn trong tay ăn thiệt thòi lớn, biết rõ thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Từ đó về sau, hắn liền không dám tiếp tục khinh thường bất luận cái gì nhìn như bình thường đối thủ. Cái này Đinh Huyền cũng là đột nhiên xuất hiện trước kia chưa từng nghe nói qua. Nhìn hắn thong dong đến có chút khác thường, thật chẳng lẽ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Nghĩ tới đây, Thiết Phách mặc dù trên mặt không hiện, vụ trộm cũng đã nhấc lên 12 phần cảnh giác. Trong cơ thể hắn yêu lực phồng lên, tại hai tay bên trong ẩn mà không phát, trầm giọng nói, Đinh đạo hữu khẩu khí không nhỏ. Cũng được, lão phu liền thử một chút người cao chiêu. Đinh Huyền cười ha ha một tiếng, ánh sáng đông đóm, cũng xứng cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nói xong, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư hư một điểm. Trong chốc lát, trong điện tinh quang cuốn ngược, linh khí trào lên. Vô số đạo sáng chói lưu quang từ hắn trong tay áo gào thét mà ra, ở giữa không trung sen lẫn thành một đầu trào lên không thôi cựu sắc tinh hà, muôn hình vạn trạng, phảng phất thật có cựu thiên tinh thần rơi xuống ở giữa, hướng phía thiết phách vào đầu ép xuống. Một kích này, mênh mông bằng bạc, khí thế kinh người. Thiết phách con ngươi đột nhiên co lại, không dám chậm trễ chút nào. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân làn da trong nháy mắt nổi lên ánh sáng vàng sậm, hữu quyền đột nhiên đánh ra. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cả tòa trăm biến đường cũng vì đó rung động. Bởi vì nội tâm kiên kỵ, thiết phách một quyền này không có bất kỳ cái gì giữ lại, hội tụ hắn toàn bộ công lực. Bàng bạc yêu lực cùng luyện hóa sau hậu thổ tiên tinh triệt để dung hợp, nặng sắc pháp tắc uy lực trong nháy mắt này bị hắn phát vùng tới cực hạn. Quyền gió lướt qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, vạn sự vạn vật vận chuyển đều phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt, sau một khắc, quyền kình triệt để bộc phát. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, chúng yêu vương chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có đồ vật gì lấy tốc độ cực nhanh từ đỉnh đầu bay qua. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nghe răng rắc nhất thanh, đầu kia nhìn như mênh mông bàng bạc cựu sắc tinh hà, lại thiết phách quyền kình bên trong từng khúc băng liệt. Không như trong tưởng tượng rằng có cùng đối kháng, chỉ có tuổi khô là hủ. Thiết phách kia ám trầm quyền kình trong nháy mắt liền nghiền nát tất cả lưu quang huyễn ảnh, đem linh huyền tinh thần chi lực đánh chúng vỡ nát. Cả sảnh đường yêu vương đầu tiên là cùng nhau sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nguyên lai, vừa rồi từ đỉnh đầu bọn họ bay qua chính là đinh huyền. Mới còn khí độ phi phàm, thần bí khó lường nam tử, giờ phút này lại như vải rách túi khô tàn tại đất, áo quần rách nát, mặt như giấy vàng, khoe miệng máu me đầm địa, đâu còn có nửa phần vừa rồi thong dong bộ dáng. Cái này, tất cả yêu vương đều lộ ra vẻ không thể tin được. Loại cảm giác này tựa như là đi quán rượu ăn thịt, đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy một bàn tiệc, cuối cùng lại bưng lên một bàn cướp chó. Liên liên xuất thủ thiết phách bản nhân, cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem mình thu hồi nằm đấm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vẫn không tin, cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức một lần nữa xác nhận một lần thương thế của đối phương, cuối cùng mới xác định, đích thật là bị mình đánh thành bị thương nặng. Nô! Đinh Huyền đúng không? Ngươi vẫn luôn như thế dũng sao? Thiết phách sắc mặt cổ quái hỏi. Đinh Huyền cảm nhận được hắn mỉa mai chi ý, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn rõ ràng không phục, dãy rủa lấy đứng dậy. Thiết phách, ngươi rất đắc ý đúng không? Người này trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, tự tiếu phi tiểu nói, đáng tiếc, tại bản thiếu trong mắt, ngươi chính là cái vô tri sâu kiến. Không ngại nói cho ngươi, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ? Chỉ bằng ngươi cái miệng này sao? Thiết phách đứng chắp tay, nhìn xem chật vật không chịu nổi Linh Huyền, cười nhạo nói, xem ra vừa rồi một quyền kia, còn không có đem ngươi thức tỉnh à? Hắn tỉnh không được, không bằng bản tọa đến để ngươi thanh tỉnh một chút. Một cái băng lãnh thấu xương thanh âm đột nhiên nhận lấy thiết phách gốc dạng, phảng phất chín đú hàn gió thổi phật mà qua. Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông vô biên kinh khủng uy áp như thiên khung sụp đổ giáng lâm trăm biến đường. Giang giác, giang giác. Đỉnh điện lưu chuyển sao trời màn sáng trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Phía dưới kia vạn hóa về lưu đao cũng giống như bị vô hình cự tay đè chặt, không chút rung động, triệt để tĩnh mịch. Cả sảnh đường yêu vương càng là như bị sét đánh, tu vi hơi yếu người trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, sủi lơ tại mây tòa phía trên, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Cho dù là liệt hoàng tôn, huyền giáp yêu vương nhóm cứng giả, cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, quanh thân yêu lực bị gắt gao ép về thể nội, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Thánh uy, đây mới thực là yêu thánh chi uy. Thiết phách sắc mặt rốt cục thay đổi, thiếu dung cứng ở trên mặt. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, trong điện đường không gian như là màn che hướng hai bên chậm rãi xốc lên. Một thân mang màu đen giản bào, cao vẹn vẹn ba thước lão giả, từ trong hư không chậm rãi bước ra. Người này mặc dù thân hình thấp bé, bộ pháp lại trầm ổn như núi, một đôi mắt sáng đến dọa người, đang mở hí hình như có ước vạn sao trời sinh diện, ánh mắt chiếu tới, vạn vật đều im lặng. Một cố khó nói lên lời mênh mông chi khí từ trên trời giáng xuống, ép tới cả vùng không gian cũng bắt đầu bặm mẻo. Mới còn khí thế hung hăng thiết phách, giờ phút này chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất có vô hình sơn nhạc áp đỉnh, thể nội trào lên yêu lực trong nháy mắt ngưng trệ, đúng là ngay cả đầu ngón tay đều khó mà động đậy mảy may. Linh, Linh Lung lão tổ. Có yêu vương la thất thanh, âm thanh run rẩy, tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Toàn bộ trăm biến đường, gần 30 vị yêu vương, tại cái này ba thước trước mặt lão giả tựa như là sâu kiến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lão tổ. Đinh Huyền dãy rủa lấy bò dậy, không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức cùng chật vật, lộn nhào bổ nhào vào Linh Lung lão tổ bên chân. Lão tổ tông, ngài rốt cục hiện thân. Cái này thiết phách khinh người quá đáng. Hắn hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Cầu lão tổ tông vì ta làm chủ, đem hắn chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, để tiết mối hận trong lòng ta a. Trong biến đường chúng yêu vương thấy cảnh này, cũng không khỏi đến khỏe mắt của loạn. Nguyên lai, vị này không rõ thân phận áo lam nam tử, lại là Thính Phong lâu một trong tứ thánh, Linh Lung lão tổ huyết mạch hậu nhân. Chắc không được hắn vừa rồi như vậy ngạo mạn, ngay cả thiết phách đều không để vào mắt, nguyên lai là có yêu thánh ở sau lưng chỗ dựa. May mà ta mới vừa rồi không có đắc tội người này. Đây là đại bộ phận yêu vương trong lòng lóe lên suy nghĩ. Linh Lung lão tổ cúi đầu nhìn một chút bên chân chật vật không chịu nổi Đinh Huyền, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu hắn. "Hảo hài tử, đứng lên đi." Thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần ôn hòa yêu lực tùy theo độ nhập Đinh Huyền thể nội, như xuân phong hóa vũ chạy khắp toàn thân. Đinh Huyền thương thế trong nháy mắt tốt hơn nữa. Hắn mừng rỡ, liền Linh Lung lão tổ thủ thế đứng dậy, cung kính hành lễ một cái, đà tạ lão tổ. Nói xong, xoay người lại, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào sắc mặt khó coi thiết phách cùng một mặt mờ mịt Hùng Nguyệt Nhi trên thân, nếp miệng lên một tia đắc ý chi sắc. Hắn phủi phủi áo bào bên trên cũng không tồn tại cho bụi, cái cằm khẽ nhếch, phản phất lại lần nữa biến trở về cái kia cao cao tại thượng, bệ nghệ đám người thần bí quý công tử. Thế nào? Thiết Phách, ta nói qua ngươi hôm nay sẽ chết, mà lại sẽ chết rất thảm. Câu nói này có nói sai sao? Đinh Huyền ha ha cười nói. Thiết Phách sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, muốn thẳng tắp xuống lưng, thân thể lại ngăn không được run rẩy. Sau lưng của hắn quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, nắm chặt song quyền đốt ngón tay trắng bệnh, cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, tiết hầu căng lên, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thánh cảnh chi uy, như vực sâu như ngục. Tại đây tuyệt đối trên lệnh trước mặt bất kỳ cái gì kiên cường đều lộ ra tái nhợt một cười. Linh Lung lão tổ ánh mắt đảo qua Thiết Phách, cũng không tại trên thân qua dừng lại thêm, ngược lại lại liếc qua bên cạnh vẫn ngẩng lên cái cằm, đắc chí vừa lòng Đinh Huyền, trong lòng khẽ lắc đầu. Đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là lịch luyện đến quá ít. Đinh Huyền là hắn mạch này giữa bầu trời phú nhất là hậu bối kết xuất, thân phụ hiếm thấy thiên biến sao trời thể bởi vậy bị hắn mang đến không tộc tinh không núi, ngăn cách bên ngoài nhiễu, dốc sức bồi dưỡng. Ngắn ngủi 3000 năm, Đinh Huyền liền đạt đến tạo hóa cảnh hậu kỳ, tiến cảnh nhanh chóng, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, đứa nhỏ này mặc dù thực lực không yếu, nhưng khuyết thiếu cùng cường đại đối thủ kinh nghiệm thực chiến, nếu không cũng sẽ không bị Thiết Phách một chiêu đánh bại. Lần này Vạn Yêu đại hội, vừa vặn để hắn lịch luyện một phen. Linh Lung lão tổ trầm ngâm không nói, những ý niệm này chỉ ở trong chớp mắt. Hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía không dám ngẩng đầu Thiết Phách, thanh âm bình thản lại mang theo trưởng không hết thảy uy nghiêm, "Ngươi có biết tội?" Chương 2498, Linh Lung lão tổ kinh hãi chương 2498, Linh Lung lão tổ kinh hãi ẩm. Theo Linh Lung lão tổ ánh mắt rơi xuống, Thiết Phách quanh thân xương cốt lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hắn cảm giác phảng phất có vạn thiên sơn nhạc cầm vang áp đỉnh, cả người không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo một bước, hai đầu gối hung hăng nện tại mặt đất. Giang rắc. Linh ngọc lát thành mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, giống mạng nện vết rách lan tràn ra. Thiết Phách chán nổi gân xanh lên, làn da bởi vì áp lực cực lớn mà trướng đến đỏ tía, cả người cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, chỉ có thể dùng run rẩy hai tay miệng gắng gượng chống cự thân thể, mới không còn triệt để nằm xuống. Nhưng hắn cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, mà là gian nan ngẩng đầu, cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm khàn khàn, "Vạn bối, không biết có tội gì?" Hừ lạnh một tiếng, rơi vào Thiết Phách trong tai, lại để hắn thần hồn chấn động, màng nhĩ băng liệt, chảy ra chảy nhỏ giọt máu tươi. "Ngươi còn dám hỏi?" Linh Lung lão tổ quát lên, "Trước hết giết ta Thính Phong lâu Thích Khách, lại giết xong Tư Mệnh, lão tổ ta chuyến này chính là tới tìm ngươi tính sổ. Vốn định chờ dám bảo đại hội về sau lại độc thủ, ngươi ngược lại tốt, mình chủ động đưa tới cửa không nói, còn muốn đối hậu bối của ta xuất thủ. Quả thực là muốn chết." Thiết Phách lúc này đã bị Linh Lung lão tổ thánh uy ép đến không cách nào động đậy. Hai cánh tay hắn run rẩy kịch liệt, lại gắt gao chống đỡ mặt đất, gian nan mở miệng nói, "Thính Phong lâu vốn là lấy tiền làm việc tổ chức sát thủ, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người, không cho phép người khác phản kích?" Hắn muốn nói mấy chữ liền nhẹ ra một đốm máu, lại không có ý dừng lại, tiếp tục nói, "Nói cho cùng, đây đều là thánh cảnh phía dưới tranh đấu, tiền bối đã thành tiểu thánh vị, như thế nhúng tay, không sợ phá hư quy củ a?" "Quy củ?" Linh Lung lão tổ suy cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ nâng, Thiết Phách lập tức như gặp phải trọng kích, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên cột cung điện, máu tươi cuồn cuộn. "Vô tri tiểu bối vọng đàm quy củ, lão phu giết ngươi như là giẫm chết một con giun dế, lão phu chính là quy củ." Linh Lung lão tổ ánh mắt như vạn năm hàn băng, chậm rãi đảo qua toàn trường. Đi tới chỗ, chúng yêu vương tất cả đều cúi đầu, không một người dám cùng chi đối mặt, lại không dám mở miệng lắm miệng. Thính Phong lâu muốn giết người, vô luận là ai cũng chạy không được. Các ngươi đều nhìn kỹ, đây chính là cùng Thính Phong lâu đối nghịch hạ tràng. Lời còn chưa dứt, hắn bàn tay khô gầy tùy ý hướng về phía trước nhấn một cái. Chỉ một thoáng, cả tòa trăm yến đường tinh chỉ riêng cuốn ngược. Mái vòm lưu chuyển sao trời phảng phất bị lực vô hình kéo rơi, hóa thành nước vạn đạo mảnh như lông châu tơ bạc, như thiên la địa vong hướng phía Thiết Phách chủ xuống. Tơ bạc những nơi đi qua, không gian vô thanh vô tức chôn bụi, lưu lại đạo đạo đen nhánh vết rách. Thiết Phách cảm ứng được nguy cơ sinh tử, cuồng hống nhất thanh, quanh thân ám kim quang mang tăng gọn, nặng sắt lĩnh vực toàn lực mở ra, ý đồ chống lại. Nhưng mà, đủ để cho cùng giai yêu vương nửa bước khó đi nặng sắt lĩnh vực, tại kia tơ bạc lưới trước mặt, lại như giấy mỏng bị tùy tiện xuyên thủng. Xuy xuy xuy, tơ bạc gần người, trong nháy mắt xiết nhập Thiết Phách huyết nhục bên trong. Một cú khó nói lên lời kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, nhưng Thiết Phách quả thực là cắn chặt răng, không rên một tiếng. Mắt thấy là phải bị những này tơ bạc tháo thành tám khối, dị biến nảy sinh. Kia ngàn vạn đạo lăng lệ vô song, đủ để chôn vùi không gian sao trời tơ bạc, đồng nhiên cùng nhau run lên, phản phất bị một loại nào đó lực vô hình quấy nhiễu. A! Ngay tại Linh Lung lão tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, sáng chói tơ bạc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi phong mang, trở nên hư vô mông lung, cuối cùng hóa thành nguyên thủy nhất sao trời yêu lực, ở giữa không trung im ắng tiêu tán. Đây hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, nhưng lại tại trong chớp mắt. Nguyên bản nhắm mắt đợi chết Thiết Phách chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, kia cắt chém thần hồn kịch liệt đau nhức đống nhiên biến mất. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp lưu lại yêu lực như đom đóm tứ tán phiêu linh, chiếu rọi ra Linh Lung lão tổ đống nhiên chuyển lệ ánh mắt. Ai? Linh Lung lão tổ đống nhiên quay người, thấp bé thân thể bộc phát ra ngập trời thánh uy, ánh mắt như lãnh điện, liếc nhìn trăm yến trong đường bên ngoài tất cả khu vực. Nhưng mà, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có người đáp lại. Đang kinh nghi bất định thời khắc, thiên nhân cảm ứng đống nhiên phát động, phát giác được sau lưng lạnh thấu xương sắc cơ, vội vàng xoay người hướng về sau đập liền mấy trường. Cương đại thánh khí ở giữa không trung ngưng tụ thành kim sắc trường ấn. Chiêu này tên là Linh Lung hóa rất tay, chính là Linh Lung lão tổ tự sáng tạo thần thông, có thể hóa vật bật, lấy nhỏ thằng lớn, huyền diệu đến cực điểm. Hắn có tự tin, liền xem như cựu trọng phủ những người kia, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá giải thần thông của mình. Nhưng mà, một màn kế tiếp để hắn trợn mắt hốt mồm. liền nghe phốc phốc nhất thanh, kim sắc trưởng ấn bị xuyên thủng, phản phất là cái thoát hơi gió túi, yêu lực đều tiết ra, đảo mắt liền tiêu tán không thấy, chỉ để lại bản nguyên nhất thánh khí phiêu phủ ở giữa không trung. Phản bản quy nguyên. Linh Lung lão tổ mở to hai mắt nhìn. Hắn rốt cục thấy rõ, kia là một đạo tối tăm mở mịt khí mang. Còn không đợi hắn có phản ứng, sau lưng hư không xé rách, lại là một đạo màu xám khí mang phá không mà đến. Linh Lung lão tổ biến sắc, thân hình nhanh quay ngược trở lại, hai tay kết ấn như bay. Chỉ nghe rầm rầm một trận dị hưởng, quanh người hắn ra thịt lại như là sóng nước phun trào, vô số xích hồng lần phiến phá thể mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hóa thành một kiện chạy xuôi huyết quang quỷ dị lân giáp. Này giáp tên là vạn vảy huyết giáp, chính là hắn lấy vạn loại hung thú lân phiến, dung luyện tự thân tinh huyết luyện chế mà thành, phòng ngự cực mạnh, đủ để ngạnh kháng cùng giai thánh nhân một kích toàn lực. Nhưng mà kia tối tăm mở mịt kiếm khí nhìn như giản dị không có gì lạ, lại tại chạm đến huyết giáp trong nháy mắt, phát ra từ từ nhẹ văng lên. Sau một khắc, cứng cỏi vô cùng lân giáp lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi quang trạch. Cái gì? Linh Lung lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, đau lòng sau khi càng là hãi nhiên. Vạn vảy huyết giáp bực này phòng ngự lợi khí, thế mà cũng ngăn không được kia tối tăm mở mịt khí mang, chỉ trong khắc thời gian này, bảo giáp bên trên liền xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết rách. Hắn không còn dám đón đỡ, thân hình thoát một cái, thi triển ra không ve độn thuật nguyên địa lưu lại một đạo ngưng thực tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Phúc! Tàn ảnh bị tức mang lướt qua, khẽ run lên, tựa như bọt nước phá diệt. Nhưng còn chưa chờ Linh Lung lão tổ thở một ngụm, bên cạnh thân hư không lần nữa ba động, đạo thứ ba màu xám khí mang lặng yên không một tiếng động chui ra, đâm thẳng hắn huyệt thái dương. Không dứt, Linh Lung lão tổ vừa kinh vừa sợ, hai tay bỗng nhiên hợp lại, quanh thân bộc phát ra lộng lẫy hào quang, quát lên: "Huyền Hoàng Linh Lung, trấn áp và pháp!" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một tòa 9 tầng bảo tháp hư ảnh từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời. Thân tháp chạy xuôi huyền hoàng nhị khí, vô số tinh mịn yêu văn hiện hiện, tản mát ra tuyên cổ bất hủ nặng nề khí tức. Đúng là hắn bản mệnh thần thông, Huyền Hoàng chân trời. Xoát, màu xám khí mang phá không mà đến, chạm trên Linh Lung tháp, lại chỉ làm cho thân tháp hơi trao đảo một cái, đảo mắt liền bị huyền hoàng chi khí dập tắt. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ, làm sao có thể địch ta thiên phú thần thông? Linh Lung lão tổ gặp bản mệnh thần thông hiển uy, không khỏi vỗ tay mà cười, lần nữa khôi phục trấn định. Lại vào lúc này, một đạo tử sắc lôi đình xé rách hư không, huy hoàng kiếm quang như cựu thiên lôi phạt giáng lâm thế gian. Linh Lung lão tổ sắc mặt đột biến, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, huyền hoàng bảo tháp phóng lên tận trời, ý đồ chống đỡ đạo kiếm quang kia. Ầm ầm, trong tiếng nổ, tử lôi kiếm quang chạm tại bảo tháp phía trên, nhưng gặp huyền hoàng nhị khí kịch liệt lan lộn, thân tháp quang hoa sáng tối chập chờn, mặt ngoài hiển hiện yêu văn lại bị trong kiếm quang ẩn chứa lôi đình kiếm ý sinh sinh ma diệt. Linh Lung lão tổ trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành hãi nhiên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng phong duệ chi khí đập vào mặt, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân hào quang cũng vì đó tối sầm lại. Cho lão phu ngăn trở. Linh Lung lão tổ tê tiếng giống giận, đem pháp lực điên cuồng rót vào bảo tháp hư ảnh, huyền hoàng nhị khí lại lần nữa nồng nặc mấy phần, gắt gao chống đỡ cái kia đạo phảng phất có thể khai thiên tích địa tử lôi kiếm quang. Một công một thủ, lại trên không trung tạo thành ngắn ngủi giằng co. Ngay tại Linh Lung lão tổ đem toàn bộ tâm thần đều dùng để đối kháng tử lôi kiếm quang, thể nội thánh khí vận chuyển tới cực hạn thời điểm, không có chút nào dấu hiệu, bên cạnh thân hư không đống nhiên có chút dập dờn. Sau một khắc, Linh Lung lão tổ trừng lớn hai mắt, kinh hãi xem gặp một đạo màu đỏ sẫm mảnh mang từ bộ ngực mình sẽ qua. Một màn này vượt ra khỏi hắn nhận biết, không chỉ có trước đó không có nửa điểm cảm ứng, liền ngay cả mình hộ thể linh quang, thánh nhân khí cơ cũng như không có tác dụng, hoàn toàn chưa từng kích phát. Tại sao có thể như vậy? Đó là cái gì thần thông? Linh Lung lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng thần thức nội thị, ý đồ tìm tới vừa rồi kia đạo hồng mang dấu vết lưu lại. Nhưng mà thần thức tế sát phía dưới cũng không tại thể nội tìm tới nửa phần dị dạng. Phản phất kia đỏ sẫm mảnh mang chỉ là lược ảnh tinh hồng, chưa lưu vết tích, cũng không có thương tổn thế. Chính âm thầm kinh hãi thời điểm, trên đỉnh đầu kia nguyên bản quang hoa lưu chuyển, huyền hoàng nhị khí lao nhanh không nghỉ Linh Lung bảo tháp, lại không có dấu hiệu nào phát ra nhất thanh gào thét, thân tháp vết dạn dày đặc, sau đó ầm vang vỡ vụn. Thử lôi kiếm quang lại không trở ngại, như cửu thiên thần lôi chút xuống. Linh Lung lão tổ hãi nhiên biến sắc, trong lúc đội vã lần nữa thi triển ra không ve độn thuật lại bởi vì tốc độ hơi chậm, bị kiếm quang biên giới đảo qua gương mặt. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, hắn khô gầy má trái bên trên hiện ra một đạo vết máu, mặc dù không sâu, lại nóng bỏng đau nhức. Đáng chết! Linh Lung lão tổ vừa kinh vừa sợ, quanh thân thánh khí tuôn ra, hai tay cấp tốc kết ấn, muốn lại thi huyền hoàng chân trời. Nhưng mà ấn quyết liên biến mấy lần, thể nội thánh khí lại như châu đất xuống biển, tòa kia vốn nên tùy tâm mà động 9 tầng bảo tháp, giờ phút này thế mà không phản ứng chút nào. Nội tâm của hắn kịch chấn, đột nhiên một cái kinh thế hai tục suy nghĩ lóe qua bộ não, hẳn là vừa rồi cái kia đạo quỷ dị hờ mang, lại đem ta thần thông chém mất. Nay niệm cả đời, tuy là thánh người đạo tâm, cũng không khỏi nổi lên ngập trời hàn ý. Không, đây không có khả năng. Linh Lung lão tổ gắt gao đè lại ngực, phản phất muốn xác nhận vừa rồi kia đạo hồng mang là có tồn tại hay không qua, khô gầy ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà vặn mèo biến hình. Cặp kia ẩn chứa sao trời sinh diệt con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại kinh hãi cùng mờ mịt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không có vật gì hư không, phản phất muốn từ bên trong bắt được kia vô hình vô ảnh đối thủ. Ngay tại hắn không khỏi kinh hãi thời khắc, chỗ cửa điện tinh quang cấm chế như là sóng nước nhẹ nhàng dập dần, một thân ảnh lặng yên đi vào. Người tới thân mang thanh nhã cung trang, tóc mây hơi quán, dung mạo thanh lệ tuyệt luân. Nàng đi lại thong dong, phản phất chỉ là đi bộ nhàn nhã, quanh thân lại lưu chuyển lên một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng đọng dịu dàng khí độ, cùng trong điện bầu không khí không hợp nhau. Là ngươi? Linh Lung lão tổ con người co rụt lại. người tới chính là Thanh Khâu Hồ tộc song thánh một trong, Tô Duệ. Mới vừa rồi là ngươi xuất thủ. Linh Lung lão tổ thốt ra, nhưng nói đến một nửa liền giật mình không đúng. Hắn đã từng cùng Tô Duệ giao thủ qua, mặc dù hơi chỗ hạ phòng, nhưng cũng không trở thành bị bại chật vật như thế. Huống chi, vừa rồi cái kia quỷ dị thần thông, căn bản cũng không phải là Thanh Khâu Hồ tộc thủ đoạn. Đối mặt Linh Lung lão tổ chất vấn, Tô Duệ mỉm cười, cũng không lập tức trả lời. Nàng đầu tiên là ánh mắt lưu chuyển, nhìn chung quanh một vòng bừa bộn địa đường, tại Câm Như Hên chúng yêu vương trên thân nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng mới đưa ánh mắt về phía sắc mặt tái xanh Linh Lung lão tổ. Cái nhìn này, bình tĩnh không lay động, lại tự có một cô yêu thánh đúng dùng khí độ. Linh Lung đạo hữu, Tô Duệ mở miệng, thanh âm ôn nhuận nhu hòa, Thính Phong lâu làm chính là mua bán, giảng chính là quý củ. Tiểu bối ở giữa ân đoán, tự có tiểu bối thủ đoạn chấm dứt. Ngươi lấy thánh cảnh chi thân cưỡng ép đúng tay. Cái này, tựa hồ không hợp quy củ a. Giọng nói của nàng bình thản, phản phất tại trần thuật một kiện lại bình thường bất quá sự thật, nhưng trong câu chữ lại chỉ ra Linh Lung lão tổ đã phá hủy yêu thánh ở giữa mặc thủ quy tắc. Linh Lung lão tổ khỏe mắt có chút run rẩy. Hắn vốn cho rằng chém giết thiết phách chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tựa như tiện tay chụp chết bên người con rồi, lại không nghĩ rằng sẽ chọc cho là như thế đại phiền phức. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Linh Lung lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Duệ, ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra dấu vết để lại, mới cái kia quỷ dị thần thông, tuyệt không phải ngươi thành khâu con đường. Tô Duệ, đến cùng là ai đang xuất thủ? Tô Duệ nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, phát họa ra yêu nhã tiểu dung. Linh Lung đạo hữu, lấy thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách gặp hắn. Người kia niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ là hơi thi mỏng trừng phạt, trả ngươi một môn thần thông lấy đó cảnh cáo. Như còn dám đối thiết phách cùng với người bên cạnh xuất thủ. Nói đến đây, có chút dừng lại, sóng mắt lưu chuyển, ý cười sâu hơn mấy phần, chỉ sợ lần sau chém xuống liền không chỉ là thần thông. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Chúng yêu vương mặc dù đều nằm rạp trên mặt đất, không có biểu lộ ra cái gì, nội tâm cũng đã lật lên kinh đảo hải lãng. Yêu thánh, đây chính là yêu thánh a. Tại bọn hắn giải rằng giặc tu hành nhận biết bên trong, thánh cảnh là cao không thể chạm tồn tại, trường khống bản nguyên, trường sinh bất tử. Linh Lung lão tổ hiện thân lúc tiết như vực sâu như ngục thánh uy, càng làm cho bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy cùng thần phục. Nhưng hôm nay, bọn hắn nghe được cái gì? Lại có người đang uy hiếp một vị yêu thánh, hơn nữa còn là lấy như thế hời hợt phương thức. Tô Duệ câu nói sau cùng, để tất cả yêu vương thần hồn đều bốc lên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, so với vừa nãy trực diện thánh uy lúc càng thêm kinh dị. Bọn hắn vô ý thức thu liễm khí tức, ngay cả ánh mắt cũng không dám tại Linh Lung lão tổ cùng Tô Duệ ở giữa qua dừng lại thêm, sợ một tia nhỏ xíu động tĩnh liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Linh Lung lão tổ sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi, xanh đỏ ra toa, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Duệ, khí tức quanh người kịch liệt ba động, thánh uy lúc trướng lúc tiêu, hiển nhiên nội tâm đang trải qua cực hạn dãy rủa. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không phát tác. Mới cái kia quỷ dị tuyệt luân vô thanh vô tức ở giữa liền chặt đứt hắn bản mệnh thần thông đỏ sờ mày mang, như là như ác mộng trong đầu vung đi không được. Một khắc này bất lực cùng kinh hãi, giờ phút này hồi tưởng lại vẫn để hắn đạo tâm rung động, lương phát lạnh. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ý nghĩ này đã ở Linh Lung lão tổ nội tâm thâm căn cố đế. Ý niệm tới đây, đầy ngập lửa giận như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương. Một lát sau, Linh Lung lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tốt, lão phu cái này liền rời đi, đồng thời hứa hẹn về sau sẽ không còn đối thiết phách cùng với người bên cạnh xuất thủ." Hắn lúc nói lời này, cũng không có nhìn về phía Tô Duệ, giống là nói cho người thứ ba nghe. Tô Duệ trầm mặc một lát, tựa hồ đạt được một loại nào đó cho phép, nhuận miệng cười, "Rất tốt, người kia tin tưởng lời hứa của ngươi, chỉ bất quá." Nàng này cười nhẹ nhàng, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Linh Lung lão tổ bên người Linh Huyền. Đạo hưu có thể bình yên rời đi, hắn lại chịu lấy điểm trừng phạt mới được. Chương 2499, trừng trị chương 2499, trừng trị Linh Lung lão tổ biến sắc, vô ý thức đem Linh Huyền hộ tại sau lưng. "Tô đạo hưu, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu? Huyền Nhi đã bị thiết phách gây thương tích, việc này không bằng như vậy coi như thôi." Tô Duệ tiểu dung không thay đổi, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đối Hùng Tiểu Nguyệt tâm thầm ra tay, nếu không phải có người che chở, giờ phút này trọng thương thậm chí chết chính là nàng. Tiểu bối tranh đấu bản không gì đáng trách, nhưng đã đạo hữu ngươi trước phá lệ, nhúng tay can thiệp, vậy liền cần theo can thiệp sau quy củ tới. Tiểu trưng đại giới, hơi chút mỏng trừng phạt là đủ. Nàng ngữ khí ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. "Ngươi?" Linh Lung lão tổ trợn mắt tròn xoe, nhưng vừa nghĩ tới mới cái kia đạo đỏ sầm mảnh mang, đến miệng bên cạnh ngoan thoại lại nuốt trở vào. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng chán nản thở dài, nghiêng người tránh ra. Thấy tình cảnh này, Đinh Huyền sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, "Lão tổ, cứu ta." Linh Lung lão tổ lại không nói gì thêm. Hắn hiểu được, hôm nay có thể toàn thân trở ra đã là đối phương thủ hạ lưu tình. Mặc dù Đinh Huyền là mình xem trọng hậu bối, nhưng nói cho cùng, thánh cảnh phía dưới đều sâu kiến, hậu bối không có còn có thể lại bồi dưỡng, mình thánh thể lại là tuyệt đối không thể có hại. Mắt thấy Linh Lung lão tổ không nói một lời, Đinh Huyền triệt để tuyệt vọng. Hắn từ khi xuất sinh một khắc này liền thụ đến gia tộc coi trọng, về sau tức thì bị lão tổ nhìn trúng, những năm này xuôi gió xuôi nước, mỗi lần cùng người tranh đấu đều là đại thắng mà về, có chút không thuận tiện diệt cả nhà người ta, chưa hề không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Theo trong lòng cuối cùng một tia cậy vào sụp đổ, người này hai chân mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất, hướng phía Tô Duệ không ở dập đầu. "Thánh tôn tha mạng, thánh tôn tha mạng a." "Là văn bối có mắt không trọng, mạo phạm Hùng đạo hữu. Văn bối nguyện dâng lên tất cả bảo vật, thề vĩnh không tái phạm, chỉ cầu thánh tôn giơ cao đánh khẽ, tha ta lần này." Hắn nước mắt chảy ngang, cái trán túi tại linh ngọc trên mặt đất thùng thùng rung động, đâu còn có nửa phần lúc trước tiêu căng. Tô Duệ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân tiết mục. Thánh cảnh quyết đoán sự tình, há lại bởi vì hắn cầu xin tha thứ mà sửa đổi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía Đinh Huyền cách không một điểm. Một đạo màu hồng lưu quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, chớp mắt không có vào Đinh Huyền thể nội. Đinh Huyền thân thể bỗng nhiên cứng đờ, dập đầu động tác im bặt mà dừng, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, trong mắt tràn đầy cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Loại thống khổ này kéo dài một lát, Đinh Huyền bỗng nhiên toàn thân run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mờ mịt, khí tức quanh người kịch liệt rơi xuống, lại từ tạo hóa cảnh hậu kỳ một đường rơi xuống thông huyền cảnh. "Phế ngươi tu vi, làm chừng trị, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt." Tô Duệ thản nhiên nói. Đinh Huyền mặt xám như tro, sủi lơ trên mặt đất. Vừa rồi kia một chỉ, không chỉ có đem vận mệnh của hắn thần thông toàn bộ xóa đi, còn đem hắn căn cơ đánh nát, tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới, đời này lại cũng vô vọng đột phá. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Tô Duệ thu tay lại chỉ, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhìn cũng không lại nhìn Đinh Huyền nhất mắt, chuyển hướng Linh Lung lão tổ, khẽ bước cằm, "Đạo hữu, mời đi." Linh Lung lão tổ ra mặt có quắc một chút. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh chân sủi lơ như bùn Đinh Huyền, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Muốn nói hắn đối Đinh Huyền yêu thích, hoàn toàn bắt nguồn từ cái sau thiên phú, bây giờ Đinh Huyền căn cơ đã bỡ, đời này đại đạo vô vọng, với hắn mà nói chính là cái phế bẩn, đã nhìn không thuận mắt. "Đi thôi." Linh Lung lão tổ thanh âm lãnh đạm tới cực điểm, dùng pháp lực cuốn lên đã phế bỏ Đinh Huyền, thân hình thoát một cái, liền hóa thành lưu quang chui ra khỏi trăm biến đường, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời đi về sau, trăm biến trong đường vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng yêu vương nằm rạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chuyện hôm nay quá mức kinh thế hai tục. Ai có thể nghĩ tới, một trận giám bảo đại hội, lại dẫn tới hai vị yêu thánh cách không giao thủ, mà kia thần bí người xuất thủ, có thể làm cho Linh Lung lão tổ túi đầu chịu thua, thậm chí tại chỗ phế đi nhà mình hậu bối. Ngay tại cái này cây kim rơi cũng nghe tiếng trong yên tĩnh, một đạo nga thân ảnh màu vàng lại như yến non về rừng vui sướng nhào về phía Tô Duệ. "Tiểu Di." Tô Tiểu Hồ mặt mày cong cong, không e dè đụng vào Tô Duệ trong ngực, trong tóc linh đang len ken rung động, ôm nàng cánh tay nhẹ nhàng lay động. Tô Duệ trong mắt thanh lãnh tối lui, lộ ra cương triều chi sắc, đưa tay vuốt ve Tô Tiểu Hồ mái tóc. "Làm tốt lắm, ta vừa rồi tại bên ngoài đều nhìn thấy, ngươi là bằng bản sự của mình đạt được cơ duyên, không giống kia Linh Huyền, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Hắc hắc, ngươi chất nữ đương nhiên không kém. Bất quá cũng may mắn Tiểu Di xuất thủ, không phải Tiểu Nguyệt đạo hữu nhưng phải thua thiệt lớn." Tô Tiểu Hồ nháy máy mắt. Tô Duệ đương nhiên minh bạch, ánh mắt đảo qua toàn trường, ho khan nhất thanh, thản nhiên nói, "Vừa rồi Linh Lung đạo hữu nhất thời hành động theo cảm tính, phạm vào hồ đồ, ta đã ở đây, cũng không thể trơ mắt nhìn xem tiểu bối thủ lớn. Các ngươi cũng đều nhìn thấy, là ta xuất thủ bức lui Linh Lung lão tổ, đúng không?" Nàng thanh âm ôn hòa, lại tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng yêu vương nghe vậy, cái nào vẫn không rõ nàng nói bóng gió, nhao nhao gật đầu nói, "Không tệ, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, là Tô Thánh Tôn xuất thủ kinh sợ thối lui Linh Lung lão tổ. Ta cũng nhìn thấy, Linh Lung lão tổ kém xa Tô Thánh Tôn. Đa tạ Tô Thánh Tôn chủ trì công đạo. Thánh Tôn thần thông vô lượng, vãn bối bội phục sát đất, đều nhờ vào Thánh Tôn hóa giải căn qua." Trong lúc nhất thời, định mọi không ngừng bên hai. Ai cũng rõ ràng, mới vừa xuất thủ một người khác hoàn toàn, nhưng chính là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám nói lung tung. Đã Tô Duệ đem việc này ôm lấy, bọn hắn cũng liền thuận sườn núi xuống lửa, thừa nhận việc này. Gặp những này yêu vương đều thức thời, Tô Duệ trên mặt lộ ra thanh nhã tiểu dung, khoát tay áo nói, "Nhân vật chính của hôm nay là Quỷ Thủ Tiên Sinh cùng đến đây cầu bảo chư vị, đại hội chưa có kết quả, chư vị mời tự tiện, hết thảy theo Quỷ Thủ Tiên Sinh quy củ đến, ta tuyệt không nhúng tay vào." Lời vừa nói ra, trong điện không khí khẩn trương lập tức hỏa hoạn rất nhiều. Chúng yêu vương ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vạn hóa về lưu ao cùng bên cạnh ao quỷ thủ tượng. Quỷ thủ tượng sớm đã từ bên cạnh ao nham thạch bên trên đứng người lên, sửa sang lại món kia dính đầy tràn dầu rộng lớn ống tay áo, hướng phía Tô Duệ chỗ phương hướng, nghiêm nghị không người, thật dài vái chào. "Lão phu Quỷ Thủ Tượng, bái kiến Tô Thánh Tôn. Đa tạ Thánh Tôn mới chủ trì công đạo, giữ gìn nơi đây trật tự." Tô Duệ khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, cũng không nhiều lời. Quỷ Thủ Tượng ngồi dậy, tiêu mục trượng dừng lại, chuyển hướng toàn trường, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi vị yêu vương trong hai, trải qua lão phu cuối cùng quyết định, lần này dám bảo đại hội bên thắng, chính là Hùng Tiểu Nguyệt đạo hữu. Thoại âm rơi xuống, chúng yêu vương ánh mắt đồng loạt tập trung tại Hùng Nguyệt Nhi trên thân, ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có thoải mái, lại không chất vấn. Thiết Phách cũng lộ ra tiểu dung, chỉ bất quá hắn nụ cười này, khiên động phế phủ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, ngu ngơ nói, "Đa tạ Quỷ Thủ đại sư." "Ha ha." Quỷ Thủ Tượng tâm tình tựa hồ cũng không tệ, cười nói, "Hùng đạo hữu căn cơ đặc chất, cùng lão phu tư tưởng một kiện bảo vật cực kỳ phù hợp. Bất quá, lượng thân luyện bảo, lão phu còn cần một chút thời gian tỉ mỉ chuẩn bị. Như vậy đi, một tháng sau, ngươi cầm này phù đến Thiên Xu núi Hỏa Luyện Cốc tìm ta." Nói, con ngón đúng ra, một dấu ấn lấy truy đủ cấn ký xích hồng ngọc phù bay vào Hùng Nguyệt Nhi trong tay. Đến lúc đó, lão phu tất đem hết toàn lực, vì ngươi chế tạo riêng một kiện tuyệt thế pháp bảo, mà lại cam đoan tại vạn yêu lớn sẽ mở ra trước đó hoàn thành, giúp ngươi một tay. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động lên. Nàng cầm thật chặt kia còn mang dư ôn ngọc phù, trọng trọng gật đầu, nhếch miệng cười nói, "Tốt, ta nhớ kỹ, một tháng sau, Hỏa Luyện Cốc nhất định đến." Quỷ Thủ Tượng gật gật đầu, đảo mắt toàn trường, khàn khàn nói, "Giám bảo đại hội đến đây là kết thúc, các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên đi." Lời còn chưa dứt, Trong tay hắn tiêu một trượng nhẹ nhàng dừng lại, thân hình tựa như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chúng yêu vương thấy thế, biết chuyện chỗ này, cũng không dám ở lâu, nhao nhao tiến lên hướng Tô Duệ cùng kính hành lễ, sau đó liền hóa thành các loại độn quang vội vàng rời đi. Tô Duệ ánh mắt hơi đổi, cũng không nói nhiều, tay áo bên trong bay ra một đạo nhu hòa hào quang, cuốn thiết phách, Tô Tiểu Hồ cùng Hùng Nguyệt Nhi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong điện phủ. Nàng biến thành hào quang xuyên vân thấu sương ngủ, bất quá mấy hơi thở công phu, liền đã rời xa trăm yến đường ồn ào náo động, rơi vào một nơi hiếm vết người u tĩnh sơn trên sườn núi. Vách đá cổ tùng từng cụm, ánh trăng như nước, một đạo người áo xám ảnh sớm đã đứng chắp tay, phảng phất cùng núi sắc hòa làm một thể. Đột quang tán đi, hiện ra Tô Duệ bốn người thân ảnh. Sư phụ, Hùng Nguyệt Nhi cái thứ nhất nhảy cẫng tiến lên, khắp khuôn mặt là vui mừng. Lương Nôn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua, gặp không việc gì, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Làm tốt, không có để vi sư thất vọng. Lạnh nhạt thanh âm ở trong màn đêm vang lên. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, vui mừng quá đỗi. Có thể được Lương Nôn nhất thanh tán thưởng, là nàng nhất chuyện vui. Hắc hắc, xem ra ta cũng là tiền đồ, không cho sư phụ mất mặt. Hùng Nguyệt Nhi thầm nghĩ. Lương Nôn xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, khí tức vẻ bại thiết phách. Đan tiên sinh. Thiết phách cười khổ một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại nhịn không được lại ho ra một ngụm ư máu, thân hình lung lay. Không cần nhiều lời. Lương Nôn đưa tay lăng không ấn xuống, một cỗ tinh thuần linh lực độ nhập thể nội, như xuân phong hóa vũ lưu chuyển toàn thân, bất quá một lát liền phủ bình bốc lên khí huyết, vỡ vụn gân cốt cũng tục tiếp như lúc ban đầu. Thiết phách chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, trong lồng ngực tích tụ chi khí tán hơn phân nửa, cảm thấy an tâm một chút, chắp tay nói, đà tạ tiên sinh. Lương Nôn khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ngươi cái này mấy lần biểu hiện đều không có khiến ta thất vọng, về sau nếu ta không tại, tiểu nguyệt an nguy liền giao cho ngươi chiếu khán. Thiết phách nghe vậy, biến sắc, nghiêm nghị đáp, tiên sinh yên tâm, thiết phách sẽ làm dốc hết toàn lực, hộ hùng đạo hữu chu toàn. Lương Nôn khẽ bước cằm, ngươi cứ yên tâm, đan nào đó có công tất hưởng, chỉ cần ngươi thành tâm làm việc cho ta, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ăn xong, tắt lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Kia viên đan dược toàn thân xích kim, mặt ngoài ẩn có vân văn lưu chuyển, mới hiện một lần thế liền dị hương sông và mũi, quanh mình linh khí tự phát hội tụ. Đây là long hổ tôi thể đàn chính là nhân tộc đạo môn bí tàng, tại ta yêu tộc bên trong cực kỳ khan hiếm, đối ngươi thể phách rèn luyện rất có ích lợi, liền bàn cho ngươi. Thiết phách hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy viên đan dược vào tay ôn nhuận, bên trong lại ẩn chứa một cỗ bàng bạc như biển dược lực, trong lòng không khỏi đại hỉ. Hắn biết rõ đan này chất quý, liền vội vàng không người bái tạ, tiên sinh trọng thượng, thiết phách định không phụ nhờ vả. Lương Nôn gật gật đầu, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện Tô Duệ. Tô đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Tô Duệ hé miệng cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, không nghĩ tới quỷ thủ tượng danh khí như thế lớn, đem ngươi đều hút đưa tới, xem ra đan huynh đối kia vạn yêu đại hội là nhất định phải được a. Ha ha, ai bảo vạn yêu đại hội ban thưởng dụ người như vậy đâu. Kia huyết linh lung không phải bình thường, cho dù đối với chúng ta cũng rất có giúp ích, chớ nói chi là đối những bọn tiểu bối này. Cũng đúng. Tô Duệ gật gật đầu, ánh mắt tại Hùng Nguyệt Nhi cùng Tô Tiểu Hồ ở giữa nhất chuyển, cười nhẹ nhàng nói, không gì hơn, cái này vừa đến, nhà ngươi Tiểu Nguyệt cùng nhà ta Tiểu Hồ Ly sẽ phải thành làm đối thủ. Tiểu gì? Nói cái gì đó? Tô Tiểu Hồ hờn dỗi nhất thanh, đi đến Hùng Nguyệt Nhi bên cạnh, thân thiết nắm ở cái sau cánh tay, ta cùng Tiểu Nguyệt muội muội sớm đã là bằng hữu, như thế nào sử dụng bạo lực đâu. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, trước tiên đem những cái kia người không liên hệ đều thanh ra đi, cuối cùng lại thương lượng ban thưởng làm sao chia. Hùng Nguyệt Nhi không ngờ tới nàng nhiệt tình như vậy, cánh tay bị nắm ở, thân thể không khỏi cứng đờ, có chút chân tay luôn cuống. Nhưng nàng tiên tính và lương, gặp Tô Tiểu Hồ tiếu dung chân thành tha thiết, cũng không tiện đợi ra, đành phải ngu ngơ gãi đầu một cái, cười ha ha, Tiểu Hồ tỷ tỷ nói đúng. Thấy tình cảnh này, Lương Nôn cùng Tô Duệ liếc nhau, đều là cười một tiếng. Đan đạo bạn. Tô Duệ môi đỏ khẽ nhả, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia oán trách chi ý, đến Tiên Huyền Thành đều hơn một tháng, cũng không thấy ngươi đến ta Thủy Nguyệt Cư ngồi một chút, hẳn là đã đem thiếp thân đem quên đi. Lương Nôn cười ha hả, cười nói, Tô đạo hữu nói chỗ nào lời nói, thật sự là việc vặt quân thân, còn chưa từng rảnh rỗi tiến đến bái phòng. Dứt lời, quay đầu đối Thiết Phách phân phó nói, chuyện chỗ này, ngươi trước mang Nguyệt Nhi đi về nghỉ ngơi đi. Vâng. Thiết Phách cung kính lên tiếng, sau đó liền dẫn Hùng Nguyệt Nhi cùng nhau biến mất ở trong màn đêm. Chờ hai người sau khi đi xa, Lương Nôn mới xoay người, mặt hướng Tô Duệ. Dưới ánh trăng, Tô Duệ váy áo hơi phật, ánh mắt như nước, chính mỉm cười nhìn qua hắn. Tô đạo hữu, Lương Nôn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đan nào đó xác thực có một chuyện, nghĩ mời đạo hữu tương trợ. Ồ. Tô Duệ sóng mắt lưu chuyển, ý cười sâu hơn mấy phần, có thể để cho đan huynh mở miệng muốn nhờ, thiếp thân ngược lại là hiếu kỳ cực kỳ. Không biết ra sao sự tình. Lương Nôn nói thẳng, ta muốn cùng Vân Tiêu Giao làm cái giao dịch, từ chỗ của hắn đổi lấy một loại tên là Thiên Cơ Mây Tia vật liệu, vô luận hắn có yêu cầu gì đều có thể thương lượng. Chỉ là, ta không tốt tự mình đến nhà, có thể hay không mời Tô đạo hữu làm người trung gian, thay ta thúc đẩy khoản giao dịch này. Tô Duệ nghe vậy, nhẹ nhàng a nhất thanh, ngón tay nhỏ nhắn chống đỡ lấy cằm, trầm ngâm nói, Thiên Cơ Mây Tia, ta nghe nói qua, đây chính là khan hiếm vật liệu a. Nghe nói là không tộc tầng cương phong bên trong, một loại phun ra nuốt vào mây mù cùng sao trời thượng cổ thần nhện chỗ sinh, bất quá loại này thần nhện sớm đã tuyệt tích, Thiên Cơ Mây Tia cũng thành thất truyền. Nói đến đây, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lương Nôn gương mặt, hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết Vân Tiêu Giao trong tay có Thiên Cơ Mây Tia? Chương 2500, Thiên Cơ Mây Tia chương 2500, Thiên Cơ Mây Tia. Lương Nôn mỉm cười, nguồn tin tức không tiện lộ ra, nhưng ta có thể xác định, vật này liền trong tay hắn. Không biết Tô đạo hữu có thể thay của nhau. Tô Duệ nghe vậy, cơ hồ chưa làm suy tư, lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đan huynh mở miệng, thiếp thân ha có từ chối lý lẽ. Chuyện này, ta rút. Nàng dừng một chút, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ quấn bên tóc mai một sợi tóc xanh, thản nhiên nói, nhắc tới cũng xảo, kia Vân Tiêu giao sở tu Bạch Vân Phi Tiên công tổng cộng có 7 trọng cảnh giới, hắn kẹt tại đệ lục trọng đỉnh phong đã hơn 1 năm, chỉ kém kia lâm môn một cước. Mà bước cuối cùng này đột phá, vừa vặn cần ta Thanh Khâu hộ tộc đặc hữu một loại bí bảo, ánh trăng ngưng lộ. Nay lộ tập 5000 năm nguyệt hoa chi tinh túy, tại Thanh Khâu cấm địa vọng nguyệt đầm chỗ sâu mới có thể ngưng kết, đối ta hộ tộc tu sĩ ôn dưỡng thần hồn, tôi luyện thần thông có lớn lao giúp ích, từ trước đến nay không dễ dàng dẫn ra ngoài. Vân Tiêu giao vì thế từng mấy lần tìm ta, nguyện lấy trọng bảo trao đổi, chỉ tiếp. Tô Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lương Ngôn, hắn xuất ra những vật kia, mặc dù cũng coi như chân quý, nhưng thủy chung chưa thể nhập mắt của ta. Khoản giao dịch này một mực gác lại đến nay, đã đan huynh cần tiên cơ mây kia, ngược lại là vừa vặn mượn cơ hội này, cùng hắn làm thuận nước dong thuyền. Lương Ngôn nghe nàng đáp ứng, trong lòng vui mừng, chắp tay nói, làm phiền Tô đạo hữu hao tâm tổ trí. Kia ánh trăng ngưng lộ đã là Thanh Khâu bí bảo, chắc hẳn chân quý dị thường. Đạo hữu nếu có điều cần, chỉ cần đan nào đó đủ khả năng, ổn thỏa hết sức nỗ lực, xem như cho đạo hữu đền bù. Tô Duệ nghe vậy, ánh mắt phút chốc sáng lên, khóe môi cong lên sáng rỡ đường cong, ý cười bên trong lộ ra một tia giảo hoạt, "Tốt, đan huynh đã mở miệng, thiếp thân cũng sẽ không khách khí. Bất quá, ta muốn đền bù có lẽ cũng không đơn giản a." Lương Luân gặp nàng cười đến giống con ăn bụng hồ ly, không khỏi cũng cười cười, hỏi, "Ồ, không biết Tô đạo hữu muốn vật gì, hoặc là muốn đan nào đó làm thế nào sự tình?" Tô Duệ sóng mắt lưu chuyển, cười mỉm nhìn hắn, "Ngược lại cũng không phải việc khó gì." Tiếp qua chút thời gian, mùng 9 tháng 9, vừa lúc Tiên Nguyên thành mỗi năm một lần đèn hoa hội. Đến lúc đó nhà nhà đốt đèn, tinh hà phản chiếu, thế nhưng là thiên huyền đại lục nhất tuyệt đâu. Ta kia thủy nguyệt cư gặp nước xây lên, chính là ngắm cảnh tượng giai chỗ. Đan huynh đêm đó như rảnh rỗi nhàn, liền tới bồi thiếp thân uống rượu mấy chén, cùng nhau thưởng thức cái này lưu quang bóng đêm, như thế nào? Lương Luân nao nao, không ngờ tới nàng sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Vậy cứ thế quyết định. Tô Duệ nở nụ cười xinh đẹp, cũng không đợi Lương Luân trả lời, mây tay áo nhẹ phẩy, một đạo nhu hòa hào quang liền cuốn bên cạnh Tô Tiểu Hồ. Dưới ánh trăng, nàng tay áo bồng bềnh, giống như lăng ba tiên tử, quay đầu hướng Lương Luân quăng tới doanh doanh thoáng nhìn. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có xuân thủy dập dờn. Sau một khắc, thân ảnh của hai người dần dần giảm đi, phảng phất giống như dung nhập ánh trăng bên trong. Trên vách núi lập tức an tĩnh lại, gió đêm đưa tới một sợi yêu ớt hương thơm, cùng trước mắt say lòng người bóng đêm quấn quanh ở cùng một chỗ, thật lâu chưa tán. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền quá khứ hơn tháng. Thiên Huyền Đại Lục bắc cảnh, một mảnh mênh mông vô ngần biển mây bên trên, kỳ phong đứng vững, tưởng quang thủy ai. Trong núi mây mù không phải là phàm trần chi thủy, mà là thiên địa linh khí biến thành, lưu chuyển biến ảo, khi thì ngưng tụ thành quỳnh lâu ngọc vũ hư ảnh. Khi thì tán làm ngàn vạn linh cầm dị thú tư thái, nhanh nhẹn bay múa, linh động vi phạm. Nơi đây chính là thần tiêu mây cảnh. Tương truyền, nghe tiếng thiên huyền đại lục yêu thánh Vân Tiêu giao, đạo phủ liền tại cái này mây cảnh chỗ sâu. Mây ngoại cảnh mây, sương mù hơi nhạt chỗ, có thể thấy được vô số đỉnh đài lầu các xây dựa lưng vào núi, chính là mây ra con cháu tu luyện ở lại chỗ. Đột nhiên biên giới dáng mây một trận cuộn cuộn, một đạo độn quang lặng yên không một tiếng động xuyên ra tầng mây. Độn quang thu lại, hiện ra một cái thân ảnh hiểu điệu, cung trang thanh nhã, tóc mây cao quán, dung mạo thanh lệ tuyệt luân. Cũng liền ở đây nữ hiện thân một mấy mắt, thần tiêu mây cảnh ngoại vi đại trận đều sinh cảm ứng. Chỉ gặp đầy trời dáng mây cùng nhau du lên, vô số phù văn từ trong hư không hiện hiện, lưu chuyển không thôi, phát ra trầm thấp trầm đủ. Mây mù quần quật ở giữa, cấp tốc ngưng tụ thành mấy chục tên thân mang đạo bảo theo hình mây tu sĩ, ngăn ở phía trước. Cầm đầu một lão giả râu tóc bạc trắng sắc mặt nghiêm nghị, cao giọng quát, người đến dừng bước. Đây là Vân gia trọng địa, người xông vào. Lời còn chưa dứt, người tới ánh mắt hơi đổi, tùy ý liếc qua. Một cỗ vô hình không chất, lại mênh mông như trời thánh uy trong nháy mắt tràn ngập. Trong chốc lát, gió ngừng mây trệ. Kia mười mấy tên Vân gia tu sĩ phảng phất bị vô hình sơn nhạc đè xuống đầu, từng cái thân hình cực chấn, sắc mặt trắng bệnh. Tất cả mọi người cảm thấy hai chân như nhũn ra, không chỉ có pháp lực không cách nào lưu chuyển, ngay cả độn quang đều không thể duy trì, cơ hồ muốn quỳ sát xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn chỗ nào ngờ tới lại là một vị yêu thánh. Đúng lúc này, một cỗ ôn nhuận bình hòa lực lượng từ mây cảnh chỗ sâu lặng yên mà tới, như gió xuân phất qua băng hồ, vô thanh vô tức ở giữa liền đem kia làm cho người hít thở không thông thánh uy hóa đi. Mười mấy tên Vân gia tu sĩ chợt cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, từng cái như được đại xá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những người này không dám chậm trễ chút nào, cũng quyết chỉnh đốn trang phục không lời, cung kính lui đến hai bên, nhường ra thông lộ. Mây cảnh chỗ sâu, một cái ôn nhuận thanh âm xa xa truyền đến, Tô tiên tử đại giá quang lâm, ta cái này thần tiêu mây cảnh thật sự là đồng tất sinh huy. Tiên tử cỡ nào thân phận, làm gì cùng những này không hiểu chuyện tiểu bối khó xử. Như có chuyện quan trọng, không ngại rời bước tiên vân tiểu trúc đi vào một lần như thế nào. Thoại âm rơi xuống, phía trước quần quần dáng mây ứng thanh hướng hai bên tách ra, phảng phất bị một con vô hình cự thủ nhẹ nhàng gậy. Hiện ra một đầu từ vân khí ngưng tụ mà thành thông đạo. Tô Duệ nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, cũng không để ý tới hai bên lơm lớp lo sợ mây ra con cháu, chỉ đối mây cảnh chỗ sâu cười nhạt một tiếng, "Vân đạo hữu mời, sao dám không theo?" Dứt lời, bước liên tục nhẹ nhàng, đặt vào đầu kia vân khí thông đạo. Trong thông đạo, hai bên mây trôi phi tốc rút lui, hóa thành lộng lẫy quang mang. Bất quá trong khoảnh khắc, trước mắt rộng mở trong sáng, đã xuyên qua bên ngoài cấm chế dày đặc, đến mây cảnh chỗ sâu. Nhưng gặp một tòa tiểu trúc trôi nổi tại trên biển mây, lấy bạch ngọc làm cơ sở, thanh trúc vì đỉnh, bốn phía sương khói lở lở. Mái hiên treo mấy sâu trùng gió, theo gió nhẹ văng lên, thanh âm êm hay. tiểu trúc môn hộ rộng mở, bên trong bày biện giản nhã, một nam tử áo trắng chính lâm đứng ở cửa sổ. Cảm ứng được Tô Duệ đến, nam tử chậm rãi quay người, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, chính là Vân Tiêu Dao. Bí cảnh từ biệt, mới bất quá mấy tháng, tiên tử hôm nay giá lâm, chắc hẳn không phải là bình thường ôn chuyện a. Đương nhiên, Tô Duệ khẽ cười nói, Vân đạo hữu là người biết chuyện, vậy ta liền nói thẳng, ta này đến, là muốn cùng đạo hữu làm một vụ giao dịch. Ồ. Vân Tiêu Dao lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc, nghiêng người làm cái mời thủ thế, lại cười nói, thì ra là thế, tiên tử đã có giao dịch thương lượng, Vân Mộ tự nhiên rửa tai lắng nghe, mời tiên tử rời bước tiểu trúc thư nội tường đàm. Tô Duệ gật gật đầu, đi vào tiểu trúc, rất tự nhiên tại một trương vân văn bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Vân Tiêu Dao tay áo nhẹ phẩy, một bộ linh khí giản rào ngọc chất đồ uống trà liền xuất hiện tại giữa hai người trên bàn gỗ. Có thể để cho Tô tiên tử tự mình đến nhà, nghĩ đến không thể coi thường. Không biết ra sao giao dịch, có thể cực khổ tiên tử đại giá. Nói chuyện đồng thời, tay áo lại phật, bình ngọc tự hành treo lên, vì Tô Duệ châm thượng thanh trà. Tô Duệ mỉm cười, Vân đạo hữu là người biết chuyện, vậy ta liền nói thẳng, ta này đến, muốn hướng đạo hữu đổi lấy một vật, chính là kia thiên cơ mây kia. Vân Tiêu Dao nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, mới lo lắng nói, thiên cơ mây kia, thứ này người biết không nhiều, tiên tử làm sao lại chắc chắn Vân Mộ nơi này có đâu. Tô Duệ cười yếu ớt ý mắng, đầu ngón tay lướt qua bên cạnh một gốc linh khí huyền hóa phong lan, phiến lá khẽ run, tràn ra điểm điểm ánh quang. Nguồn tin tức, Vân đạo hữu liền không cần nghe ngóng. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã tự mình đến đây, tự nhiên là xác thực biết vật này ngay tại đạo hữu trong tay. Ta cũng là thành tâm nghĩ muốn giao dịch, đạo hữu không ngại nói cái giá đi. Vân Tiêu Dao lông mày cau lại, hắn im lặng không nói, cúi đầu nhìn xem trong chén chìm nổi lá trà, giống như tại trầm ngâm. Trong đình nhất thời lặng im, chỉ có biển mây quần quận nhỏ bé tiếng vang. Sau một lúc lâu, Vân Tiêu Dao chậm rãi dương mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tiên tử yêu cầu cái này thiên cơ mây kia làm gì dùng? Như Vân Mô nhớ kỹ không tệ, thanh câu hồ tộc một mạch thần thông công pháp, tựa hồ cùng vật này cũng không liên quan a. Tự nhiên không phải vì chính ta sợ cậu. Tô Duệ thu hồi khẽ bước phong lan tay mặc cho điểm này vánh quang tại đầu ngón tay tiêu tán, lần này, ta là thay người kia đến đây giao dịch. Người kia? Vân Tiêu Dao nao nao, nhìn chằm chằm Tô Duệ con mắt nhìn chỉ chốc lát, lập tức kịp phản ứng, ngươi nói đúng lắm. Hắn? Tô Duệ mỉm cười gật đầu. Vân Tiêu Dao biến sắc, thật đúng là hắn. Hắn vậy mà còn sống. Giờ khắc này, Vân Tiêu Dao không còn thong dong, từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, chắp tay sau lưng, tại trong đỉnh đi qua đi lại. Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, chỉ vì Ninh Bất Quy người này để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Kinh hỉ, kiêng kỵ, lo lắng, đủ loại cảm xúc trong mắt hắn hiện lên, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần thoải mái. Người này coi là thật đáng sợ, núi lửa một trận chiến, ta kém chút bị hắn làm cho tự bạo nhục thân đâu. Vân Tiêu Dao đưa lưng về phía Tô Duệ, dùng không mang theo tình cảm thanh âm bình tĩnh nói. Tô Duệ lông mày cau lại, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe Vân Tiêu Dao rồi nói tiếp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có Ninh Bất Quy, Vân Mộ chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Lúc trước hắn nghĩ khuyên ta chớ nổi nóng núi cấm chế, là Vân Mộ không có trải qua ở dụ hoặc. Việc này thật nếu nói, vẫn là Vân Mộ thiếu hắn. Tô Duệ nghe đến đó, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Vân Tiêu Dao dừng một chút, xoay người lại, lại lần nữa ngồi về bộ đoàn. Ánh mắt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, lần nữa trở nên phong khinh vân đạm, không hề bận tâm. Về tình về lý, Vân Mộ đều nên giúp hắn chuyện này. Chỉ bất quá, hắn muốn đồ vật quá mức chân quý, kia thiên cơ mây kia cũng là ta tu luyện một môn bí thuật vật cần có, hắn nếu muốn, chỉ cần xuất ra ngang nhau chân quý đồ vật đến giao dịch mới được. Tô Duệ nghe vậy, trong mắt ý cười càng sâu, không nhanh không chậm nói, đây là tự nhiên. Ta đã thay hắn đến đây, sao lại tay không? Nghe nói đạo hữu Bạch Vân Phi tiên công kẹt tại đệ lục trọng đỉnh phong đã lâu, chính cần ta thanh khâu hộ tộc ánh trăng ngưng lộ tương trợ, mới có thể bước ra kia một bước cuối cùng. Không biết vật này có thể nhập đắc đạo bạn pháp nhãn. Nghe được ánh trăng ngưng lộ bốn chữ, Vân Tiêu Dao bưng chén trà tay có chút dừng lại. Ánh trăng ngưng lộ, tiên tử đương thật cam lòng. Trước đó Vân Mộ cũng tìm ngươi nhiều lần, ngươi lại chưa từng có lòng nhắm rượu. Vân Tiêu Dao nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn thẳng Tô Duệ, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Tô Duệ lại là tiểu dung không thay đổi, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, để nhẹ tại trên bàn. Mỗi thời mỗi khác, đồ vật ta đã mang đến, đạo hữu như gật đầu, hiện tại liền có thể cầm đi. Nàng thanh nhã mỉm dịu, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vân Tiêu Dao hô hấp lại dồn dập mấy phần, ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, nhưng gặp thân bình sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được bên trong một giọt ngưng lộ lưu chuyển, ánh trăng mờ mịt, linh tính rạng rỡ. Quả nhiên là ánh trăng ngưng lộ. Vân Tiêu Dao hai mắt nhắm lại, ở trong lòng âm thầm ước định. Mặc dù thiên cơ mây kia là tu luyện môn kia bí thuật mấu chốt, nhưng ánh trăng ngưng lộ lại có thể để cho mình căn cơ đại pháp Bạch Vân Phi tiên công đạt tới viên mãn, cả hai so sánh, hiển nhiên là cái sau càng trọng yếu hơn. Cũng liền trong thiên khắc, Vân Tiêu Dao đã làm ra lấy hay bỏ, nhưng hắn lại không có lập tức đáp ứng, ngược lại lộ ra một bộ vẻ làm khó. Thế nào, ánh trăng ngưng lộ còn không thể làm cho đạo hữu hài lòng không? Tô Duệ cao mày nói, ánh trăng ngưng lộ thật là ta nhu cầu cấp bách chi vật, này giao dịch đối ta mà nói, vốn là cầu còn không được. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, giữ mắt nhìn về phía Tô Duệ, thần sắc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, trước đó, Vân Mộ còn có một cái yêu cầu quá đáng, nếu như có thể được tiên tử đồng ý, Vân Mộ lập tức cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Tô Duệ ánh mắt chớp lên, đạo hữu không ngại nói nghe một chút. Tiên tử hẳn phải biết. Vân Tiêu Dao than nhẹ nhất thanh, cựu trọng phủ trải qua này bí cảnh chi loạn, 9 vị yêu thánh đã vẫn lạc hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại 4 vị. Thực lực đại tổn phía dưới, lại khó phục ngày xưa rầm rộ. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên phá lệ thành khẩn, Cửu Trọng Phủ bây giờ trạng thái đã khó đối các phương cấu thành uy hiếp, hy vọng Trăm Sông Minh không muốn ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, chỉ cần tiên tử có thể tại việc này bên trên làm sơ hòa giải, ta liền đáp ứng cuộc giao dịch này. Tô Duệ nghe vậy, lắc đầu bật cười, Vân đạo hữu, ngươi cũng quá để mắt ta Trăm Sông Minh có thể hay không đối Cửu Trọng Phủ ra tay, cũng không phải một mình ta định đoạt. Tô tiên tử quá khiêm tốn. Vân Tiêu Giao ha ha cười nói, ngươi thân là Thanh Khâu Song Thánh một trong, tại Minh bên trong quyền lên tiếng há có thể xem thường. Huống chi, trong nhà người bị kia thái độ, tại Trăm Sông Minh bên trong cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần nàng chịu gật đầu, việc này liền đã thành một nửa. Tô Duệ sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Vân đạo hữu nếu như thế nói, thiếp thân ngược lại cũng không tốt hoàn toàn cư tử. Việc này ta nhớ kỹ, trở về Minh bên trong về sau, tự sẽ hướng ra tỉ tưởng thuật việc này, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, thiếp thân nhưng không cách nào cam đoan với ngươi. Có tiên tử câu nói này liền đầy đủ. Vân Tiêu Giao vỗ tay mà cười, Vân Mộ tin tưởng, lấy tiên tử trí tuệ, nhất định có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã như vậy, người ta giao dịch liền coi như xong rồi. Dứt lời, hắn tay áo phất một cái không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài lưu chuyển lên mông lung vân khí hộp liền xuất hiện trên bàn. Nắp hộp mở ra, bên trong có thể thấy được số sợi yêu đất dây tóc, lóe ra tinh huy ngân bạch chi vật, chính là kia tiên cơ mây kia. Vật này, liền quy tiên tử. Vân Tiêu Giao đem hộp ngọc nhẹ nhàng đẩy hướng Tô Duệ. Tô Duệ cũng không chần chờ, tố thủ dương nhẹ, đem viên kia phong ấn ánh trăng ngưng lộ bình ngọc đẩy hướng Vân Tiêu Giao, đồng thời nhận thịnh phóng tiên cơ mây tia mây hộp. Hai người riêng phần mình niệm nhìn không sai, nhìn nhau cười một tiếng. Giao dịch đã thành, Tô Duệ liền đứng dậy cáo từ. Vân Tiêu Giao tự mình đem nó đưa đến Tiên Vân Tiểu Trúc bên ngoài, đưa mắt nhìn cái kia đạo cùng trang thân ảnh dần dần dung nhập biển mây, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 2501, Thanh Đế chương 2501, Thanh Đế Thiên Huyền Đại Lục nơi nào đó, vạn sơn như đảo, liên miên chập trùng. Một tòa cự đại hành cung vượt ngang trên đó, hành cung chủ thể từ vô số tráng kiện như núi cổ mục bay quanh mà thành. Từ xa nhìn lại, dây leo vì cầu, cổ mục vì trụ, to lớn phiến lá tầng tầng lớp lớp, trải thành mái con cùng bình đài, ở giữa linh tuyển dốc rách, mây mù lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, ánh bình minh vừa hé dạng, sương mù như sa. Một chi tử tu sĩ tạo thành đội ngũ đáp lấy bạch ngọc xe ngựa, từ sương sớm chỗ sâu xuyên ra. Xe ngựa kia từ bốn con sau lưng mọc ra hai cánh linh câu dẫn dắt, đạp không dấu vết, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến hành cung bên ngoài. Người đến dừng bước. Thanh hát âm thanh bên trong, số đạo thanh sắc đội quang từ phía dưới lâm hải dâng lên, hiện ra một đội thân mang thanh mục giáp trụ tu sĩ. Người cầm đầu cầm trong tay trường kích, khí tức lăng lệ, ánh mắt xem kỹ lấy đột nhiên xuất hiện đội xe, quanh thân pháp lực ẩn ẩn cùng phía dưới liên miên của một tương liên. Đây là Thanh Đế bệ hạ hành cung, cấm chỉ phi hành. Mời các vị đạo hữu đội quang hạ xuống. Thông bẩm ý đồ đến. Đội xe ứng thanh mà ngừng, vững vàng treo giữa không trung. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trên xe ngựa phiêu nhiên rơi xuống, tu vi đều tại tạo hóa cảnh trung kỳ phía trên, yêu khí thuộc tính khác biệt quá nhiều, ăn mặc cũng khác nhau. Trong đó một vị áo lam lão giả vượt qua đám người ra, trên mặt ấm áp tiểu dung, tướng cầm kích thủ vệ chắp tay thi lễ, tư thái thả cực thấp, lão hủ hoàng thành ca, cùng bên cạnh chư vị đều là đến từ các tộc tán tu, này đến Tiên Huyền Đại Lục là vì tham gia vạn yêu đại hội, trên đường lại phải thanh niên trí thức đế bệ hạ pháp giá đích thân tới, chúng ta ngưỡng mộ bệ hạ uy đức lâu vậy, trong lòng kích động, cho nên liều lĩnh chuẩn bị một phần lễ mọn, chuyên tới để hành cung bái yết, mong rằng tướng quân thông bẩm. Cầm kích thủ vệ nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Từ khi Thanh Đế ở tạm ở đây, giống như vậy đến đây bái yết lấy lòng tu sĩ liền nối liền không dứt. Nhất là trước mắt cái này không có dễ không bình tán tu, tại bọn hắn trong tộc cũng khó có chỗ dựa, ngày bình thường quấn nhau tại các thế lực lớn ở giữa, rộng kết thiện duyên để cầu náo thân đều mệnh. Như thế tình hình, hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Cầm kích thủ vệ thần sắc hơi chậm, trong tay trường kích cụ xuống, làm theo thông lệ mở miệng nói, thì ra là thế, đạo hữu tâm ý nhưng đi đầu nhận lấy, từ chúng ta chuyển hiện lên. Còn ý kiến, bệ hạ gần đây dốc lòng tính tu, sớm đã ban xuống pháp chỉ, tạm không gặp khách lạ. Hoàng Thanh Ca bọn người nghe vậy, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bọn hắn đều là lâu triều đại cho nên hạng người, biết rõ mình cùng Thanh Đế tu vi chênh lệch quá lớn, đối gặp mặt sự tình vốn là không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là lễ vật nhất định phải đưa đến, xem như cho thấy tâm ý của mình. Ha ha, là chúng ta mạo muội, quấy rầy bệ hạ thanh tu. Chỉ là lễ mọn, cho chuyện biểu kính ý, chỉ mong bệ hạ có thể cảm giác chúng ta chân thành thuận tiện. Nói chuyện đồng thời, một đám tán tu riêng phần mình từ trong nhận chứa đồ lấy ra một quà, đưa đến cầm kích thủ vệ trước mặt. Cầm kích thủ vệ khẽ bước cằm, ra hiệu sau lưng tu sĩ tiến lên, đem những cái kia linh khí giạt rào hộp quà từng cái tiếp nhận, kiểm kê thu nạp. Chư vị tâm ý, ta chắc chắn chuyển đạt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Thanh Ca bọn người thấy thế, thần sắc càng thêm kính cẩn, cùng nhau không mình hành lễ, làm phiền tướng quân, chúng ta cáo tử. Nói xong, không còn lưu thêm, nhao nhao hóa thành đột quang, một lần nữa trở xuống kia bạch ngọc trong xe ngựa. Càng xe thay đổi, bốn con linh câu vỗ cánh, lôi kéo đội xe chậm chậm đi xa, rất nhanh liền không có vào lượn lờ sương sớm chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Hành cung bên ngoài lại khôi phục lúc trước tĩnh mịch, chỉ có cổ một mê mang, mây mù ung dung. Hành cung chỗ sâu, mây mù lượn lờ bên trong, một tòa cô phong ngạo nghệ đứng vững. Đỉnh núi chân nhắn như gương, phản phất bị vô thượng vĩ lực một kiếm san bằng, ngay cả gió qua nơi đây đều giống như ngưng lại. Trên đó, phản chiếu lấy mây trôi thương cùng, lại thành một phương thiên nhiên bằng cờ. Hai thân ảnh ngồi đối diện ở giữa. Bên trái nam tử, áo bào đen váy dài, khuôn mặt cương nghị, chấp tử xương ngón tay tiết rõ ràng. mỗi một lạc tử, đầu ngón tay đều hình như có tinh mảnh lưu chuyển, sờ nhẹ mặt kính lúc tràn ra vòng vòng gợn sóng, phảng phất điểm rơi không phải quân cờ, mà là sao trời. Phía bên phải nữ tử, tố y như tuyết, tóc dài chưa quán, vẹn vẹn lấy một cây dây leo lỏng lượn thắt. Nàng trong mắt xem cờ, đầu ngón tay ngưng một sợi hào quang hóa thành quân cờ, chậm chạp chưa rơi. Quanh thân có thanh linh khí xoay quanh, dẫn tới vài miếng không biết từ chỗ nào bay tới cánh hoa quanh quần không tiêu tan. Hai người hạ bút thành văn, mây là bạch tử, hà làm hắc kỳ, tại trên mặt kính giao thoa trải ra. Mỗi một tử rơi xuống, đều dẫn động bốn phía linh khí gợn sóng, đỉnh núi mây mù tùy theo tản ra, phảng phất giống như thế cuộc đã cùng thiên địa hô hấp tương liên. Đột nhiên, nữ tử đầu ngón tay mây tử nhẹ nhàng điểm rơi. Thoáng chốc, mặt kính trên bàn cờ hào quang mờ mịt, một đám mây khí lặng yên thành hình, lại hóa thành loan điệu hư ảnh, thanh minh nhất thanh, vô cánh muốn bay. Thương Huyền đạo hữu, ngươi phân tâm. Nữ tử ngẩng đầu lên, lại cười nói. Hắc bào nam tử nghe vậy, chấp tử tay có chút dừng lại, viên kia sắp điểm rơi sao trời quân cờ treo giữa không trung, quang mang dần dần ảm. Hắn than nhẹ nhất thanh, lo lắng nói, Tố Tâm tiên tử mắt sáng như đuốc, gần đây luôn luôn tâm thần không yên, phảng phất có chuyện gì thoát ly trường khống. Này người nói chuyện đồng thời, dương mắt nhìn hướng nơi xa quần quần biển mây, hai đầu lông mày hình như có vẻ lo lắng bao phủ. Nữ tử nghe xong, nguyên bản không màng danh lợi thần sắc dần dần thu liễm, cũng biến thành nghiêm túc mấy phần, đạo hữu lời nói, phải chăng cùng bạn yêu đại hội có quan hệ? Thương Huyền trầm mặc một lát, đầu ngón tay quân cờ im ắng chôn bụi. Thanh đế bệ hạ, đã bao nhiêu năm không có rời đi một tộc thánh địa, liền xem như kỳ trước bạn yêu đại hội, cũng chỉ có tại một tộc cảnh nội tổ chức lúc, bệ hạ mới có thể đích thân tới. Không nghĩ tới, lần này lại ứng Huyền đế chi mời, đi vào cái này Thiên Huyền đại lục. Thanh âm hắn dần dần chìm, mặt kính trên bàn cờ tinh huy cũng theo đó sáng tối chập chờn. Bệ hạ chuyến này, đánh vỡ lệ cũ, thật là làm trong lòng ta khó có thể bình an. Cần biết bây giờ năm tộc dung chuyển, quần quận sóng ngầm, ta có chút bận tâm bệ hạ an nguy. Đạo hữu lo lắng không phải không có lý. Tố Tâm nhẹ gật đầu, thanh âm như thanh tuyển kích thạch, bệ hạ lần này quyết đoán, tâm ta cũng còn nghi bấn lo. Huyền đế lao ra hoặc kia, lần này lực mời bệ hạ đến đây, phía sau tuyệt đối không thể an cái gì hảo tâm. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, bất quá, yêu đế chi tranh rút dây động dừng. Vũ đế cùng tồn tại, ngăn được đã lâu, đã có mấy chục vạn năm chưa từng chân chính giao thủ. Trong đó lợi hại, liên quan đến nhất tộc hưng suy thậm chí tình thế của đại lục, dù có phong ba, lượng trước cũng ứng tại khả khống bên trong. Bệ hạ mưu tính sâu xa, đã dám đích thân tới, tất có cách đối phó. Dưới mắt, có lẽ còn chưa tới loại kia kiếm bạc nỗ trương tình trạng. Thương Huyền nghe vậy, ánh mắt nặng nề, vẫn như cũng là một bộ lo lắng bộ dáng. Nam tộc ở giữa mặc dù hòa bình nhiều năm, nhưng dù sao có vết xe đổ. Tiên tử chẳng lẽ quên năm đó bọn hắn là thế nào đối trả cho chúng ta một tộc sao? Bệ hạ chính là ta một tộc trụ cột, thân hệ ước vạn sinh linh chi hy vọng. Dù có vạn toàn chuẩn bị, đưa thân vào người khác cơ vực, chung quy là cờ hiểm. Theo ý ta, vẫn là lưu tại một tộc thánh địa ổn thỏa nhất. Như thế nói đến, ngươi cũng muốn hạn chế bệ hạ hành động. Tố Tâm giống như cười mà không phải cười. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ha ha. Tố Tâm khép cười một tiếng, trong mắt thanh huy lưu chuyển, ống tay áo nhẹ phẩy, trên bàn cờ loan điệu hư ảnh thanh minh nhất thanh, hóa thành vân khí tán đi. Bệ hạ thần thông đã tham gia tạo hóa, lấy thiên địa làm cục, còn thành thạo điêu luyện, dù có phong ba, cũng cho là bệ hạ cờ bên trong một nước, ta nhìn ngươi là quá lo lắng. Thương Huyền cao mày, đang muốn lại nói, chợt thấy nơi xa mây mù tách ra, một đạo thanh sắc độn quang phi nhanh mà tới, rơi vào đỉnh núi bên dưới, hiện ra một thủ vệ thân ảnh, chính là mới bên ngoài phòng thủ bị kia cầm kích tướng lĩnh. Hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính nói, khởi bẩm hai vị thánh tôn, mới có một đám tán tu đến đây yết kiến bệ hạ, cũng trình lên hạ lễ một số. Thuộc hạ đã theo thường lệ nhận lấy, chuyên tới để bẩm báo. Tố Tâm nghe xong, ngay cả mí mắt cũng không nhấc, chỉ hứng hờ mà nói, một chút việc vặt, tự hành xử trí chính là, không cần lại đến bẩm báo. Cầm kích tướng lĩnh túi đầu xưng dạng, thuộc hạ minh bạch. Lần này đến đây tiến hiến tán tu, người dẫn đầu là thủy tộc Nam Hải Hoàng Thanh Ca. Thuộc hạ sẽ đem những quà tặng này đăng ký tạo sách, đưa về trong kho. Nói xong, liền muốn cáo từ lui ra. Chờ một chút. Ngay tại hắn muốn đứng dậy trong nháy mắt, quát khẽ một tiếng bỗng nhiên vang lên. Cầm kích tướng lĩnh trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thương Huyền nguyên bản ngồi ngay ngắn thân hình hơi nghiêng về phía trước, thâm thúy đôi mắt bên trong lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Người mới vừa nói, người dẫn đầu là ai? Thương Huyền thanh âm so bình thường hơi có vẻ gấp rút, ánh mắt sắc bén chăm chú vào thủ vệ trên thân. Cầm kích thủ vệ thân hình cứng đờ, hiển nhiên không ngờ tới thánh tôn sẽ có câu hỏi như thế, mà lại phản ứng như thế không tầm thường. Hắn cuống quýt lần nữa cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Hồi bẩm thánh tôn, là thủy tộc Nam Hải tán tu, Hoàng Thanh Ca. Cùng hắn cùng đi còn có hơn 10 tên các tộc tán tu." "Hoàng Thanh Ca?" Thương Huyền hai mắt nhắm lại, im lặng một lát, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. "Được rồi, ta đã biết. Những vật kia không cần về kho, tất cả đều đưa đến ta nơi này. Mặt khác, sự tình vừa rồi, không muốn đối ngoại lộ ra." Thuộc hạ minh bạch. Cầm kích thủ vệ không dám thất lễ, hướng hai vị yêu thánh riêng phần mình thi lễ một cái, chậm rãi lui về phía sau. Chờ sau khi hắn rời đi, Tố Tâm ánh mắt hơi đổi, rơi vào Thương Huyền trên mặt. "Thương Huyền đạo hữu," nàng thanh âm thanh chậm, như gió xuân Phật liễu, "vị này Hoàng Thanh Ca, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để ngươi như thế động dung?" Thương Huyền im lặng không nói, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc mặt kính bàn cờ, phát ra nhỏ xíu tiếng lách cách. Đỉnh núi mây mù cũng theo đó ngưng trệ, chỉ có nơi xa gió núi xuyên qua cổ một nghẹn ngào mơ hồ có thể nghe. Một lát sau, hắn dương mắt nhìn hướng Tố Tâm, trong mắt thâm thúy, hình như có tinh hà lưu chuyển. Một đạo cô động truyền âm lặng yên đưa vào Tố Tâm thức hải, "Hoàng Thanh Ca, chính là bệ hạ đắc đạo trước đó, du lịch thiên hạ lúc sử dụng một cái dùng tên giả. Lời vừa nói ra, Tố Tâm chấp tử tay bỗng nhiên ngừng giữa không trung, đầu ngón tay kia sợi từ hào quang ngưng tụ thành quân cờ khẽ run lên, suýt nữa tán loạn. Nàng trong mắt lóe lên một tia cực hạn kinh ngạc, mặc dù trong nháy mắt biến mất, nhưng quanh thân kia không màng danh lợi thanh linh khí tức vẫn không khỏi đến nổi lên gợn sóng, dẫn tới vờn quanh cánh hoa lặng yên rơi xuống mấy mảnh. Thật chứ? Tố Tâm vô ý thức muốn xác nhận một lần. Thương Huyền sắc mặt nghiêm túc gật đầu, thiên chân vạn xác. Biết cái tên này người cực ít, bây giờ còn sống trên đời, cũng biết được tên này cùng bệ hạ liên quan người, trừ ta ra, chỉ sợ không cao hơn ba người. Tố Tâm nghe xong, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, việc này tuyệt không đơn giản. Muốn hay không đi kiểm tra một chút bên trong có đồ vật gì? Thương Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là trực tiếp giao cho bệ hạ đi. Sau nửa canh giờ, hành cung chỗ xấu nhất. Nơi này không có quỳnh lâu ngọc vũ, chỉ có một gốc đại thụ đứng vững đám mây. Này cây không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, thân cây chi trắng kiện, giống như có thể gánh chịu sơn nhạc, vỏ cây pha tạp như bảy rồng, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi tuế nguyệt tăng thương. Tán cây không trong mây bừng, cành lá ở giữa có sao trời hư ảnh sáng tắt, phản phất đem một phương vũ trụ đều đặt vào che lấp phía dưới. Nơi đây yên tĩnh tường hòa, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Đột nhiên, hai vệt độn quang từ xa mà đến gần, thoáng phá vỡ yên lặng của nơi này. Độn quang rất nhanh liền tán đi, hiện lộ ra người tướng mạo, một nam một nữ, chính là Thương Huyền cùng Tố Tâm. Không cần thông truyền, một đầu từ từng cục sợi dễ tự nhiên hình thành cầu thang, từ trong mây mù chậm rãi rủ xuống, cho đến hai người dưới chân. Cầu thang hai bên có ánh ánh điểm sáng trôi nổi, như đêm hè lưu mình, nhưng lại tản ra tinh thuần đến cực điểm mất một khí tức. Hai người lướt nhau, từng bước mà lên. Mỗi bước ra một bước, quanh mình cảnh tượng biến đổi theo, phản phất cũng không phải là tại leo lên, mà là tại xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian. Khi thì gặp cổ mục che trời, linh thú ẩn hiện, khi thì nghe bích hải triều sinh, tinh hà bùng xuống. Mênh mông vô song uy áp tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, nhưng lại ôn hòa như mưa xuân, nhuận bật ý mắng, làm lòng người sinh kính sợ, nhưng lại không đến mức sợ hãi. Không biết qua bao lâu, cầu thang cuối cùng rộng mở trong sáng. Nơi đây đúng là một mảnh treo ở không trung hư vô đình viện, dưới chân mây mù trải đất, mềm mại như đệm, hành tẩu trên đó nổi lên vòng vòng gợn sóng. Trong đình viện, một gốc rút nhỏ vô số lần cổ thụ hư ảnh cao vút như đóng, cành lá ở giữa chạy xuôi thanh bích sắc quang huy. Cổ thụ hư ảnh dưới, sắp đặt một chương đơn giản bộ đoàn. Một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó, quanh thân bao phủ tại mông lung thanh huy bên trong, phản phất cùng sau lưng cổ thụ, dưới chân mây đỉnh, thậm chí bốn phía lưu chuyển tinh huy đều hòa làm một thể. Quang ảnh tại nàng quanh người có chút mờ mẹo, khiến người không cách nào thấy rõ chân dung, chỉ có thể mơ hồ phân biệt đến một cái thanh nhã xuất trần hình dáng, phảng phất giống như hoa trong gương, trăng trong nước, gần trong gang tấc, nhưng lại ở xa thiên ai. Thương Huyền cùng Tố Tâm đến tận đây, không còn dám tiến lên, tại bên ngoài trăm trượng đồng thời không người, nghiêm nghị hành lễ, tham kiến bệ hạ. Thanh huy lưu chuyển, bồ đoàn bên trên thân ảnh hơi động một chút, giống như đem ánh mắt quan tới. Không có uy áp, lại làm cho quanh mình tinh quang mây ảnh đều dừng lại một cái chớp mắt. Chuyện gì? Một cái bình thản ôn nhuận nữ tiếng vang lên, không mang theo mảy may khói lửa, lại ẩn chứa làm lòng người gãy lực lượng. Thương Huyền tiến lên một bước, hai tay nâng lên cái kia nhìn như phổ thông một gỗ, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, mới ngoài cung có tán tu đến đây dâng tặng lễ vật, trong đó người dẫn đầu tự báo tính danh vị Hoàng Thanh Ca. Thần cảm giác việc này kỳ quặc, không dám chuyên quyền, đặc biệt đem này lễ hiện lên đưa bệ hạ thánh tài. Hộp gỗ lẳng lặng nằm tại hắn lòng bàn tay, tại đây trời tinh huy cùng thanh đế vô hình khí cơ quanh quần dưới, lộ ra bình thường đến cực điểm, nhưng lại lộ ra một tia khó nói lên lời quỷ dị. Trên bộ đoàn, thanh huy có chút dập dờn, ẩn ẩn truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong tiếng cười mang theo một tia hiểu rõ, tựa hồ sớm có đoán trước. Mở ra đi. Ôn nhuận thanh âm vang lên lần nữa, nghe không ra mảy may gợn sóng. Rõ. Thương Huyền theo lời, đầu ngón tay linh quang chớp lên, tại kia hộp gỗ mặt ngoài nhẹ nhàng phất một cái, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, nắp hộp ứng thanh mở ra. Trong chốc lát, vô số hào quang từ trong hộp dâng lên mà ra, sáng chói lại không chứng mắt, như ánh bình minh vừa lên, trong nháy mắt đem mảnh này mây đỉnh chiếu dọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Hào quang lưu chuyển hội tụ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo hiểu điệu mông lung hình người quang ảnh. Quang ảnh kia nhanh nhẹn rơi xuống đất, doanh doanh hạ bái, nói một tiếng, bái kiến thanh đế. Chương 2502, nhu đồ bí mật chương 2502, nhu đồ bí mật. Thương Huyền cùng Tố Tâm đều là giật mình. Lấy thần trí của bọn hắn, lại không hay biết cảm giác cái này trong hộp giấu có như thế nguy cơ. Mới hào quang hiện lên, bóng người biến hóa sát na, hai người bản năng khí tức ngưng tụ, quanh thân pháp lực trong nháy mắt để tụ, cơ hội liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, sau một khắc, hai người đồng thời phát giác, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, tu vi chẳng qua là tạo hóa cảnh hậu kỳ. Thương Huyền ánh mắt trầm xuống, thần thông ẩn mà không phát, nhưng xem kỹ ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Chỉ gặp nữ tử kia dáng người hiểu điệu, lấy một bộ tuyết trắng dài cầu, mấy sợi mực phát rủ xuống trán bên cạnh, nổi bật lên da thịt càng thêm trắng muốt. Mặc dù chỉ có tạo hóa cảnh, nhưng nàng tại thanh đế cùng hai vị yêu thánh trước mặt, thế mà không có nửa phần kiết đảm, khoe miệng mỉm cười, lộ ra tự nhiên hào phóng. Nhưng vào lúc này, bộ đoàn bên trên thanh quang dập dờn, thanh đế thanh âm ung dung vang lên, ngươi chính là Thiên Nguyên Thương hội tại yêu tộc hội trưởng, Bạch Giao à. Nữ tử kia nghe vậy, không có bối rối chút nào, thản nhiên đáp, bệ hạ minh giám, văn bối chính là Bạch Giao. Mạng muội lấy như thế phương thức kết kiến, thực có chuyện quan trọng thương lượng. Thương Huyền sầm mặt lại, ta một tộc cùng các ngươi Thiên Nguyên Thương hội làm không liên quan. Đã là có chuyện thương lượng, sao không đường đường chính chính đưa lên bái thiếp, càng muốn dùng bực này giấu đầu lộ đuôi, lén lút khả nghi chi pháp. Mới nếu không phải bệ hạ mở miệng, ta cơ hồ muốn đem ngươi làm lòng mang ý đồ xấu chi đồ, tại chỗ chu sát. Hắn nói chuyện đồng thời, khí tức quanh người ẩn ẩn phồng lên, dù chưa chân chính xuất thủ, nhưng này thuộc về yêu thánh uy áp đã như mạch nước ngầm quay trùng quanh tại Bạch Giao bên cạnh. Bạch Giao nghe vậy, không sợ hãi không sợ, ngược lại cười một tiếng, hướng Thương Huyền khẽ cong người, tư thái ung dung không đổi. Thánh Tôn bất giận, Vạn Bối ha không biết phương pháp này thất lễ, quả thật có chút bất đắc dĩ. Nàng ánh mắt chuyển hướng bồ đoàn bên trên Mông Lung Thanh Huy, bệ hạ minh xét, nơi đây trung quy là Thiên Huyền đại lục, vạn sự vạn vật, khó thoát Huyền Đế bệ hạ cảm giác. Thiên Nguyên Thương hội như công nhiên bái yết, chỉ sợ tin tức trong khoảnh khắc liền sẽ trình lên Huyền Đế trên bàn. Nói đến đây, có chút dừng lại, khoe môi khẽ nhếch, vì có thể gặp mặt bệ hạ mà không kinh động Huyền Đế, Vạn Bối thế nhưng là nhọc lòng đâu, đem mình giấu kín tại cái này cấm chế dày đặc, nhiều lần chuyển tay, mới rơi vào tán tu kia trong tay, lại thiết kế tỉ mỉ để hắn lấy giả danh dâng tặng lễ vật, cuối cùng dẫn tới Thanh Đế bệ đặt tự ý. Bạch Giao thoại âm rơi xuống, mây đỉnh chi bên trong chỉ một thoáng lâm vào một mảnh kỳ dị yên tĩnh, dưới chân mây mù im ắng chảy xuôi, bốn phía tinh huy sáng tối chập chờn. Bồ đoàn bên trên Thanh Huy như tuyên cổ bất biến, không có chút nào gợn sóng, Thanh Đế cũng không lập tức trả lời. Thương Huyền cùng Tố Tâm cũng là im lặng cúi đầu, đứng hầu một bên, phản phất hóa thành hai tôn pho tượng. Áp lực vô hình, giống như nước thủy triều lặng yên tràn ngập. Bạch Giao lặng lặng đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện chân bóng thái dương chỗ ẩn ẩn chảy ra mồ hôi mịn. Sau một lát, kia ôn nhuận thanh âm bình thản rốt cục vang lên lần nữa, phá vỡ mảnh này làm người sợ hãi yên lặng. Ngươi tiểu bối này, ngược lại là thật can đảm, tâm tư cũng khéo. Nhìn thấy bản đế còn có thể chấn định như thế tự nhiên thánh cảnh phía dưới, ngươi vẫn là đầu một cái. Bạch Giao nghe vậy, mỉm cười, Vạn Bối đến đây, là đến trợ bệ hạ một chút sức lực. Bệ hạ thần uy cái thế, ý chí cũng như thiên địa rộng lớn, đối thực tình đến đây tương trợ người, sẽ chỉ lấy lễ để tiếp đón, há lại sẽ vô cớ giáng tội. Vạn Bối trong lòng bằng thẳng, còn gì phải sợ? Trợ bệ hạ. Một bên Thương Huyền phảng phất nghe được cái gì cực kỳ hoang đường sự tình, cười nhạo nói, chỉ là một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ, dám nói bừa tương trợ thanh đế bệ hạ. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hẳn là các ngươi Thiên Nguyên Thương người biết, đều cuồng vọng như vậy vô tri, không biết trời cao đất rộng sao? Đối mặt Thương Huyền trách cứ, Bạch Giao sắc mặt không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đoàn kia Thanh Huy, dùng không nhanh không chậm thanh âm nói ra kinh người ngữ điệu, Thánh Tôn chậm đã tức giận, Vạn Bối này đến, thực là cứu Thanh Đế tính mệnh, bởi vì bệ hạ đã sống không quá một năm. Lời vừa nói ra, mây đỉnh chi bên trong yên lặng như tờ, ngay cả nguyên bản chậm rãi chạy xuôi mây mù đều ngưng trệ bất động. Làm cản, Thương Huyền nổi giận, hét lớn một tiếng, khí tức quanh người như núi lửa phun trào. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ nắm vào trong hư không một cái, Bạch Giao quanh mình không gian trong nháy mắt ngưng kết, cả người không bị khống chế bị một cỗ vô hình cự lực nhiếp đến Thương Huyền trước người. Một con cứng cắp đại thủ như kìm sắt giữ lại nàng mảnh khảnh cái cổ, đem nó sinh sinh nâng cách mặt đất. Ê! Bạch Giao trong cổ phát ra thống khổ kêu rên, sắc mặt trong nháy mắt từ trắng chuyển đỏ. Nàng hai chân cách mặt đất, phí công đặt động, hai tay bản năng ý đồ đẩy ra bóp lấy cái cổ ngón tay, lại như kiến càng lấy cây. Mãnh liệt thánh uy áp bách dưới, nàng quanh thân linh lực cơ hồ ngưng trệ. Tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi tại thịnh nộ yêu thánh trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Nhưng mà, cho dù thống khổ khiến cho nàng khuôn mặt bặm mẻo, thái dương nổi gân xanh, nàng nhưng không có cầu xin tha thứ. Ánh mắt vượt qua Thương Huyền bà bay, gắt gao tiếp cận bồ đoàn bên trên đoàn kia Mông Lung Thanh Huy, trong mắt không có cầu khẩn, chỉ có một loại gần như cố chấp kiên trì. Loại tình huống này kéo dài ba hơi. Ba hơi qua đi, ngay tại Bạch Giao tức làm mất đi ý thức trong nháy mắt, Thanh Đế mở miệng. "Thả nàng đi." Thanh âm lạnh nhạt, không mang theo một chút tình cảm. Thương Huyền sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Thanh Đế xuất nói ngăn cản. Nhưng hắn không dám trái lời Thanh Đế pháp chỉ, bóp chặt Bạch Giao cái cổ tay lúc này buông ra. Bạch Giao ngã rơi xuống đất, lảo đảo lui lại hai bước, một tay vịn cái cổ, từng ngụm thở hổn hển. Trên mặt nàng không bình thường huyết hồng dần dần rút đi, thái dương xuất ra mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. "Đa đa tạ bệ hạ." Bạch Giao cấp tốc bình phục khí tức trong người, cả sửa lại một chút quần áo, hướng phía bồ đoàn phương hướng cung kính mà không mất đi yêu nhã hành lễ một cái. Bồ đoàn bên trên Thanh Huy lưu chuyện. Chốc lát sau, Thanh Đế thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Nói đi, ngươi đều biết thứ gì?" Bạch Giao hít sâu một hơi, nghiêm sắc mặt, "Vậy Vạn Bối liền nói thẳng, bệ hạ từ rời đi một tộc thánh địa một khắc kia trở đi, liền đã lâm vào Huyền Đế, Long Đế, Bạch Đế liên thủ bày ra tuyệt sát chi cục. Vạn Yêu đại hội chính là bọn hắn vì bệ hạ tuyển định vẫn lạc chi địa." "Cái gì? Tam Đế liên thủ?" Một bên Tố Tâm nghe vậy, sắc mặt đột biến, cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, "Yêu Đế chi chiến, rút dây động rừng, liên quan đến nhất tộc khí vận hương suy. Vũ Đế lẫn nhau ngăn được đã có mấy chục vạn năm, trong lúc đó tuy có ma sát, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đao binh tương hướng. Huyền Đế bọn hắn, sao lại đột nhiên đi này cực đoan sự tình?" Bạch Giao sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, "Thánh Tôn lời nói là xây dựng ở Ngũ Đế vẫn còn tồn tại, lại lẫn nhau ngăn được cơ sở phía trên. Nhưng nếu như Ngũ Đế đã đi thứ nhất, cái này cân bằng lại từ đâu nói đến đâu?" "Đã đi thứ nhất?" Tố Tâm cùng Thương Huyền nghe vậy, đều là sắc mặt kỳ biến, con ngươi đột nhiên co lại. Thương Huyền càng là cấp bách truy vấn, "Ngươi nói rõ ràng, cái gì gọi là đã đi thứ nhất? Trừ bỏ bệ hạ, bây giờ yêu tộc chỉ có Huyền, Rồng, Bạch, Trùng Tứ Đế, ngươi chỉ là ai?" "Tự nhiên là Trùng Đế, bách kiếp ngàn khó vạn trùng vương." Bạch Giao từng chữ nói ra, thanh âm vô cùng rõ ràng, "Theo ta Thiên Nguyên Thương hội không tiếc đại giới dò tình báo tuyệt mật, Trùng Đế đã gặp Huyền Đế đám người tính toán, dù chưa thân tử đạo tiêu, nhưng cũng lâm vào một loại nào đó vạn kiếp bất phục khốn cùng, hắn tự thân còn khó đảm bảo, tuyệt đối không thể lại xuất thủ tương trợ Thanh Đế bệ hạ. Huyền Đế bọn hắn sở dĩ lựa chọn vào lúc này nổi lên, đây cũng là mấu chốt nguyên do một trong." Mây đỉnh chi bên trong, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thương Huyền cùng Tố Tâm liếc nhau, đồng đều có thể nhìn thấy đối phương đáy mắt kia xóa khó mà che giấu kinh hãi. Đường đường chủng đế, yêu tộc ngũ đế một trong, đã tồn tại trăm vạn năm lâu, bây giờ lại gặp người mưu hại rồi. Nếu như đây là sự thực, kia yêu tộc chỉ sợ thật sắp biến thiên. Thương Huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt như điện, gắt gao tiếp cận Bạch Dao, dùng thanh âm trầm thấp hỏi, chủng đế gặp nạn, tam đế liên thủ bày ra sát cục. Như thế kinh thiên bí văn, liền là chúng ta yêu thánh cũng vô pháp thôi diễn, ngươi một cái tạo hóa cảnh tiểu bối, như thế nào biết được? Đối mặt chất vấn, Bạch Dao cười không đáp, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bồ đoàn bên trên Mông Lung Thanh Huy, cười nói, văn bối nguồn tin tức phải chăng nhưng dựa bảo, có lẽ bệ hạ trong lòng đã có đáp án. Lời vừa nói ra, Thương Huyền cùng Tố Tâm đều là khẽ giật mình, vô ý thức cũng đưa ánh mắt về phía thanh đế. Mây đỉnh chi bên trong, tính đến đáng sợ, chỉ có cây cổ thụ kia cành lá ở giữa chạy xuôi thanh bích quang huy, còn tại chậm chậm chập chờn. Trên bồ đoàn, Thanh Huy vẫn như cũ, nhìn không thanh thanh đế thần sắc, nhưng cái này trầm mặc bản thân liền là nàng đáp lại. Bệ hạ vậy mà chấp nhận. Thương Huyền khẽ mắt cuộn loạn, cùng Tố Tâm liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Phải biết, Bạch Dao vừa rồi lộ ra tin tức bất kỳ cái gì một đầu đều đủ để cải biến yêu tộc cách cục. Thực sự khó mà tin được, những tin tình báo này sẽ từ một cái tạo hóa cảnh yêu tu trong miệng nói ra. Thương Huyền sắc mặt sầu lo, chần chờ một lát, nhịn không được chuyển hướng bổ đoàn phương hướng, không người hỏi, "Bệ hạ, như nàng này lời nói không loa, tam đế liên thủ bại này sắp cục, chúng đế lại đã gặp khó. Kia Thiên Huyền đại lục chính là đầm rồng hang hổ. Ngài đã phát giác hung hiểm, vì sao? Vì sao còn muốn dứt khoát rời đi một tộc thánh địa, tự mình phó này hiểm cảnh?" Bổ đoàn bên trên Thanh Huy lưu chuyển, Thanh Đế cũng không trực tiếp trả lời Thương Huyền nghi vấn. Kia ánh sáng ngông lung ảnh có chút bị lệch, dường như nhìn hướng phía dưới cao vút mà đứng Bạch Dao. Ôn nhuận thanh âm bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, "Tiểu bối, ngươi tâm tư linh lung, đạm phách cũng là bất phàm, đã có thể nhìn ra này cục, không ngại lại đoán bên trên một đoán, bản đế vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới tự chui đầu vào lưới?" Bạch Dao nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, tư thái kính cẩn vén áo thi lễ, "Bệ hạ công tham tạo hóa, thần thức nhất niệm khả quan 3000 thế giới, văn bối điểm ấy không quan trọng kiến thức, sao dám ngông cuồng ước đoán đế tâm?" "Bất quá, lấy bệ hạ chi năng, đã chịu di giá đích thần tới, lượng trước tuyệt không phải nhất thời khí phách, sở dĩ đến Tiên Huyền đại lục, chỉ sợ cùng trong lao người kia có quan hệ a." Lời vừa nói ra, thanh đế quanh thân Thanh Huy có chút rung động, giống như dưới ánh trăng mặt hồ bị đầu nhập một cục đá, gợn sóng nhẹ dạng. Trầm mặc một lát, một tiếng cười khẽ vang lên, có ý tứ. Xem ra Thiên Nguyên Thương hội đến chúng ta yêu tộc, ngược lại không hoàn toàn là vì làm ăn. Tay của các ngươi, kéo dài so bản đế nghĩ còn dài hơn một chút. Dừng một chút, lại nói, ngươi đã tới đây, là dự định như thế nào tương trợ bản đế đâu? Chỉ bằng các ngươi thương hội mấy vị kia yêu thánh? Bạch Dao nghe vậy, dáng người tao nhã, khóe môi ngậm lấy một vòng trong dòng cười yếu ớt, chỉnh đốn trang phục lại thi lễ, bệ hạ mình dám, tam đế liên thủ tuyệt sát chi cục. Chớ nói ta thương hội mấy vị kia yêu thánh, chính là lại thêm 10 vị, cũng khó lay mảy may. Nàng hơi chút dừng lại, ánh mắt trong trẻo, đón lấy đoàn kia Mông Lung Thanh Huy, tiếp tục nói, nhưng mà, ta Thiên Nguyên Thương hội cắm rễ ở Thiên Huyền Đại Lục nhiều năm, đã sớm vì một ngày này làm chuẩn bị, không ngại nói thực cho ngươi biết bệ hạ, nhân tộc bên kia, có người không muốn ngài bại. Ồ, có người không muốn ta bại. Bồ đoàn bên trên lần nữa truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh quang như là sóng nước chậm chậm lui tán, tầng kia Mông Lung Thanh Huy rốt cục giảm đi, hiện lộ ra ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn thân ảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một đầu đổ xuống chấm đất tóc xanh. Cái này tóc dài huyền như đầu mùa xuân mới liêu đâm chồi lúc, thấm vào thần hy mưa móc xanh nhạt, trong tóc không cái gì châm sức, vẹn vẹn lấy số sợi sáng long lanh như lưu ly mảnh dây leo tự nhiên buộc khép. Ánh mắt hướng lên, là một trương khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả tinh xảo dung nhan. Nó siêu việt giới tính cùng tuổi tác giới hạn, phản phất đồng thời tỏa ra trẻ con tinh khiết, thiếu nữ linh tú, mỹ phụ ung dung. Tập thiên địa tinh hoa vào một thân, đã ẩn chứa cổ một vòng tuổi tang thương đạo vận, lại tỏa ra thiên địa sơ khai lúc thanh linh sinh cơ. Nhưng mà, nhất làm lòng người thần rung động, vẫn là cặp kia chậm rãi mở con mắt ra. Mắt trái trong suốt như lúc sơ sinh biết đậm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có xuân phong hóa vũ, vạn vật nảy mầm rạc rào sinh cơ, mắt phải lại thâm thúy như vạn cổ huyền băng, con ngươi chỗ sâu mơ hồ phản chiếu lấy thu diệp tàn lụi, sơn hà tịch liêu tiêu điều chi ý cả đời vừa diện, một vinh một khô. Hai loại hoàn toàn tương phản đạo vận lại ở trong mắt nàng hoàn mỹ giao hòa, rót thành một loại siêu việt trần thế vẻ đẹp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bạch Dao sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời lại quên hô hấp. Thanh đế hình dáng, siêu việt tất cả điện tịch ghi chép cùng tưởng tượng, cho dù là nàng vị này quen biết bao người Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng, cũng bị chấn nhiếp, giật mình ngay tại chỗ. Chợt, Bạch Dao ý thức được thất thố, đội vàng rủ xuống tầm mắt, không còn dám nhìn. Thanh đế đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm réo rắt như lưu ly tấn công, như bản đế không có đoán sai, trong miệng ngươi kia không muốn ta bại người. Thế nhưng là các ngươi Thiên Nguyên Thương hội người sáng lập, thương tổ tôn không nghi ngờ. Bạch Dao nghe vậy, hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng rung động. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, bệ hạ minh dám, thương tổ tự nhiên là một cái trong số đó. Nhưng trong nhân tộc, không muốn gặp bệ hạ bại vong cũng không phải chỉ có thương tổ một người. Ồ, thanh đế ánh mắt khẽ nhúc đích, hiển nhiên đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn, trầm ngâm một lát, trong mắt sinh cơ cùng tịch diệt chi ý lưu chuyển giao hòa, cuối cùng quy về một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Ha ha, ngày nay nhân tộc cường thịnh, hữu tổ chi tranh, ngược lại đem chúng ta yêu tộc cũng cuốn vào trong đó à? Thanh đế thanh âm khôi phục trước đó ôn nhuận, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thôi, ngươi có thể đi vào bản đế trước mặt, hẳn là nhiều mặt thiết kế, lẫn nhau đánh cờ chi kết quả. Đã như vậy, liền nói ra kế hoạch của ngươi, để bản đế nghe một chút đi. Bạch Giao trong lòng biết đã qua mấu chốt nhất một quan, không dám thất lễ, nghiêm sắc mặt, cất cao giọng nói, bệ hạ minh giám. Huyền đế bọn hắn đã lấy vạn yêu đại hội vì cục, hẳn là tính sẵn rồi bệ hạ ở chỗ này thế đơn lực bạc, khó mà hô ứng một tộc thánh địa căn bản chi lực. Mà ta thiên nguyên thương hội, nguyện bị bệ hạ đả thông một đầu thông đạo. Chương 2503, đánh cược chương 2503, đánh cược thanh đế ngay vậy, đôi lông mày trao lên, mắt trái bích đầm ánh mắt nhẹ nhàng rung động, thông đạo. Ngươi thử nói xem, này thông đạo là ý gì? Bạch Giao cũng không lập tức mở miệng, mà là bờ môi khẽ nhúc đích, một đạo cô động chuyển âm lặng yên đưa vào thanh đế trong hai. Thanh đế yên lặng nghe một lát, quanh thân kia giống như tuyên cổ bất biến thanh huy lại hơi hơi rung động, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, việc này. Thật chứ? Bạch Giao có chút thi lễ, thần sắc chắc chắn, bệ hạ yên tâm. Đại sự như thế, vãn bối sao dám nói bừa? Kế hoạch này cũng không phải là xuất từ vãn bối chi thủ, hết thảy đều là ở xa nhân tộc đại lục thương tổ tự mình thôi diễn bố trí, vãn bối bất quá theo kiến làm việc thôi. Nàng hơi chút dừng lại, lại bổ sung, về phần huyền đế thiên lao bên kia, bệ hạ cũng không cần hao tâm tổn trí, chúng ta đã an bài tuyệt hảo nhân tuyển chui vào tiếp ứng. Bệ hạ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi vạn yêu đại hội tổ chức ngày, hết thảy tự có kết quả. Có ý tứ. Thanh đế lộ ra một tia có chút hăng hái biểu lộ, hỏi, bản đế ngược lại có chút hiếu kỳ, các ngươi dự định dùng phương pháp gì chui vào thiên lao? Cần biết nơi đó có huyền đế tự tay bày ra cấm chế, cho dù là bản đế cũng vô pháp làm được vô thanh vô tức chui vào. Bạch Giao nở nụ cười xinh đẹp, bệ hạ nói cực phải, hoàn toàn chính xác, không ai có thể vô thanh vô tức chui vào thiên lao, nhưng nếu người này là nên ngang đi tới đâu? Thanh đế hơi nhíu mày, lời ấy ý gì? Bạch Giao không nhanh không chậm giải thích nói, huyền đế lưu lại cấm chế không thể coi thường, nếu có thánh cảnh cường giả tới gần, trấn thủ tại thiên lao bên trong mấy vị kia yêu thánh định sẽ tâm sinh cảnh giác, nhưng mà chúng ta tuyển định người kia cũng không phải là thánh cảnh, mà là cùng văn bối cùng chỗ tạo hóa cảnh. Nàng dừng một chút, khoe miệng khẽ nhếch, thử hỏi, mấy vị tiêu cao cao tại thượng yêu thánh, như thế nào lại để ý một con sâu kiến tới gần? Huống hồ, cái này sâu kiến còn nắm giữ có thể quang minh chính đại tiến vào tiên lao lý do. Thanh đế nghe xong, trong mắt thanh huy lưu chuyển, giống như tại thôi diễn các loại khả năng. Nàng đầu ngón tay khẽ chọc trước người hư không, đẩy ra vòng vòng nhỏ xíu gần sóng, một lát sau trầm ngâm nói, theo ngươi lời nói, chui vào thiên lao ngược lại không phải tuyệt đối không thể. Nhưng mà, ngày đó lao chỗ sâu cấm chế trùng điệp, từng bước sắc cơ, ngoại trừ huyền tộc thủ vệ bên ngoài, còn cầm tù lấy vạn cổ hung đồ. Cho dù người này có thể vào, lấy hắn tạo hóa cảnh tu vi, ở trong đó cũng là nửa bước khó đi, thành sự khả năng cơ hồ là không. Bạch Giao nghe vậy, khoe môi ý cười không giảm, trong giọng đáp, bệ hạ lo lắng rất đúng. Bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ, đi vào tất nhiên là thập tử vô sinh. Bất quá, vãn bối tiến cử vị này lại không hề tầm thường. Hắn chính là nhân tổ thân định người, thân phụ khó lường cơ duyên, thần thông thực lực viễn siêu cùng giai. Vãn bối từng tự mình thăm dò, thủ đoạn chi huyền bí, pháp lực chi hùng hồn, có thể xưng thánh cảnh chi giới đệ nhất người, tuyệt không phải nói ngoa. Theo vãn bối phán đoán, hắn chuyến này thành công năm chắc, lúc có khoảng 3 phần 10. Ba thành. Thương Huyền đột nhiên biến sắc, khí tức quanh người chấn động mạnh một cái. Chỉ có 3 thành năm chắc, ngươi liền dám đem ra dùng tại bệ hạ trên thân. Đại sự như thế, há lại cho trò đùa. Như người kia chui vào thất bại, đánh cỏ động rắn, chẳng phải là đem bệ hạ đặt càng tình cảnh nguy hiểm. Đối mặt Thương Huyền ngập trời tức giận, Bạch Giao thần sắc bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, đây vốn là Huyền, rồng, Bạch Tam Đế bày ra tuyệt sát chi cục, từ khi Thanh Đế bệ hạ rời đi thánh địa một khắc này bắt đầu, liền đã thập tử vô sinh. Bây giờ có thể có 3 thành năm chắc khiêu động này cũng đã có thể xưng lịch tiên cải mệnh. Nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng thanh đế, ngựa khí trầm ổn, huống hồ chúng ta kế hoạch mấu chốt nhất chỗ còn tại kia bạn yêu trên đại hội. Thiên lao chuyến đi, cho dù thất bại cũng không phải đầy bàn đều thua, chỉ là đến tiếp sau con đường sẽ càng thêm gian nan, cho dù có chuẩn bị dùng chuẩn bị ở sau, hy vọng cũng xa vời. Xa vời, quả thực là cầm bệ hạ an nguy đương tiền đặt cược. Thương Huyền giận dữ, hiển nhiên khó mà tiếp nhận, không được, phương pháp này quá mức đi hiểm, bản tọa tuyệt không tán đồng. Giữa sân bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên, nhưng Bạch Giao nhìn cũng không nhìn Thương Huyền, ánh mắt gấp chằm chằm thanh đế, cực. Không sai, chúng ta chính là đang đánh cược. Nàng thanh âm đột nhiên cất cao, ta Bạch Giao hôm nay đứng ở chỗ này, đại biểu chúng ta Thiên Nguyên Thương sẽ tất cả mọi người đem mệnh áp tại trận này đánh cược bên trên, một khi thất bại, chúng ta đều đem vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, bước về phía trước một bước, quanh thân lại có một cấu nghiêm nghị chi khí bừng bừng phân chấn, nhìn thẳng thanh đế, chúng ta áp lên hết thảy, đánh cược chính là bệ hạ ngài có thể phá này tử cục. Bây giờ, thẻ đánh bạc đã đẩy lên chiếu bạc, tên đã trên dây không phát không được. Khó đạo thống lĩnh một tộc, chấp trưởng sinh diệt thanh đế bệ hạ, ngược lại không dám tự mình hạ tràng, mở bán này sao? Mây đỉnh chi bên trong, sát phạt chi khí đột khởi. Thương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Giao, quanh thân thánh khí tuôn ra, liền ngay cả một mực lặng im đứng ngoài quan sát Tố Tâm cũng nhíu mày, nhìn về phía Bạch Giao trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Áp lực vô tận, bao phủ tại trên bình đài không. Thanh đế lặng im một lát, quanh thân thanh huy giống như thủy triều chậm rãi lưu chuyển. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười réo rắt, đẩy ra đầy đỉnh túc sát. Tốt một cái lấy mạng áp chú. Thanh đế chậm rãi đứng dậy, tóc xanh không gió mà bay, bình thản trong thanh âm lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng, đã như vậy, bản đế liền cùng các ngươi. Cực vấn này. Bạch Giao nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó mà ức chế vui mừng, nhưng nàng lập tức thật sâu cúi đầu xuống, đem phần này kích động gắt gao ngăn chặn. Cũng liền trong tiếng khắc, nàng cấp tốc điều chỉnh hô hấp, lại lúc lần đầu, đã khôi phục quen có thông dong. Bệ hạ thánh minh. Bạch Giao cung kính nói. Bệ hạ nghĩ lại a. Thương Huyền tiến lên một bước, gấp giọng nói, Thiên Nguyên Thương hội mục đích không rõ, chúng ta sao có thể đem tiền đặt cược ép trên người bọn hắn? Huống hồ, không cần nhiều lời. Thanh đế khoát tay, đánh gãy Thương Huyền câu nói kế tiếp. Châm ý đã quyết, việc này nắp hòm kết luận, các ngươi chỉ cần theo khiến làm việc, phối hợp Bạch Giao. Nói xong, đầu ngón tay Thanh Huy ngưng tụ, ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, một vòng ôn nhuận bích quang tràn ra, một chi kỳ lạ quyển trục chống rông hiện hiện. Quyển trục này giống như là từ cổ lão thần mục mới sinh chi lá quan xoắn mà thành, gân lá thiên nhiên tạo thành huyền ảo hoa văn, toàn thân bày biện ra một loại tràn ngập sinh cơ thanh bích chi sắc, phảng phất mới vừa từ đầu cảnh hái xuống, còn mang theo thần hy lộ khí cùng có cây mùi thơm ngát. Đem kế hoạch của ngươi viết trên đó, bản đế cam đoan, tuyệt sẽ không bị người thứ ba biết được. Thanh đế nhìn về phía Bạch Giao, thản nhiên nói: "Tuân mệnh." Bạch Giao không dám thất lễ, nín hơi ngưng thần, cũng chỉ như bút, tại trên quyển trục lăng không phát họa. Ký tự rơi xuống, như cùng loại tử rơi vào đất màu mỡ, lặng yên dung nhập kia thanh bích gân lá trong văn lý, tới liền thành một khối, không lộ nửa phần vết tích. Một lát sau, Bạch Giao thu chỉ cúi đầu, bệ hạ, đã viết hoàn tất. Thanh đế tay háo phất một cái, kia quyển trục lập tức hóa thành một đạo bích ánh ánh lưu quang, như mệt mỏi chim về rừng không có vào lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. "Rất tốt." Thanh đế mỉm cười, ánh mắt trên người Bạch Giao đánh giá một lát. Tâm tư kín đáo, can đảm hơn người. Không hổ là bị thương tổ trọng chúng, chấp trưởng yêu tộc thương hội người. Bản đế từ đăng cơ đến nay, vẫn là lần đầu cùng tạo hóa cảnh tu sĩ đồng lưu đại cục. Bạch Giao, hy vọng ngươi đừng cho bản đế thất vọng. Bạch Giao tâm thần run lên, lập tức lộ ra tiểu dung, doanh doanh hạ bái, bệ hạ tín nhiệm, van bối sợ hãi. Thất đem hết khả năng, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Thanh đế khẽ bước cằm, quay đầu đối đứng hầu một bên Tố Tâm phân phó nói, chuyện chỗ này, tìm một cơ hội, đưa nàng thỏa đáng đưa ra ngoài đi. Tố Tâm hiểu ý, nhìn về phía Bạch Giao, cười một tiếng, tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngươi muốn lần theo đường cũ, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu rồi. Bạch Giao đối với cái này đã sớm chuẩn bị, gật gật đầu, cũng không dị nghị. Nàng đầu ngón tay hướng kia ngã rơi xuống đất hộp gỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Hộp thân run rẩy, chỉ một thoáng hào quang trào lên, ở giữa không trung sen lẫn thành một bức huyền ảo khó lường bức họa, chính là thiên hành đồ. Hào quang như lửa, đem Bạch Giao thu hút đồ bên trong, sau đó thu lại quang hoa, lại hồi phục vì bình thường hộp gỗ bộ dáng, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Tố Tâm tiến lên, nâng lên kia nhìn như bình thường hộp quà, hướng Thanh Đế cúi người hành lễ, bệ hạ, Tố Tâm cáo lui. Gặp Thanh Đế lại không chỉ thị, nàng liền hóa thành một đạo thanh quang, lặng yên rời đi. Mây đỉnh chi bên trong, hồi phục yên tĩnh, chỉ có dưới cây cổ thụ Thanh Huy vẫn như cũ lưu chuyển bất diệt. Cùng một thời gian, Thiên Nguyên Thành, một tòa yên lặng viện lạc bên trong, Thần Hy hơi lộ ra, sương mù chưa tán. Lương Nôn chắp tay đứng ở trong viện trên tảng đá, thần sắc bình tĩnh. Thiết Phách toàn bộ màu đỏ thân trên, khuynh chân ngồi tại trước mặt hắn hơn một trượng chi địa, màu đồng cổ dưới làn da phảng phất có dòng nham thạch trôi, bước hơi lên từng sợi bạch khí, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kim thạch cháy bỏng chi khí. Lương Nôn cong ngón đúng ra, một giọt đỏ thắm bên trong mang theo điểm điểm kim mang huyết châu trôi nổi tại không, vừa mới xuất hiện, quanh mình không gian liền có chút vặn mèo, tản mát ra làm người sợ hãi bàng bạc khí huyết cùng cuồng sát chi lực. Đây là huyết nghe phu nhân lưu lại chi cuồng xà tinh huyết, tuy chỉ một giọt, lại nặng như núi lớn. Đi. Lương Nôn khẽ quát một tiếng, kia huyết châu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt không có vào thiết phách đỉnh đầu huyết bách hội. Ách a. Thiết phách toàn thân bị chấn, bên ngoài thân ánh sáng vàng sậm cùng tiệm, bắp thịt quần quần phồng lên, gân xanh như long xà bạo khởi, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một sợi đỏ sẫm máu tươi, lại bảo vệ chặt linh đài thanh minh, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn đạo kia cuồng bạo vô song khí huyết chi lực cọ rửa toàn thân. Lương Nôn hai mắt hơi khép, thần thức như lưới, cẩn thận nhập vi nắm trong tay thiết phách thể nội mỗi một phần biến hóa. Hắn khi thì chập ngón tay như kiếm, cách không điểm hướng nơi nào đó khiếu huyệt, giúp đỡ khai thông tắc nghẽn yêu lực, khi thì lòng bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, dẫn động địa mạch hùng hậu công chính chi khí, trung hòa kia tinh huyết chúng qua tại bá đạo cuồng sát khí. Toàn bộ quá trình hung hiểm dị thường, thiết phách thân thể khi thì đỏ bừng như bàn ủi, khi thì băng lãnh giống như huyền thiết, vết rạn ẩn hiện, lại tại bàng bạc sinh cơ hạ cấp tốc lấp đầy. Như thế lặp đi lặp lại rèn luyện, quanh người hắn tán phát khí tức càng thêm trầm ngưng nặng nề, ẩn ẩn cùng thiên địa khí cơ tương dung. Dòng dã 7 ngày, không ngừng không nứt, bất động không giao. Đây đã là sáng sớm ngày thứ 7, thiết phách quanh thân dị tượng rốt cục dần dần lắng lại. Hắn đông nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đứng dậy hướng phía Lương Nôn thật sâu cúi đầu, đa tạ tiên sinh giúp ta rèn luyện thánh huyết, dung hợp tiên tinh, lần này ân tình, thiết phách khắc trong tâm khảm. Hắn giờ phút này, khí tức so sánh một tháng trước càng thêm nội liễm, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, tự mang một câu nguy nhưng bất động, không thể lay động trầm hồn ý cảnh, hiển nhiên tu vi cùng nhục thân đều rất có tinh tiến. Lương Nôn khẽ bước cằm, lộ ra vẻ hài lòng. Thiết phách người này có thể trọng dụng, tuần tự hai lần đều thông qua được khảo nghiệm của hắn, Lương Nôn tự nhiên cũng không tiếc ban thưởng. Cái này cùng xà chi huyết, Lương Nôn tạm thời vẫn không rõ sợ tác dụng, liền muốn lấy trên người thiết phách thí nghiệm một chút. Đương nhiên, loại này thí nghiệm khẳng định có nguy hiểm, Lương Nôn đã sớm cáo chi. Hắn biến mất tinh huyết lai lịch, chỉ nói cho thiết phách đây là một vị sát khí cực nặng yêu thánh chi huyết, để chính hắn suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định nên sử dụng hay không. Thiết phách nghe xong đại hỉ, không có chút gì do dự, lúc này biểu thị hắn quá muốn tăng lên cho dù cái này tinh huyết tràn ngập lực lượng của bạo, hắn cũng muốn thử một lần. Thế là, liền có Lương Nôn vì thiết phách hộ pháp, trợ hắn luyện hóa cùng xá tinh huyết một màn. Yêu thánh tinh huyết không thể coi thường, ngươi cần cẩn thận khống chế cố lực lượng này, chớ để cho kỳ phản vệ. Lương Nôn dặn dò. Thiết phách trong lòng run lên, nghiêm nghị đáp, tiên sinh dạy bảo, thiết phách ghi nhớ. Ổn thỏa tiến hành theo chất lượng, cẩn thận khống chế, tuyệt không khiến cho đạo khách thành chủ. Lương Nôn khẽ bước cằm, đang muốn mở miệng, thần sắc lại là khẽ động, ánh mắt chuyển hướng ngoài viện chân trời. Gần như đồng thời, một bóng người từ đằng xa bay tới, tại thật xa liền hô Nhất Thanh, sư phụ. Người tới chính là Hùng Nguyệt Nhi. Nàng vừa mới tham gia xong Thiên Nguyên Thành một cái đấu giá hội, liền thu được Lương Ngôn truyền tin, để nàng trở lại quay về chỗ ở sư phụ, ngài để cho ta trở về, có phải hay không chuẩn bị cùng đi với ta hỏa luyện cốc ca? Hùng Nguyệt Nhi cười ha hả hỏi. Tính ngươi không ngu ngốc. Lương Ngôn mỉm cười. Hôm nay đúng lúc là Hùng Nguyệt Nhi cùng Quỷ Thủ Tượng ước định thời gian, hắn đối với người này cũng có chút hiếu kỳ, trái phải vô sự, liền dự định bồi Hùng Nguyệt Nhi cùng đi xem nhìn. Ta mang Hùng Nguyệt Nhi đi một chuyến. Thiết Phách, ngươi liền lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, Vạn Yêu đại hội trước đó đều không được lười biếng. Rõ. Thiết Phách cung kính đáp. Lương Ngôn gật gật đầu, không nói thêm lời nào, đưa tay phất ống tay áo một cái, dùng độn quang quấn Hùng Nguyệt Nhi, hướng phía Hỏa Luyện Cốc phương hướng bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Xu núi cái nào đó chỗ bí ẩn trận pháp truyền tống bên trên, hào quang trào lên, hiện lộ ra hai bóng người. Theo không gian chi lực tiêu tán, hai người này hiện lộ ra dung mạo, chính là Lương Ngôn cùng Hùng Nguyệt Nhi. "Oa, sư phụ, nơi này chính là Hỏa Luyện Cốc a?" Hùng Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, tò mò dò xét bốn phía. Nhưng gặp trong sân gốc, ngàn vạn tỏa ra ánh sáng lung linh hỏa diễm như vật sống bốn phía tới lui, hình thái khác nhau. Hai bên vách núi bóng loáng như gương, phản chiếu lấy đầy trời lưu hỏa, lại hiện hóa ra vô số binh khí hư ảnh, đao kiếm đúa dịu tự hành diễn luyện chiêu thức, rào rào thanh âm bên tai không dứt. Kỳ lạ nhất là, trên sơn cốc không lơ lửng rất nhiều kỳ dị phôi thai, nhìn qua là Quỷ Thủ Tượng chính tại luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Đạo đạo tinh quang từ trong hư không rủ xuống, như là búa rèn tinh chuẩn gõ lấy những này pháp bảo phôi thai, phát ra đương 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 kim thạch giao kích thanh âm, nhưng không thấy nửa cái bóng người, duy có vô số bị tinh quang khu động công cụ tại tự hành bay múa bận rộn. Thật là kỳ lạ a. Hùng Nguyệt Nhi nháy mắt, ngắm nhìn bốn phía. Bắt hắn cho ngọc phù của ngươi lấy ra. Lương Ngôn thản nhiên nói. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi theo lời lấy ra viên kia xích hồng ngọc phù, rót vào yêu lực, ngọc phù lập tức rung động ầm ầm, tuột tay bắn ra. Chỉ gặp ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, đánh tại hư không nơi nào đó, nguyên bản không có vật gì sâu trong thung lũng lập tức nổi lên gợn sóng, như mặt nước hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu cục đá đường mòn. Cuối đường mòn, mơ hồ có thể thấy được một tòa bị địa hỏa vờn quanh thanh đồng tự lô. Đi thôi. Lương Ngôn khẽ bước cằm, mang theo Hùng Nguyệt Nhi cất bước mà vào.